nguyên lực tại va chạm điểm bộc phát, to lớn lực trùng kích hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng, đem hai người hướng về sau đẩy ra. Sau một khắc, bọn hắn đều là tại mặt đất sau lưng trùng điệp rất mạnh, lại một lần nữa phóng tới đối phương. Cái này Vương Đẳng thực lực tựa hồ rất mạnh a. Phía dưới đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn xem trên lôi đài ngươi tới ta đi hai người, trong lòng yên lặng so sánh thực lực của hai người chênh lệch, kết quả phát hiện bọn hắn thực lực tựa hồ không kém là bao nhiêu. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được, Vi Hoa là sinh viên năm 2, trải qua năm nhất hơn một năm rèn luyện, bây giờ lại cùng một cái tân sinh đánh ngang sức. Là Vi Hoa quá yếu? Hay là Vương Đẳng quá mạnh? Bất kể nói thế nào, đây đối với lão sinh đến nói, đều là rất rơi mặt mũi sự tình. Mà một ít tân sinh muốn nhìn Vương Đẳng lập bại, lúc này cảm giác thật không tốt. Vương Đẳng biểu hiện càng mạnh, thì càng cho thấy bọn hắn chênh lệch lớn, mọi người đều là từng cái cao trung thiên tài, ai cũng không muốn chịu làm kẻ dưới. Bất quá cũng có chút đồng học ngược lại là vui vẻ tiếp nhận, lúc này nhìn thấy ngay cả lão sinh đều không làm gì được Vương Đẳng, bọn hắn đột nhiên cảm giác cùng có vinh yên. Vi Hoa càng đánh càng vội vàng sao động, Vương Đẳng thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc đầu khiêu chiến một tân sinh mới vừa vào học cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, cuối cùng nếu như còn thắng không được, vậy cái này mặt liền ném lớn, hắn về sau tại trước mặt bạn học còn thế nào nhấc nổi đầu. Song phương giao thủ mấy lần, người này cũng không thể làm gì được người kia, đương nhiên đây là Vương Đẳng cố ý nhường, nếu như hắn nghiêm túc, Vi Hoa khả năng ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Vương Đẳng thầm nghĩ. Lúc này, Vi Hoa đột nhiên kéo dài khoảng cách. Chiến đao lưới đao phía trên bộc phát ra một trận nồng đậm tia sáng màu vàng. Ta liền không tin, chiêu này ngươi còn có thể đón đỡ được. Hắn cắn răng, toàn thân nguyên lực quán chú đao mang bên trong, ngang nhiên chém ra. Vâng! A mạnh như vậy! Nhìn ta nghiêm túc một kích. Vương Đẳng giả vờ giả vịt bạo hống một tiếng, sắc mặt tựa hồ phi thường ngưng trọng, trên bàn tay ngưng tụ ra màu băng lam nguyên lực quán mang, một trưởng vô hướng to lớn đao mang màu vàng. Vâng! Đao trưởng đụng nhau. Nguyên lực ở vùng trung tâm nổ tung, hướng bốn phía càn quét. Phúc! Vi Hoa miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hãi nhiên, thân hình không tự chủ được hướng về sau rút lui. Lúc này, trong mắt của hắn con ngươi co rụt lại, trông thấy một đạo hắc ảnh xông phá sóng khí, bay thẳng mà tới. Vương Đẳng một cái chớp mắt xông đến trước mặt Vi Hoa, cục gạch dơ cao, chiếu chuẩn đầu của hắn hô xuống dưới. Bành! Một kích tất trúng. Vi Hoa cảm giác hai mắt biến đen, lảo đảo một chút, lại là kiên trì không có ngã xuống đất. A, không hổ là võ giả, sức chịu đòn chính là mạnh. Vương Đẳng khẽ di một tiếng, cục gạch lần nữa vù vù đi qua. Đợi đến trên lôi đài khí lãng tán đi, đám người rốt cục nhìn thấy tình hình phía trên, chỉ thấy Vương Đẳng thở hừng hộp, quần áo trên người có chút lộn xộn. Lại hướng dưới chân hắn nhìn lại, một thân ảnh mặt hướng xuống ngã nhào xuống đất, hiển nhiên đã không đứng dậy được. Hô hô, thật mạnh. Vương Đẳng thở phi phò, lần nữa cường điệu một lần, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nghiêm túc, phảng phất gặp cả đời chi địch. Vụ trộm lại len lén đem mấy cái thuộc tính bọt khí bên người Vi Hoa nhặt. Thổ hệ nguyên lực 12. Trung cấp thổ hệ thiên phú 5. Tinh thần 8. Nộ tính 10. Ta đi, đồ tốt ta. Hoàng Hải Trường quân đội học sinh quả nhiên từng cái đều là thiên tài, nhìn một cái này thuộc tính bọt khí rơi xuống. Trung cấp thổ hệ thiên phú đều đi ra. Tinh thần 8 điểm, nộ tính 10 điểm, thực tình không ít. Thiên phú cao người, rơi xuống thuộc tính bọt khí mới có thể càng nhiều. Nhìn xem thu hoạch. Vương Đẳng mừng thầm. Dưới lôi đài, đám người có chút rung động, vừa mới chiến đấu phi thường đặc sắc, đồng thời thực lực của hai người cũng là không thể khinh thường. Vương Đẳng càng là khó lường, thế mà thật đánh bại sinh viên năm 2 Vi Hoa. Võ đạo xa Dương Lâm cùng Trần Túc lập tức nhảy lên lôi đài, hai người kiểm tra một chút Vi Hoa thương thế, chỉ là vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại, chính là đầu này trên có mấy cái đáng chú ý. U lớn. Hai người ánh mắt quỷ dị mắt nhìn gạch vàng trong tay Vương Đẳng. Đột nhiên cảm thấy vị này học đệ tựa hồ có chút ác thú vị. Đối với mỗi một cái thiên tài thua trong tay của ta, ta đều sẽ cho tôn trọng, cũng ban thưởng bọn hắn tài hoa xuất chúng. Vương Đẳng ánh mắt nghiêm túc giải thích một chút. Hai người khỏe miệng co giật, cuối cùng suốt đời sở học, lại tìm không thấy một cái từ ngữ để hình dung Vương Đẳng vô sỉ. Phía dưới mọi người vây xem cũng nghe đến hắn lời nói, nhìn nhìn lại Vi Hoa trên đầu mấy cái ưu lớn, trong chốc lát, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Vương Đẳng trên thân không ngừng toát ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Lòng của người này mở ra sợ là đen a. Vương Đẳng xem thường đám người, ha ha, muốn tìm Vương Đẳng ta phiền phức, làm ơn phải làm tốt bị trọng điểm chiếu cố chuẩn bị. Học trưởng, học tỷ, trận này đấu võ coi như ta thắng chứ? Hắn hướng về hai người hỏi. Hai người liếc nhau, Trần Túc gật đầu nói, là ngươi thắng. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó liền phiền phức hai vị học trưởng học tỷ giúp ta giám sát một chút, đừng để người lại mất ta 100 học phần. Vương Đằng nói, yên tâm, đã chúng ta võ đạo xã nhúng tay, như vậy việc này ai cũng lại không xong. Dương Lâm Trần Túc hai người có chút im lặng, cái này Vương Đằng vẫn là cái tham tiền. Vậy liền đa tạ hai vị học trưởng học tỷ, ta buổi chiều còn muốn huấn luyện quân sự, liền đi về trước nghỉ ngơi, vị này Vi Hoa học trưởng phiền phức ai cho đưa đi phòng y tế nhìn xem, đừng chờ chút đầu lưu lại cái gì di chứng loại hình, của ta tội trạng coi như lớn. Vương Đằng nói, đi lại tập tên đi xuống lôi đài. Đáng người, biết dẫn đầu sẽ có di chứng, còn chuyên hướng trên đầu người ta vụ vụ. Nhìn xem Vi Hoa trên đầu ưu lớn, ngẫm lại đã cảm thấy sọ não có đau một chút. Vương Đằng vừa đi xuống lôi đài, một bên bịt eo, trong miệng ai nha đều, ta cái này eo à, Vi Hoa học trưởng quá mạnh, ta kém chút liền thua à. Thanh âm nói chuyện không nhỏ, tựa hồ sợ người khác nghe không được. Ê! Vương Đằng học đệ, ngươi có muốn hay không cũng đi phòng y tế nhìn xem. Nhìn hắn bộ dáng này, Dương Lâm nhịn không được nói. Không cần học tỷ, ta đi về nghỉ một chút liền tốt, tê. Bàn tay của ta, vừa mới cái kia một chiêu cuối cùng thật sự là rất mạnh đâu, ta gần như sắp ngăn không được. Vương Đằng lần nữa cường điệu Vi Hoa rất mạnh, hắn kém chút liền bại trận. Đám người nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi dâng lên một chút mừng thầm. So sánh bản thân cùng Vi Hoa thực lực, nếu như đi khiêu chiến Vương Đằng, tựa hồ phần thắng rất lớn a. Chỉ có số ít mấy người tựa hồ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng lại nói không ra, chỉ là Vương Đằng học đệ vì cái gì một mực cường điệu Vi Hoa rất mạnh, chẳng lẽ đây chính là tâm tâm tương tích. Chương 175, Á Thanh Xuân. Trở lại ký túc xá. Vương Đằng sống lưng thẳng, khoe miệng cũng lộ ra một chút đường cong, hắn điều ra giao diện thuộc tính. Nộ tính, linh cảnh, 16-100. Tinh thần, linh cảnh, 58-100. Đầu tiên là nộ tính cùng tinh thần thuộc tính, dựa theo 10 so với 1 chuyển đổi tỷ lệ, phân biệt thêm 1 điểm cùng 0.8 điểm. Sau đó sơ cấp thổ hệ thiên phú đã biến thành trung cấp thổ hệ thiên phú, Vương Đằng cẩn thận cảm thụ một chút, đối với thiên địa ở giữa thổ hệ nguyên lực quả nhiên càng thêm thân hòa. Trừ cái đó ra, thổ hệ nguyên lực cũng thêm 12 điểm. Thổ hệ nguyên lực, 125-1000, tam tinh. Bây giờ Vương Đằng thổ hệ nguyên lực đã là tam tinh trình độ, mà muốn tấn thăng tứ tinh, cần 1000 điểm thổ hệ nguyên lực. Bất quá Hoàng Hải Trường quân đội thiên tài nhiều như vậy, mọi người nhiều giao lưu trao đổi, khẳng định rất nhanh liền có thể thăng lên nha. Vương Đằng đối với hôm nay kết quả này rất là hài lòng, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, về phần trên giường khối đậu hũ, có thể không động vẫn là không nên động nó. Quá khó. Buổi chiều huấn luyện quân sự tiếp tục. Vương Đằng hưởng thụ được tất cả tân sinh chú mục lễ, hắn đánh bại năm 2 chuyện phát sinh dấu vết đã truyền khắp tất cả tân sinh. Có người hao ước đấu kỵ có chi, cũng có người sùng bái hô to châu bò. Huấn luyện viên còn chưa tới, mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận. Vương Đằng bạn học bên cạnh cũng là nhịn không được đụng lên đến hỏi 7 hỏi 8. Hầu Bình Lượng càng là làng quái, cầm bình nước làm microphone, hỏi, Đằng ca, ta đến phỏng vấn một chút. Xin hỏi đánh bại học trưởng năm 2 có gì cảm tưởng? Cảm tưởng chính là quá yếu. Vương Đằng trang bước nói. A Lữ Thư mấy người mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, không chút nào nể tình vạch trần hắn. Chúng ta đều biết, ngươi thế nhưng là thật vất vả mới đánh bại cái kia học trưởng năm 2, bất quá dù là như thế, cũng rất lợi hại. Vương Đằng cũng không thèm để ý, cười hì hì cùng đám người hòa mình. Trong lòng của hắn lại là trong bụng nở hoa, âm thầm bội phục mình diễn kỹ. Sách, không sai biệt lắm có thể cầm Oscar. Huấn luyện viên đến rồi. Cũng không biết ai hô một tiếng, tất cả thanh âm lập tức biến mất, đám người bằng nhanh nhất tốc độ lập đội ngũ. Tất cả mọi người rất nhàn nha. Đỗ Chỉ đi đến trước phương trận lớp chiến tranh một, vui tươi hớn hở nói. Dược Hoàn. Quả nhiên sau một khắc, Đỗ mặt ao sắc lạnh lẽo, đã rảnh rỗi như vậy, vậy liền trước cho ta vòng quanh thao trường chạy 5 vòng, nóng người. A, mọi người sắc mặt phát khổ, vừa mới bắt đầu liền chạy 5 vòng, buổi chiều còn thế nào quá a? A cái gì a, chạy. Đỗ Chỉ không lưu tình chút nào, lạnh lùng nói. Mọi người thấy huấn luyện viên sắc mặt, trong lòng lộn bột một chút, nào còn dám có kẻ mặc cả, lập tức vòng quanh thao trường chạy. Các lớp khác cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời trên thao trường nhiều một đám thanh niên nhiệt huyết rơi mồ hôi. A Thanh Xuân. 6 giờ, những học sinh mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, giống như là gặp đối đai không phải người, khuôn mặt chết lặng, cái xác không hồn đi vào nhà ăn. Thế, chân của ta, huấn luyện viên cũng quá ác. Chịu đựng đi. Chẳng lẽ còn có thể cùng huấn luyện viên ngạnh cương hay sao? Trên chân giống như mài ra bọc nước. Ta nghe nói Di Mụ khăn dùng rất tốt, chờ đợi mua mấy bọc về đi thử một chút. Cùng đi cùng đi. Mấy cái tân sinh chính đàm luận, chợt thấy một người từ bên cạnh đi qua, cái kia nhẹ nhõm tư thái, cái kia tùy ý bộ pháp, thật là khiến người ta muốn. Đánh hắn A. Vương Đằng. Ai, võ giả thể chất so với chúng ta muốn tốt rất nhiều, điểm ấy huấn luyện quân sự lượng đối với hắn căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Vương Đằng bên cạnh Hầu Bình Lượng mấy người cũng là các loại ao ước đố kỵ. Đằng ca, ngươi đây cũng quá thoải mái đi, chúng ta mệt gần chết, ngươi lại cùng người không việc gì đồng dạng. Hầu Bình Lượng nói, đây chính là võ đồ cùng võ giả chênh lệch, các huấn luyện viên huấn luyện hoàn toàn là nhằm vào võ đồ, đối với võ giả đến nói tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Lữ Thư đẩy kính mắt nói, bất quá nói cho cùng, huấn luyện quân sự chỉ là vì bồi dưỡng tân sinh tính kỷ luật, tu luyện vẫn còn là tiếp theo, chân chính tu hành muốn chờ huấn luyện quân sự về sau mới bắt đầu. Tống Thúc Hằng nói, chỉ cần dùng khoa học phương pháp đến huấn luyện quân sự cũng bất quá là chuyện nhỏ a. Bách Lý Thanh Phong một mặt bình tĩnh. Lại nói Thanh Phong, ngươi phương pháp kia thật có hiệu quả sao? Ta vừa vặn giống nhìn thấy bụng chân ngươi run lên. Lữ Thư bỗng nhiên sâu kín nói. Bách Lý Thanh Phong. Mẹ nói nhân gian không sách ra huynh đắc. Nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần vạch trần. Vương Đằng bật cười lắc đầu, cái này huấn luyện quân sự đối với hắn mà nói xác thực tựa như đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không có gì khó khăn. Mấy người lấy cơm, ngồi vây quanh một bàn, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Không chỉ đám bọn hắn này tấm đức hạnh, những học sinh mới khác cũng giống như vậy, toàn bộ buổi chiều huấn luyện xuống tới, tất cả mọi người đã sớm vừa mệt vừa đói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ăn, ăn uống thả cửa, đem tiêu hao năng lượng bù lại, dạng này ngày mai mới có sức lực tiếp tục huấn luyện. Vương Đằng mấy người đang lúc ăn cơm, một thân ảnh đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Vương Đằng học đệ, tự giới thiệu dưới, ta là sinh viên năm 2 Chu Côn, ban đêm huấn luyện quân sự xong, võ lôi bên trên so với một trận, như thế nào? Vương Đằng sửng sốt một chút, nuốt xuống miệng bên trong thịt, nhẹ gật đầu, à, có thể, chuẩn bị kỹ càng học phần là được. Chu Côn ra mặt co quắp một trận, này tấm ngựa khí thật đúng là muốn ăn đòn à, giống như hắn nhất định sẽ thua giống như. Bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói, không có vấn đề, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ban đêm ta tại võ lôi chờ ngươi. Người này cũng là dứt khoát, định ra xong việc, cũng không kéo dài, lập tức đứng dậy liền đi. Vị học trưởng này thoạt nhìn so với giữa trước cái kia Vi Hoa còn khó đối phó, đảng ca ngươi có nắm chắc không? Lữ Thư hỏi. Ách! Ta hết sức đi. Vương Đằng có chút không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói sự tình một chiêu dây đi. Bất quá Lữ Thư ngươi là thế nào nhìn ra vị học trưởng này khó đối phó hơn? Tống Thúc Hằng hỏi. Không phải khó đối phó hơn, chẳng lẽ là đặc biệt chạy tới đưa học phần sao? Lữ Thư kinh ngạc nhìn xem Tống Thúc Hằng, phảng phất đang hỏi ngươi làm sao lại hỏi ra vấn đề ngốc như vậy. Vương Đằng cùng Bách Lý Thanh Phong cũng là hướng hắn nhìn, ánh mắt kia phảng phất yêu mến tiểu năng. Tống Thúc Hằng cảm giác trên mặt nóng lên, kém chút che mặt mà chạy. Lữ Thư, ngươi quá độc. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tống Thúc Hằng hung dữ chừng Lữ Thư một chút. Cơm nước xong xuôi, những học sinh mới lần nữa tập hợp. Ban đêm còn có cái khác hoạt động cùng huấn luyện, bất quá cường độ không có ban ngày lớn như vậy, đại thể đá đá bước đi nghiêm, luyện một chút đội hình, sau đó tìm dưới bóng cây, liền đạo ánh đèn trường học mờ nhạt. Hát quân ca so người nào giọng lớn. Đợi đến huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người hội tụ thao trường, Vương Đằng cùng sinh viên năm 2 Chu Côn đấu võ tin tức không biết tại sao lại truyền ra. Mặc dù kinh lịch một ngày huấn luyện, tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng là lúc này từng cái tinh thần phấn khởi, cũng giống như điên cuồng. Các ngươi nói lần này đấu võ ai sẽ thắng? Ta cảm thấy khẳng định là học trưởng năm 2 thắng, giữa trưa trận kia giao đấu, Vương Đằng thực lực phòng trường bị thăm dò. Đêm nay người học trưởng này nhất định là có nắm chắc mới có thể xuất thủ. Quả thật có chút vô căn cứ, bất quá ta vẫn là hy vọng Vương Đằng có thể thắng. Không sai không sai, bên trong sinh viên năm nhất chúng ta thật vất vả ra một người có thể cùng sinh viên năm 2 chống lại, nhiều chống đỡ mấy trận đấu võ, nói ra chúng ta cũng có mặt mũi à. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, ta thiếu một chút lại bại nữa nha. Ở đây tân sinh so với Vương Đằng còn kích động hơn, so với hắn còn muốn để ý thắng thua, thậm chí lại có hơn phân nửa tân sinh là ủng hộ hắn. Hình ảnh này khiến Vương Đằng đều cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn đi tới gần, nhìn thấy Dương Lâm cùng Trần Túc hai vị này võ đạo xã học trưởng học tỷ đứng ở một bên, chính hướng hắn mỉm cười. Vương Đằng học đệ, cái này phán định không ngại lại do ta hai người tới đảm nhiệm A. Trần Túc cười nói. Đương nhiên không ngại, lại muốn phiền phức hai vị học trưởng học tỷ. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Ba người trò chuyện vài câu, Vương Đằng liền đi đến lôi đài. Chu Côn đối diện cười nói, có thể mời được hai vị võ đạo xã học trưởng học tỷ, Vương Đằng học đệ mặt mũi rất lớn a. Ê! Ta nói chính bọn hắn đến, ngươi tin không? Vương Đằng nói. Vậy thì càng thêm nói rõ tiềm lực của ngươi lớn. Chu Côn sửng sốt một chút, lập tức vừa cười nói, nói thật ta đều có chút hối hận tới khiêu chiến ngươi, cướp đoạt ngươi quân hàm, chúng ta khẳng định phải kết xuống cửu oán, với ta mà nói chẳng khác gì là nhiều một cái địch nhân tiềm lực to lớn. Kết quả ngươi vẫn là đến. Vương Đằng nói. Đúng vậy à, từ khi luyện võ bắt đầu, liền có người nói cho ta, võ đạo muốn tranh, không tranh, khó có tạo thành. Chu Côn cảm khái nói. Cho nên cũng không cần nói nhảm đi, muốn đánh liền đánh đi. Vương Đằng lạnh nhạt nói. Chu Côn lần nữa sững sờ, cười khổ nói, không nghĩ tới vẫn là học đệ ngươi xem thấu triệt, vậy thì bắt đầu đi. Nói cả người hắn khí chất đã phát sinh biến hóa, nụ cười trên mặt triệt để thu liễm, phảng phất từ một con mèo ôn thuần hóa thành một đầu mánh hổ nhắm người mà phệ, hung hãn, dũng mãnh, thậm chí khát máu. Loại khí tức này. Vương Đằng nhìn xem thanh niên đối diện toàn thân tản mát ra khí thế đáng sợ, ánh mắt có chút ngưng lại. Đây là giết qua người, thậm chí trải qua không ít tranh đấu mới có thể có được khí tức. Vương Đằng rất quen thuộc. Chu Côn có chút thấp ép xuống thân thể, trên tay mang theo một bộ quyền sáo, đã làm ra tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Vương Đằng từ trong túi quần móc ra một bộ quyền sáo đeo lên. Đáng người. Còn tưởng rằng hắn sẽ móc ra trước đó khối gạch vàng kia, không nghĩ tới lần này thế mà là quyền sáo. Bất quá hắn cái kia túi quần đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Như thế vật lớn làm sao nhét vào? Cái này rất không võ đạo. Mặc kệ bên trong lòng của mọi người phía dưới đầu đen rau muống, Vương Đằng ánh mắt có chút nghiêm túc, đối thủ dù là yếu hơn nữa, hắn cũng sẽ cho tôn trọng. Không nói toàn lực ứng phó, nhưng tối thiểu cho đối phương một trận thể diện đấu võ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chu Côn nhìn thấy Vương Đằng thế mà cũng là lấy ra một bộ quyền sáo mang lên, con mắt không khỏi nheo lại, cũng là dụng quyền sao, có ý tứ. Song phương không có quá nhiều ngôn ngữ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, phía dưới thanh âm cũng không khỏi biến mất. Sau một khắc, hai người động, tốc độ bộc phát, trong nháy mắt phóng tới đối phương. Bành! Hai đôi nắm đấm lẫn nhau hoành kích, nguyên lực ở vùng trung tâm bộc phát, khí kình xoay tròn, thổi bay hai người quần áo, ai cũng không lui lại, tiếp tục lấy quyền hoành kích. Rất mạnh! Chu Côn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt. Vương Đằng cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, giữa trưa hắn quan sát qua Vương Đằng cùng Vi Hoa chiến đấu, Vương Đằng không nên mạnh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ? Hắn giấu rốt rồi. Uy, cùng ta giao thủ, tốt nhất đừng phân tâm a. Vương Đằng một quyền đem Chu Côn đánh lui, từ tốn nói. Hắn chỉ dùng cùng Chu Côn ngang nhau thực lực, thậm chí liền đối chiến kinh nghiệm đều áp xúc một điểm, không phải Chu Côn không có hai lần liền muốn bị vùi dập giữa chợ. Cho dù là dạng này, Chu Côn bên kia vừa xuất thần, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt bắt lấy sơ hở đánh bại hắn. Thế nhưng là kể từ đó, hắn tính toán chẳng phải là ngâm nước nóng. Không thể biểu hiện quá mạnh a. Đau đầu. Chu Côn không nói gì thêm, nhưng lại trở nên vô cùng nghiêm túc, toàn lực bộc phát, nắm đấm mang theo âm bạo đánh phía Vương Đằng. Quyền quyền đến thịt. Người tới ta đi, như thế hung hãn chiến đấu, để người vây xem phía dưới đều nhìn ngốc. Thật, thật mạnh. Những học sinh mới há to miệng. Một ít tân sinh nguyên bản không phục, cảm thấy mình chỉ cần tấn thăng võ giả liền có thể rất nhanh đuổi kịp Vương Đằng đột nhiên có chút sa sút tinh thần. Thực lực như vậy, mình thật có thể bắt kịp. Có người không khỏi bản thân hoài nghi. Vâng. Chiến đấu đã tới kết thúc rồi, Chu Côn thở hừng hực, Vương Đằng, ân. Cũng có thể thở hừng hực. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, chiến ý giạt giảo, sau đó lại độ va chạm. Vương Đằng cảm giác không sai biệt lắm, liền bắt lấy một sơ hở, lách mình xuất hiện tại Chu Côn sau lưng. Tại hắn không kịp phản ứng trước đó, trong tay không biết lúc nào lại từ trong túi quần móc ra cục gạch, chiếu vào cái hót Chu Côn hô xuống dưới. Ta cũng ban thưởng ngươi tài hoa xuất chúng. Chu Côn mất đi ý thức trước, nghe được câu nói này. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh giữa trưa Vi Hoa ngã vào trên lôi đài, cùng cái kia đầy đầu u lớn. Gõ mẹ nó. Đã nói xong dùng nắm đấm nói chuyện, vì cái gì lại lặng lẽ móc ra cục gạch. Hô. Ta lại thắng. Vương Đằng một bộ dáng vẻ phi thường mệt mỏi. Đem cục gạch thả lại trong túi, yên lặng nhặt bên cạnh rơi xuống thuộc tính bọc khí. Tinh thần 12. Một hệ nguyên lực 16. Trung cấp một hệ thiên phú 5. Vương Đằng nhãn tỉnh sáng lên, đồ tốt ta. Trung cấp một hệ thiên phú. Hắn hiện tại đã có một thủy hỏa ba loại ngũ hành thiên phú, một hệ thiên phú đúng là hắn thiếu khuyết thiên phú một trong. Không nghĩ tới lần này lại có như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Bất quá lần này chỉ rơi xuống tinh thần thuộc tính, không có ngộ tính thuộc tính. Tinh thần, linh cảnh. 7100. Cuối cùng là một hệ nguyên lực, 72-1000, tam tinh. Một hệ nguyên lực đồng dạng đã đạt tới tam tinh trình độ, bây giờ chính hướng phía tứ tinh xuất phát. Mỗi cái người khiêu chiến rơi xuống thuộc tính tương đối tấn thăng 1000 điểm tới nói có lẽ không nhiều, nhưng là góp gió thành bão nha, cùng lắm phiền toái một chút chính là. Mà lại những học sinh này khiêu chiến, thiên phú mới là trọng yếu nhất thu hoạch. Quả nhiên nên nện đầu A. Vương Đằng chính đắc ý nghĩ đến, Trần Túc cùng Dương Lâm đi tới, kiểm tra Chu Côn thương thế về sau, phán định Vương Đằng thắng được. Chỉ bất quá nhìn thấy Chu Côn trên đầu ưu lớn, lập tức sạm mặt lại. Vương Đằng học đệ, tất cả mọi người là đồng học, lần sau có thể hay không đừng đánh đầu. Dương Lâm nhịn không được nói. Ta nói ta không phải cố ý, học tỷ ngươi tin không? Ta chính là đánh thuận tay mà thôi. Vương Đằng ho khăn nói. Lao nương tin ngươi cái quỷ A. Dương Lâm trong lòng phát điên, mặt ngoài lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy lần sau xin ngươi nhất định phải khống chế lại. Nhất định nhất định. Vương Đằng miệng đầy đáp ứng. Hắn cảm giác nếu như chính mình nói ra cái chữ không đến, trước mặt vị này học tỷ có thể sẽ tại chỗ bạo tạc, ngẫm lại liền có chút rộng sợ đâu. Nói trở lại, Vương Đằng học đệ thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a, chẳng những trưởng pháp cao minh, ngay cả quyền pháp đều là lợi hại như thế. Trần Túc tán dương. Học trưởng quá khen, may mắn, may mắn. Vương Đằng khiêm tốn nói, Chu Côn học trưởng mới là thật mạnh, ta thiếu một chút lại bại nữa nha. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm giác câu nói này có chút quen thuộc, tựa hồ buổi trưa, Vương Đằng cũng là nói như vậy đi. Chương 177, đệt, cơm này không ăn. Vương Đằng lại thắng. Đúng vậy a, mặc dù lại là thắng hiểm, nhưng xác thực rất mạnh. Thân sinh đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Những học sinh mới kinh thán không thôi, Vương Đằng liên tiếp bại hai vị học trưởng năm 2, danh tiếng nhất thời có 102. Vương Đằng học đệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta võ đạo xã? Trên lôi đài, Trần Túc đối với Vương Đằng nói. Để ta gia nhập võ đạo xã. Vương Đằng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Túc. Không sai, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới cho ngươi đảm nhiệm phán định, kỳ thật cũng là vì khảo tra thực lực cùng nhân phẩm của ngươi. Dương Lâm ở một bên nói. Ta còn tưởng rằng nơi nào có đấu võ, nơi đó liền có võ đạo xã đây. Vương Đằng nói. Dương Lâm cùng Trần Túc hai người lập tức im lặng, cái này Vương Đằng đem võ đạo xã xem như cái gì, chợ bán thức ăn nhân viên quản lý sao. Nơi đó có tranh chấp liền hướng chỗ nào góp. Không được, nhất định phải vốn nắn tiểu tử này đối với võ đạo xã sai lầm nhận biết. Ta đại võ đạo xã tồn tại cao lớn bao nhiêu, há lại cho người khác dèm pha, dù chỉ là ngẫm lại cũng không được. Khu khu. Trần Túc vội ho một tiếng, nói ra, Vương Đằng học đệ, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta võ đạo xã là trường học lớn nhất học sinh câu lạc bộ, xã đoàn nội bộ đều là trong trường kiệt xuất học sinh, chúng ta có chức trách hiệp trợ trường học quản lý trường học nội bộ kỷ luật. Cái kia, không phải giống nhau sao? Vương Đằng trần trờ nói. Trần Túc cùng Dương Lâm hai người lập tức cảm giác sọ não co đau một chút, trên trán gân xanh từng đợt thình thịch, Dương Lâm hít một hơi thật sâu, nói, võ đạo xã chức trách, bao quát duy trì đấu võ trật tự, tránh xuất hiện ép buộc hoặc là bất công hành vi. Nhưng là võ đạo xã chức trách cùng quyền lực cũng không chỉ ở đây, chúng ta võ đạo xã là đại xã đoàn thứ nhất Hoàng Hải trường quân đội, trong đó có không ít cường giả, thậm chí có thật nhiều kiệt xuất đồng học đều là từ võ đạo xã chúng ta. Đi ra, chúng ta tồn tại càng có một loại chế hành tác dụng. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, xem ra võ đạo xã cũng không phải là một cái học sinh câu lạc bộ bình thường đơn giản như vậy, hắn đối với cái này võ đạo xã không khỏi có một cái khác phương diện lý giải. Trần Túc gặp hắn tựa hồ đã lý giải, cười nói: Hai chúng ta phụ trách năm nay người mới đưa vào, cái thứ nhất trước hết tới tìm ngươi. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta sẽ đem tư liệu của ngươi truyền lại cho hội trưởng cùng mấy vị phó hội trưởng, từ bọn hắn làm sau cùng định đoạn, bất quá cơ bản không có vấn đề gì. Dương Lâm nói, nếu như ta gia nhập các ngươi võ đạo xã, cần thực hiện cái gì chức trách? Đồng thời lại có thể hưởng thụ được chỗ tốt gì? Vương Đằng trong lòng hơi động, hỏi, chức trách, đơn giản chính là hiệp trợ lão sư xử lý một ít học sinh tranh chấp. Hoặc là phụ trách đấu võ loại hình sự tình. Về phần chỗ tốt, đầu tiên chính là các loại phúc lợi, mỗi cái võ đạo xã thành viên mỗi tháng nhưng nhận lấy 5 cái học phần. 5 cái học phần tương đương với ngoại giới 5 vạn khối tiền, dùng ít đi chút, đủ để thỏa mãn bình thường tu luyện. Mặt khác chính là một ít tận hình phúc lợi, tỉ như trong xã đoàn liền có mấy cái võ giả tứ tinh chiến binh cấp, người ra ngoài nói mình là võ đạo xã thành viên, nhìn xem người khác có dám hay không tùy ý trêu chọc ngươi. Trần Túc giải thích một trận. Vương Đằng trong lòng không sai biệt lắm có quyết định, gia nhập võ đạo xã có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng là chỗ tốt tuyệt đối so với phiền phức nhiều. Ta gia nhập. Thế là hắn không tiếp tục do dự, gọn gàng dứt khoát nói. Rất tốt, chờ ta bên này khảo tra xong cái khác mấy tên tân sinh, đến lúc đó đem các ngươi tư liệu đồng loạt báo lên, tin tưởng kết quả rất nhanh liền sẽ xuống tới. Trần Túc cười cười nói. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này từ chúng ta tới giải quyết tốt hậu quả. Dương Lâm thấy Vương Đằng đồng ý gia nhập võ đạo xã, thái độ càng thêm thân cận một chút. Được. Vương Đằng cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền đi xuống lôi đài, hướng khu ký túc xá đi đến. Ta đệt. Ta vừa mới nghe được cái gì? Vương Đằng đã bị võ đạo xã chiêu đi vào. Thật hâm mộ, đã sớm nghe nói Hoàng Hải trường quân đội võ đạo xã là câu lạc bộ thứ nhất trong trường, mà lại phúc lợi phong phú, ta cũng muốn gia nhập à. Thôi đi ngươi, liền ngươi cái này dạng áp chế, còn muốn nhập võ đạo xã. Nhìn xem Vương Đằng rời đi, đám người chung quanh xôi trào. Rất nhiều tân sinh chèn vỡ đầu đều muốn tiến vào võ đạo xã, nhưng là khổ vì không có cửa, chỉ có thể chờ đợi võ đạo xã tới cửa khảo tra sau đó được mời gia nhập. Kết quả Vương Đằng ngược lại tốt, lúc này mới vừa vào học không bao lâu, người ta võ đạo xã liền chủ động tới cửa mời hắn nhập xã. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Vương Đằng cùng Hầu Bình Lượng bọn người đi tại trên đường về túc xá. Trên đường đi, Hầu Bình Lượng mấy người miệng liền không ngừng qua. Đằng ca, ngươi lại đánh bại một học trưởng năm 2, còn nhập võ đạo xã, song hỉ lâm môn à, mời khách mời khách. Không sai không sai, lần này nhất định phải mời khách. Tống Thúc Hằng nói. Chẳng những muốn mời, còn muốn đến nhà ăn lầu 2 mời. Bách Lý Thanh Phong phụ hòa nói. Ta đệt, như thế hung ác sao? Bất quá ta thích. Lữ Thư đẩy hạ con mắt, trên tấm kính bởi vì phản quang mà hiện lên một đạo bạch mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mấy người các ngươi thật sự là đủ a, ta vừa tới tay 200 học phần, các ngươi liền hướng vào chỗ chết làm thịt. Vương Đằng im lặng nói. Hắc hắc, làm thịt nhà giàu. Làm thịt nhà giàu. Mấy người hưng phấn kêu lên. Vương Đằng trở lại ký túc xá, trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, tu luyện. Hôm nay vừa mới thu hoạch được trung cấp một hệ thiên phú, thử trước một chút nhìn hiệu quả. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ giữa thiên địa một hệ nguyên lực, thân thể bốn phía lập tức vọt tới lượng lớn hạt màu lục, những này hạt tràn ngập sinh cơ, 10 phần sinh động, bốn hoa bên trong gian phòng nhận hạt màu lục ảnh hưởng, cành lá trở nên càng thêm xanh biếc, thậm chí rút ra mầm non, cực kỳ thần diệu. Hiệu quả không tệ, đáng tiếc không có một hệ công pháp, hấp thu hiệu suất phi thường thấp. Vương Đằng mở to mắt, lắc đầu. Trong lòng của hắn khẽ động, một hệ nguyên lực bên trong nguyên hạch tuôn ra, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, chậm rãi hình thành một cái viên cầu màu lục. Sau đó tới gần gốc bùn hoa kia, vừa mới rút ra mầm non điên cuồng sinh trưởng, không bao lâu liền trưởng thành một cành cây mới. Cái này một hệ nguyên lực ngược lại là có hiệu dụng khác, nếu là phối hợp một chút đặc thù công pháp, cũng không phải là thúc đẩy sinh trưởng thực vật phổ thông đơn giản như vậy, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra linh dược. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ. Phải biết linh dược giá trị thế nhưng là khá cao, đặc biệt là một ít chân quý linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một ít hiệu quả đặc biệt linh đan chính là cần các loại chân quý linh dược mới có thể luyện chế, những linh đan này sở dĩ thưa thớt, rất lớn nguyên nhân chính là tìm không thấy linh dược luyện chế. Nếu là có thể qua thúc đẩy sinh trưởng những linh dược hy hữu kia, cái kia. Hắc hắc. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Đằng khỏe miệng liền không khỏi điên cuồng giơ lên, đều là tiền a. Giữa trưa ngày thứ hai, huấn luyện quân sự xong sau, Vương Đằng vẫn là mang theo Hầu Bình Lượng bọn người bên trên nhà ăn lầu 2. Chân nam nhân, không phải chỉ là mời khách ăn cơm sao, sợ cái gì? Thế nhưng là khi Vương Đằng nhìn thấy menu lúc, cả người kém chút nằm xuống, mẹ nó đoạt tiền đây. Thịt viên kho tàu, 2 học phần. Dầu muộn tôm bự, 3 học phần. Sườn kho, 3 học phần. Thịt băm hương cá, 2 học phần. Mấy cái học phần, chuyển đổi ra tất cả đều là lấy vạn làm đơn vị, đẹp. Cơm này không ăn. Chương 178, Vương Đằng lại xong nhược nhược mẹ nó thắng. Nhà ăn lầu 2 đồ ăn quá đắt, Vương Đằng nghĩ trực tiếp trốn mất, làm sao Hầu Bình Lượng bọn người bốn ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Ai, lòng mềm yếu. Xem ở đồng học một trận, ăn đi, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Về sau đánh chết cũng đừng nghĩ để ta lại mời khách. Hầu Bình Lượng mấy người vẫn rất có phân tức, mấy người gọi 3-4 cái đồ ăn, sau đó muốn một cái thùng gỗ cơm. Thùng gỗ cơm là linh mễ nấu, nếu là mỗi ngày dùng ăn, đối với võ giả tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Coi như thế, một bữa cơm ăn đến, cũng tốn 10 cái học phần, tương đương với 10 vạn khối tiền trinh. Không bao lâu, phòng ăn linh chủ liền làm tốt đồ ăn, đã bưng lên. Vương Đằng nhìn xem Hầu Bình Lượng 4 người ăn như hổ đói, khỏe miệng co giật một chút, ngay sau đó lập tức gia nhập chiến đoàn, lao tử mời khách, ăn nhiều một ngụm đều là kiếm. Thế là bên trong vị trí nơi hẻo lánh nhà ăn lầu 2 liền phát sinh như thế một màn hình ảnh khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Lầu 2 có không ít học trưởng học tỷ, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, nhao nhao lộ ra ghét bỏ thần sắc. Mất mặt, quá mất mặt. Khẳng định đều là tân sinh, chưa thấy qua việc đời. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đằng mỗi ngày huấn luyện quân sự, rơi mồ hôi cùng thanh xuân, đồng thời còn muốn ứng phó người khiêu chiến thỉnh thoảng tìm tới cửa. Mặc dù Vương Đằng đánh bại 2 vị học trưởng năm 2, nhưng là trong trường học Tàng Long Hoa Hổ. Tự nhận so với Vi Hoa cùng Chu Côn mạnh không phải số ít. Bọn hắn đều coi là thăm dò Vương Đằng thực lực, mỗi lần đều lòng tin tràn đầy. Kết quả, mộng tưởng các con mụ lẳng lơ này, thoạt nhìn đầy đặn, sờ tới sờ lui lại cảm giác rất xương. Đều là gạt người. Vương Đằng thực lực một lần lại một lần đổi mới đám người nhận biết. Hắn một lần lại một lần tiếp nhận khiêu chiến, sau đó, một lần lại một lần thắng hiểm. Huấn luyện quân sự ngày thứ 10 ban đêm, Vương Đằng lần nữa đánh bại một học trưởng năm 2, lưu lại một cái truyền thuyết tài hoa xuất chúng. Vương Đằng lại song nhược nhược mẹ nó thắng. Những học sinh mới sớm đã chết lặng, thắng nhiều, tựa hồ liền thành một loại đương nhiên. Rất nhiều người cho Vương Đằng lên cái ngoại hiệu, Vương Vô Địch. Đương nhiên nói đùa thành phần chiếm đa số. Nhưng là này danh đầu quả thực để rất nhiều người khó chịu, Vô Địch hai chữ này đối với võ giả đến nói, có ý nghĩa quan trọng. Cho đến nay còn không người dám xưng Vô Địch. Ngay cả chiến tướng cấp võ giả cũng không dám, Vương Đằng chỉ là nhất tinh chiến binh cấp võ giả, ở đâu ra mặt xưng Vô Địch. Cũng may cường giả chân chính sẽ không bởi vì cái này nói đùa đến tìm Vương Đằng phiền phức. Mà lại Vương Đằng cũng không chỉ cái này một cái ngoại hiệu, còn có cái khác như là Vương Cục Gạch ban thưởng ngươi tài hoa xuất chúng, chuyên hạ độc thủ Vương lòng dạ hiểm độc các loại. Khi những này ngoại hiệu đồng loạt truyền ra lúc, dù cho có người lại không thoải mái, cũng không tốt lại nếu lấy Vương Vô Địch ngoại hiệu này không thả. Ngược lại là Vương Đằng đối với Vương Vô Địch cái ngoại hiệu này 10 phần hài lòng, hắn cảm thấy ngoại hiệu này xứng với chính mình. Vương Vô Địch. Ân, không sai. Không sai. Cuối cùng cũng có ngày Vương Đằng ta muốn vô địch tại thế. Đương nhiên, tại kinh lịch lại song nhược nhược thắng hiểm về sau, đám người cũng rốt cục phát giác được không ổn, cái này Vương Đằng mẹ nó căn bản chính là đang giả heo ăn hổ a. Một cái tân sinh cơ hồ đem bên trong sinh viên năm 2 có thể đánh đều đánh một lần, nói hắn không phải đang giả heo ăn hổ, ai mà tin. Vi Hoa cùng Chu Côn hai cái này người trước hết nhất khiêu chiến Vương Đằng, không khỏi cười khổ, gia hỏa này quá hố, tâm đen không giống cái non mềm tân sinh. Giờ này khắc này, Vương Đằng che ngực, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua thanh niên ngã vào dưới chân, tự lẩm bẩm, vị niên trưởng này. Thật mạnh. Này này, đừng giả bộ à, hiện tại ai không biết người đang giả heo ăn hổ. Lại giả vờ liền không có ý nghĩa. Một bên Dương Lâm cùng Trần Túc sạm mặt lại, vẻ mặt này thật sự là quá muốn ăn đòn, bọn hắn hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Các ngươi làm sao cũng không tin ta đây, ta thế nhưng là tận toàn lực a, kém một chút liền bại. Vương Đằng một bộ rất là thụ thương dáng dấp. Cứt chó, chúng ta đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy cái này bức. Dương Lâm lôi kéo Trần Túc nhanh chóng thoát đi hiện trường. Ai, người ưu tú luôn luôn không được lý giải, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Vương Đằng đi đến bên bờ lôi đài, nhẹ giọng thở dài. Phía dưới đám người. Vô sỉ. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tuy nói mọi người đều biết hắn đang giả vờ, nhưng là Vương Đằng mỗi lần đánh xong đều này dáng vẻ nửa chết nửa sống, bởi vì cái gọi là hư hư thật thật giả giả, ngược lại là để người nhìn không thấu, cũng không biết đây có phải hay không chính là ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Kể từ đó, rất nhiều người càng thêm kiêng kỵ, cảm giác không có nắm chắc. Không dám tùy tiện tới cửa khiêu chiến. Vương Đằng sống yên ổn 3 ngày, đang lúc hắn coi là sẽ không có người lại đến cửa khiêu chiến lúc, một cái ngoài ý liệu, lại là hợp tình lý danh tự xuất hiện tại trước mặt hắn. Thư khiêu chiến, Chắc Thái. Một phong thư khiêu chiến đến từ Chắc Thái. Chắc Thái cái tên này Vương Đằng vừa khai học liền nghe nói, hắn hiện tại ở bính khu phòng số 1 trước kia chính là đối phương nơi ở. Vương Đằng đem đối phương đẩy rơi, bao nhiêu cũng coi là kết xuống ân oán sống chết rồi. Vốn cho là cái này Trác Thái sẽ là cái thứ nhất ra tìm hắn để gây sự, không nghĩ đến người này nghẹn cho tới bây giờ mới ra tay. Trưa mai 12 giờ a. Vương Đằng trầm ngâm một chút, cái này Trác Thái lúc này nhảy ra, không phải là hoàn toàn chắc chắn rồi. Niềm tin tuyệt đối, ha ha. Làm người ta sợ hãi tiếng cười tại trong bính khu phòng số 1 quanh quẩn. Mấy ngày nay Vương Đằng đánh bại mười mấy tên người khiêu chiến, những người này rất nhiều đều là người nổi bật bên trong lao sinh năm 2, thiên phú tự nhiên đều không yếu. Vương Đằng từ trên người bọn họ thu hoạch được lượng lớn thuộc tính bạc khí. Ngũ hành nguyên lực thuộc tính đều có tăng trưởng, Vương Đằng thực lực hướng phía tứ tinh chiến binh cấp vững bước rào bước tiến lên. Mặt khác, tinh thần cùng nộ tính thuộc tính cũng là tăng trưởng không ít. Nộ tính, linh cảnh, 28-100. Tinh thần, linh cảnh, 17-100. Vương Đằng không khỏi cảm khái, những người khiêu chiến này từng cái đều là người tốt đây, đưa tới các loại thuộc tính bạc khí, cho hắn góp một viên gạch. Nếu là nếu có thể. Khiêu chiến mời tới mãnh liệt hơn chút. Cùng lúc đó, tại bính khu phòng số 2, mấy cái sinh viên năm 2 tề tụ một đường, trước mặt bọn hắn trên màn ảnh máy vi tính đang phát hình video mấy ngày nay Vương Đằng cùng người chiến đấu. Hiển nhiên có người đem Vương Đằng mấy ngày nay quá trình chiến đấu tất cả đều ghi lại, lúc này bọn hắn đang nghiên cứu. Sau khi bọn hắn đem 10 cái video đều xem xong, từng cái sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng, khó trách có thể đem các ngươi những này lao sinh năm 2 đánh toàn bộ. Một lát sau, trong đó một tên con mắt hẹp dài thanh niên bỗng nhiên nói. Chắc thái, ngươi đừng nói ngồi châm trọng, tiểu tử này có chút cổ quái, thực lực tuyệt không chỉ mặt ngoài dạng này. Mấy người còn lại sắc mặt khó coi, nói. Ừ, mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua nhất tinh chiến binh cấp, ta nhất định có thể bại hắn. Chắc thái khỏe miệng hiển hiện một vòng đường cong, lãnh đạm nói. Ngươi thật sự có nắm chắc. Nếu là ngay cả ngươi cũng bại, vậy chúng ta lão sinh năm hai liền lại không có những người khác có thể cùng chống lại, đến lúc đó chúng ta mặt mũi mới là triệt để quét rác. Một thanh niên nói. Các ngươi nhìn xem là được. Chắc thái không có nhiều lời, thần thái tự nhiên, cực kỳ tự tin. Chương 179, đánh xuyên qua năm hai. Chắc thái là ai? Tại bên trong sinh viên năm hai, chắc thái tên tuổi rất lớn. Năm ngoái, hắn từ lúc mới sinh ra nhập học bắt đầu, kinh lịch 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền từ cao cấp võ đồ tấn thăng võ giả. Nhảy lên trở thành năm ngoái tân sinh đệ nhất nhân. Về sau cũng không ít học sinh lần lượt tấn thăng võ giả, bọn hắn tự nhiên không cam tâm khuất tại dưới hắn. Không phục làm sao bây giờ? Vậy liền cương chứ sao? Từng cái khiêu chiến theo nhau mà tới, nhưng là chắc thái từ đầu đến cuối bất bại, điểm ấy ngược lại là cùng Vương Đằng có chút tương tự. Năm nhất toàn bộ năm học, chắc thái đều duy trì địa vị dẫn trước, là người dẫn chạy giới này sinh viên năm 2, thậm chí nếu không xảy ra ngoài ý muốn, loại ưu thế này đem một mực tiếp tục giữ vững, đại học năm thứ 3, năm 4, cho đến tốt nghiệp. Đến lúc đó chắc thái chính là hắn một lần kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dùng cái này loại thân phận từ Hoàng Hải trường quân đội tốt nghiệp, đi vào chiến trường, hoặc là bước vào một ít bộ ngành trọng yếu đảm nhiệm trọng chức, một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy hắn quyết không cho phép trong lúc đó xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ở trong tân sinh lần này thế mà xuất hiện Vương Đằng dạng này một cái ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Đầu tiên là tân sinh mới vừa vào học liền đẩy rơi bính khu ký túc xá số 1 nguyên bản thuộc về hắn, cái này đã để hắn cảnh báo lớn gõ, cảm giác địa vị khó giữ được. Đằng sau Vương Đằng lại một đường đánh bại mười mấy tên lao sinh năm 2, trong đó không thiếu hạng người ưu tú. Mặc dù những người kia bất quá là bại tướng dưới tay hắn, nhưng trước khác nay khác, Vương Đằng chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi, lại làm được sự tình lúc trước hắn nhập học nửa năm sau mới có thể làm đến. Cái này vừa so sánh, lại đem hắn ưu tú giá trị hướng xuống điên cuồng kéo thấp. Ngay cả một cái tân sinh cũng không bằng, hắn còn như thế nào được xưng tụng năm 2 đệ nhất nhân. Chắc hẳn tại trong suy nghĩ các vị đạo sư viện trưởng, hắn đã không sánh bằng Vương Đằng. Nhưng mà chắc thái cũng không phải là sẽ người dễ dàng nhận thua, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, cái gì Vương Đằng, cái gì tân sinh thứ nhất, hắn đồng dạng có thể trấn áp. Tân sinh đệ nhất nhân cùng năm 2 đệ nhất nhân va chạm. Tin tức lan truyền nhanh chóng, bầu không khí đang nổi lên, trường học trên đường, trong phòng ăn, đều đang bàn luận chuyện này. Giống như một trận phong bạo càn quét toàn bộ sân trường. Võ đạo xã. Toàn bộ võ đạo xã chiếm cứ lấy nguyên một tòa nhà cao ốc. Bên trong công trình đầy đủ, có sân bài huấn luyện, có làm việc nơi trốn, cũng có khu nghỉ ngơi các loại. Nơi này hoàn toàn thuộc về võ đạo xã. Cao ốc tổng cộng 5 tầng, lúc này ở trong một gian phòng họp tầng chót nhất, mấy cái thân ảnh trẻ tuổi tề tụ một đường. Ta nói Lao Trang, ngươi không có việc gì đem chúng ta đều triệu tập tới làm gì. Trong đó một tên thanh niên dáng dấp thô cuồng đại đại liệt liệt nói. Nói đúng a, thời điểm này, còn không bằng đi làm nhiều mấy cái nhiệm vụ. Một tên nữ sinh khác dáng dấp xinh đẹp. Mặt mày ở giữa mang theo từng kia sát khí cũng là mở miệng nói. Được rồi, hai người các ngươi nói ít vài ba câu, Lão Trang đã gọi chúng ta tới, khẳng định là có chuyện muốn nói. Một thanh niên mang theo kính mắt, thoạt nhìn nhã nhặn nói. Hứ, gia hỏa này liền thích đi theo Lão Trang sau lưng liếm tờ diện mục thô cuồng Trình Ngũ khinh thường bĩu môi nói. Phúc! Đang ngồi mấy người liều mạng nín cười, lại vẫn là có người nhịn không được cười ra tiếng. Đeo kính Phạm Bác Văn lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Cứ việc đều biết Trình Ngũ cái thằng này chính là cái lưu manh, không che đậy miệng, thế nhưng là nghe được như thế ngôn ngữ, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được toát ra từng đoàn hỏa khí. Tên Vương bắt đản này miệng quá cay độc. Ngồi ở vị trí đầu một thanh niên nguyên bản chính nhắm mắt lại, lúc này chậm rãi mở ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Ngũ, làm cổ hắn không khỏi co rụt lại. Trình Ngũ, lại không giữ miệng của ngươi, ta liền kéo ngươi đi thực chiến thất hảo hảo luyện luyện. Hắc hắc, ta nhìn Trình Ngũ ra hỏa này là quên trước kia giáo huấn. Ra lại ngứa. Đám người không khỏi trêu ghẹo nói. Ba nội nó, các ngươi mới ngứa ra, cả nhà các ngươi ra đều ngứa. Trình Ngũ vừa nghe, lập tức liền xù lông lên, nhưng sau một khắc lại trột dạ mắt nhìn Trang Hà, gãi đầu một cái nói ra. Lão Trang, ta đây không phải đùa giỡn một chút, sinh động một chút bầu không khí nha, tuyệt đối không có lần tiếp theo, ngươi hôm nay đem chúng ta đều triệu tập tới, không phải có chuyện muốn nói sao, ngươi nói, ngươi nói. Trình Ngũ, ngươi không phải rất kiên cường sao, lúc này làm sao sợ. Trước đó nói chuyện tên kia nữ sinh treo gẹo nói. Đánh giám, lao tử đây là tuân theo nội tâm lựa chọn, từ tâm biết hay không? Trình Ngũ thuận miệng nói láo, mặt đều không mang đỏ một chút. Khu khu. Mắt thấy mấy người còn không xong, Trang Hà thượng thủ hò khan một tiếng. Nha, lão Trang, ngươi ho khan, thân thể có chút hư à, không bằng hay là theo ta đi luyện thể đi, đầy người cơ bắp tìm hiểu một chút. Trình Ngũ bái cái động tác khỏe đẹp cân đối, hướng Trang Hà nhíu lông mày nói. Tiện. Mẹ nó thực sự quá tiện. Mọi người thấy Trình Ngũ vẻ mặt kia, toàn thân đều nổi lên da gà. Nếu như có thể mà nói, thật là muốn đem hắn tấm mặt thối kia đè xuống đất ma sát a a a. Trình Ngũ, lát nữa mở xong hội, ngươi lưu lại, xem ra thật là quá lâu không hảo hảo dạy dỗ ngươi, cũng dám leo đến trên đầu ta nhảy múa. Trang Hà hờ hững nói. Trình Ngũ nói xong câu nói vừa rồi liền hối hận, cái này miệng chính là khống chế không nổi a. Lúc này được nghe lại Trang Hà để hắn lưu lại, trong lòng càng là một cái lộ bộ, cảm giác tê cả da đầu, mí mắt nhảy lên. Hắn hung hăng quạt miệng của mình, vội nói, đừng đừng, Trang lão đại, Trang đại ca, ta cái này miệng ngươi cũng biết, ta khống chế không nổi a, ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta so đo. Ha ha. Trang Hà trả lời hắn một câu ha ha, liền không tiếp tục để ý ra hỏa này, đảo mắt một vòng, mở miệng nói, lần này gọi các ngươi tới chủ yếu là nhìn xem Trần Túc cùng Dương Lâm hai người truyền lại trở về danh sách tân sinh tuyển nhận, mọi người cùng nhau làm quyết định. Nói hắn đối với Trần Túc cùng Dương Lâm hai người dương lên cái cảm. Trần Túc đem danh sách sao chép tốt phân phát xuống dưới, mỗi người một phần. Đám người không khỏi an tĩnh lại, nghiêm túc lật xem. Trang Hà cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi tại chỗ, khuỷu tay tỉ trên cái thành ghế, mu bàn tay kéo lấy cái cằm, nhẹ nhõm lười biếng chờ đợi đám người xem hết. Mười mấy phút sau, đám người lần lượt thả ra tư liệu tân sinh trong tay. Mấy cái này tân sinh, tư chất đều rất không tệ a. Phạm Bắc Văn đi đầu mở miệng nói. Đây đều là học sinh tiềm lực không sai, ngoài ra còn có một ít chưa đủ lớn xác định, còn chờ hậu kỳ tiếp tục khảo tra. Trần Túc nói, chúng ta võ đạo xã chiêu tân, muốn bao nhiêu phương vị cân nhắc, không thể qua loa, hai người các ngươi làm rất không sai. Trang Hà gật đầu nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái này tân sinh đệ nhất nhân thật có như vậy mơ hồ. Trình Ngũ ngón tay lấy tờ tư liệu thứ nhất, phía trên chính là tư liệu Vương Đằng. Hắn đã đánh bại 16 tên lão sinh năm 2, kế tiếp còn muốn nên chiến năm 2 đệ nhất nhân chắc thái, vẹn vẹn phần này thực lực, ta cảm thấy là đủ tiến vào chúng ta võ đạo xã. Chúng ta võ đạo xã không có đạo lý đem cái này tân sinh tiềm lực lớn nhất cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Dương Lâm nói, nhìn đem ngươi gấp, ta lại không nói không thu hắn, chỉ bất quá tân sinh hung mãnh như vậy còn là lần đầu tiên gặp, có chút hiếu kỳ thôi. Trình Ngũ nhún vai một cái nói, cái này tân sinh sự tình ta gần nhất cũng nghe nói một chút, ta cũng có chút hiếu kỳ, hắn không phải muốn cùng Trác Thái võ đấu sao. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút. Hạ Thu, cũng chính là tên kia nữ sinh mặt mày mang theo sát khí nói. Tính ta một người. Trình Ngũ lập tức cười nói. Vậy chúng ta cũng cùng đi xem. Một cái tân sinh, có cái gì tốt nhìn, còn không bằng đi làm nhiệm vụ, cái kia Trác Thái cũng là ở không đi gây sự, cùng tân sinh đấu võ, không chê rơi điểm. Cuối cùng vô luận thắng thua, rơi mặt mũi đều là hắn. Không thể nói như thế, năm 2 có thể lên cơ hồ đều bị đánh bại, Trác Thái nếu như không ra tay, người khác còn tưởng rằng hắn sợ Vương Đằng, như thế đối với hắn danh dự tổn hại lớn hơn. Nói cho cùng vẫn là những cái kia đại học năm thứ 2 không chịu được quân hàm dụ hoặc, đối với tân sinh xuất thủ, mới ồn ào đến tình cảnh như thế này, cuối cùng chính mình cũng không có cách nào thu thập. Hạ Thu khinh bị nói. Đừng nói bọn hắn, ta nếu là nhất tinh chiến binh cấp, ta cũng không nhịn được xuất thủ a. Trình Ngũ nói. Tổng viện đây là cho đại nhị những người kia đào cái sâu không thấy đáy hố to a. Ha ha, khả năng ngay cả tổng viện chính hắn đều chưa hẳn nghĩ đến sẽ náo thành như vậy đi. Cùng lúc đó, bên trong phòng giáo vụ cũng phát sinh nghị luận tương tự. Đông Hổ, Tô Cảnh các ngũ đại học viện viện trưởng, cùng từng cái học viện năm nhất đạo sư lúc này đều ở. Đối với trận này Vương Đằng biểu hiện, bọn hắn quả thực là lấy làm kinh hãi. Chưa bao giờ có cái nào tân sinh xuất chúng như thế, đem lão sinh năm 2 đánh không hề có lực hoàn thủ. Chắc Thái là thủ tịch sinh viên năm thứ 2 chúng ta chiến tranh học viện, năm ngoái một mực xa xa dẫn trước những học sinh khác, cái này Vương Đằng xuất hiện xem ra đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ a. Chiến tranh học viện một đạo sư nói, các ngươi liền thỏa mãn đi, cái kia Vương Đằng chẳng phải là của chiến tranh học viện các ngươi, tiềm lực khổng lồ như thế một tân sinh nhập các ngươi chiến tranh học viện, các ngươi liền vụng trộm vui đi. Bên cạnh một chỉ huy học viện đạo sư ghen ghét nói, đúng là như vậy, ta mới cảm giác tiếc hận a, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Tên kia chiến tranh học viện đạo sư thở dài nói, Chắc Thái nếu như bại, đối với hắn đả kích có thể sẽ tương đối lớn. Một đan đỉnh học viện đạo sư nói, hẳn là không đến mức đi, ta cảm thấy Vương Đằng đi đến nơi này cũng kém không nhiều, không có khả năng đánh thắng được chất thái. Một gen đúc học viện đạo sư nói. Nói không chính xác. Chiến tranh học viện viện trưởng Đồng Hồ bỗng nhiên mở miệng nói, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, nhếch miệng câu lên độ cong một tia đầy hứng thú. Cái này Vương Đằng giấu rất sâu a, ngay cả tổng viện đều bị che giấu đi. Chỉ huy học viện viện trưởng Tô Cảnh cười ha ha, lập tức lại có chút tiếc hận lắc đầu, muốn ta nói, tốt như vậy hạt giống liền nên nhập ta chỉ huy học viện, các ngươi nhìn hắn đem nhiều người như vậy vùng phải xoay quanh, nói rõ bụng hắn có thao lược, trí tuệ vững vàng, cùng chỉ huy học viện chúng ta cỡ nào phù hợp a. Nói hắn còn nhịn không được thở dài, trên mặt lộ ra cay đắng mất nhân tài. Cái gì bụng có thao lược, trí tuệ vững vàng, ngươi nói là xấu bụng đi. Cái khác tứ đại học viện viện trưởng lập tức một mặt ha ha. Ha ha ha, ta càng ngày càng vừa ý tiểu tử này, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, sống được lâu mới có thể đi được xa, trở nên càng mạnh, hắn nên nhập ta chiến tranh học viện A. Đồng Hồ cười ha ha, tiếng nói đinh thai nhức óc, tràn ngập một cô đắc ý sức lực. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng. Những học sinh mới vừa mới kết thúc một vòng huấn luyện, ngay tại trên thao trường nghỉ ngơi. Vương Đằng bên người tụ tập một đám học sinh, đám người dăm ba câu tán gẫu. Đằng ca, buổi trưa đấu võ, ngươi có nắm chắc không? Hầu Bình Lượng không khỏi hỏi. Hiện tại đã không phải là có nắm chắc hay không sự tình, ta cơ hồ đem 5-2 đánh cái xuyên thấu, không đem bọn hắn cuối cùng này một chút hy vọng cũng đánh bại, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Đằng tùy ý nói. Ê! Ngươi nói cũng đúng. Hầu Bình Lượng phát hiện mình lại không phản bác được. Rất nhiều người đều nói cái kia chắc thái rất mạnh, từ tấn thăng võ giả đến nay chưa bại một lần, đằng ca ngươi cùng hắn đấu võ có thể sẽ rất khó giải quyết. Lữ mấy đạo. Cây táo chua không khó giải quyết, đánh qua mới biết được, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, cụ thể tình huống như thế nào đến lúc đó liền biết. Vương Đằng trên đồng cỏ nằm xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cảm giác nhập Hoàng Hải trưởng quân đội đến nay, vẫn bị nắm mũi dẫn đi, ngẫm lại rất buồn bực. Thật coi ta là bùn nặn không thành, quản ngươi cái gì tổng viện không tổng viện, chọc giận ta, trực tiếp đem cái bản ngươi dọn xong cho lật tung rơi. Vương Đằng trong lòng này sinh ác độc thầm nghĩ. Tất cả những thứ này đều là tổng viện trưởng Bành Viễn Sơn cho hắn đào hố, mặc dù không biết hắn đến cùng là ra ngoài cái gì thâm ý, nhưng chính là để người rất khó chịu a. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới 12 giờ trưa. Trên thao trường, đầy áp người, lần này người tới so với phía trước phải hơn rất nhiều. Chắc thái thanh danh quá lớn. Bị rất nhiều người xem trọng, mà Vương Đằng cái này nhân tài mới nổi, đồng dạng khiến người kinh diễm. Song phương quyết đấu, tất nhiên làm người khác chú ý. Không chỉ sinh viên năm 2, học trưởng học tỷ năm thứ 3 đại học năm 4 cũng tới rất nhiều. Võ đạo xã Trình Ngũ, Hạ Thu bọn người đi tới thao trường, mấy người chiếm cứ một chỗ khán đài nơi hẻo lánh, từ phía trên có thể thấy rõ ràng võ lôi bên trên tình hình. Thậm chí có mấy cái đạo sư cũng 10 phần chú ý trận này đấu võ, đồng dạng đi tới hiện trường. Là chiến tranh học viện Lưu lão sư, hắn cũng tới. Còn có chỉ huy học viện Trần lão sư, rèn đúc học viện Lâm lão sư. A, cái kia tựa như là Trác Thái đạo sư a. Cái nào? Cái nào? Liền cái kia, mặc quần áo trắng, thoạt nhìn 40 tuổi ra mặt, giống như chính là Trác Thái đạo sư, nghe nói hắn từ đại nhất bắt đầu liền tốn rất đại lực khí bồi dưỡng Trác Thái, cơ hồ là đem Trác Thái xem như hắn giáo sư kiếp sống một đại vinh diệu mà đối đãi. Đám người trò chuyện ở giữa, ánh mắt không khỏi chuyển hướng tên kia trung niên đạo sư từ phía ngoài đoàn người đi tới, phía sau hắn còn đi theo 3 tên đạo sư khác, tựa hồ kẻ đến không thiện. Chắc thái đạo sư làm sao tới rồi? Trên khán đài có đạo sư sinh viên năm nhất cao mày nói. Xem ra hắn rất để ý lần này đấu võ a. Coi như thế, học sinh ở giữa đấu võ, hắn một cái đạo sư trình diện cũng không quá phù hợp. Đến đều đến, nói những này cũng vô dụng. Chắc thái đã đến, Vương Đằng làm sao còn chưa tới? Trong đám người vang lên không kiên nhẫn thanh âm. Sẽ không là sợ chiến đi. Đánh rắm, không biết nói chuyện không nên nói lung tung, các ngươi năm 2 đều sắp bị Vương Đằng đánh nổ, hắn sẽ sợ các ngươi. Hiện tại sinh viên năm nhất đều phách lối như vậy sao? Muốn hay không học trưởng dạy dỗ ngươi các làm người như thế nào, tưởng rằng ra cái Vương Đằng liền có thể thượng thiên rồi. Một lão sinh năm thứ 2 mày nhăn lại, trong lòng tức giận, trừng mắt vừa mới buông lời sinh viên năm nhất. Còn không cho người nói, các ngươi năm 2 thật muốn lợi hại như vậy. Tìm Vương Đằng đi à, cùng chúng ta những này người còn chưa tấn thăng võ giả kiên cường có gì tài ba. Những học sinh mới dù là có chút chột dạng, nhưng vẫn là ưỡn ngực thân hướng phía trước một trạng, thua người không thua trận, VĐTO sợ VĐTO. Chương 180, đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Chính chủ còn chưa tới trận, phía dưới sinh viên năm nhất cùng lao sinh năm 2 ngược lại là trước dùng bèn, dương cung bạc kiếm, tựa như sau một khắc liền sẽ động thủ. Đều an tĩnh chút. Còn hiểu không hiểu kỷ luật. Bên cạnh mấy vị đạo sư nhìn không được, lên tiếng quát lớn. Hai bên học sinh lập tức liền sợ, lão sinh năm hai hung dữ trưởng sinh viên năm nhất một chút, quay người tức đi. Hừ, thần khí cái gì, chờ chút nếu là Trác Thái thua, nhìn các ngươi còn có cái gì lực lượng. Những học sinh mới cũng không cam chịu yếu thế, nhỏ giọng nói thầm. Mau nhìn, Vương Đằng đến rồi. Đống nhiên có người kêu to một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng từ đằng xa chậm ung dung đi tới, không nhanh không chậm, khiến người khác vì hắn lo lắng xuông. Ngươi làm sao mới đến, chúng ta Trác Thái cũng chờ nửa ngày. Có nữ sinh năm thứ hai không cam lòng nói. Đúng đấy, một chút quan niệm thời gian đều không có. Một tên nữ sinh năm thứ hai khác cũng là oán giận nói. Cái này Trác Thái còn rất được hoan nghênh. Vương Đằng không khỏi hơi kinh ngạc. Ê! Không phải nói 12 giờ đúng sao? Hắn nhìn một chút trên tay đồng hồ, nói ra, còn có một phút mới đến thời gian, ta đều trước thời gian. Ngươi! Cái kia mấy tên nữ sinh lập tức không phản bác được. Các vị học tỷ vẫn là không muốn chặn lấy ta, các ngươi nam thần Trác Thái còn đang chờ ta đây. Vương Đằng nói. Mấy cái đại nhị nữ sinh phảng phất bị Vương Đằng xem thấu tâm tư, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn một chút Trác Thái sắc mặt. Quả nhiên gặp hắn nhíu mày, tựa hồ có chút không khoái, vô ý thức tránh ra nói. Vương Đằng thừa cơ từ một đám nữ sinh ở giữa xuyên qua, trên đường đi cũng không ai lại ngăn cản, để hắn đi đến trước lôi đài. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, bầu không khí rõ ràng căng thẳng lên. Vương Đằng đi thẳng tới trên lôi đài, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Trần Túc cùng Dương Lâm đứng tại bên bờ lôi đài. Hai người hướng về phía Vương Đằng nhẹ gật đầu. Trần Túc nhìn Trác Thái nhất mắt, mở miệng nói, Vương Đằng, hôm nay trận này đấu võ, cùng lúc trước khác biệt. Hạ thư khiêu chiến, liền mang ý nghĩa. Không cấm sinh tử. Cho nên ta vẫn còn muốn hỏi một câu, trận này đấu võ, là ngươi tự nguyện sao? Trác Thái thực lực đã đạt tới nhất tinh chiến binh cấp đỉnh phong, mà lại chiến lực cực mạnh, muốn vượt qua trước đó những người khiêu chiến này rất nhiều. Lần này khiêu chiến ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là tân sinh, có quyền cự tuyệt. Nếu là ngươi bây giờ chọn lựa rời khỏi, sẽ không có người cả ngươi. Không cấm sinh tử. Vương Đằng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Thái, đã thấy hắn sắc mặt bình tĩnh hờ hững, tựa như hoàn toàn không xem ra gì. Trang tỷ đấu này là Vương Đằng tự mình đáp ứng, học sinh của ta không đến mức làm khó. Mở miệng chính là vị kia Trác Thái đạo sư. Trần Túc nhíu mày, nhìn về phía dưới lôi đài vị kia trung niên đạo sư, cùng phía sau hắn mấy tên đạo sư, cảm giác có chút khó giải quyết. Thật sự là, học sinh ở giữa khiêu chiến luật bản, những đạo sư này đến xem náo nhiệt gì a? Trần Túc nhức đầu thầm nghĩ. Vị kia Trần đạo sư trong lời nói mặc dù không có bất luận cái gì bức hiếp chi ý, nhưng là một cái đạo sư mở miệng, mà lại hiển nhiên là đứng tại bên cạnh Trác Thái nhất, điều này đại biểu ý tứ liền không giống. Vương Đằng không khỏi nhìn thoáng qua tên đạo sư kia, trên mặt chưa từng lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Tại lúc Trần Túc có chút khó khăn, một cái thanh âm nhàn nhạt từ trên khán đài truyền tới, Trần đạo sư, ngươi là muốn nhúng tay chúng ta võ đạo xã chức trách sao? Thanh âm truyền đến, bốn phía lập tức yên tĩnh. Vị kia Trác Thái đạo sư quay đầu, nhìn thấy Trang Hà đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên khán đài, khoe miệng nổi lên cười nhạt ý, cùng bên cạnh hắn Trình Ngũ mấy người, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trang Hà, ngươi uy phong thật to. Một người sau lưng vị kia Trần đạo sư hừ nhẹ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn. Nào dám cùng đạo sư ngài đùa nghịch uy phong, chỉ bất quá đây là quy củ thôi. Mấy vị đạo sư nếu là cảm thấy không ổn, có thể hướng trường học, hoặc là những cái kia đại lao từ võ đạo xã đi ra nói một chút, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trang Hà bình thản nói, võ đạo xã làm thứ nhất câu lạc bộ Hoàng Hải trường quân đội, trong đó đã từng gia nhập qua rất nhiều học sinh tiềm lực to lớn, những học sinh kia tốt nghiệp về sau, phần lớn có thành tựu kinh người, trong đó không ít người hiện tại nhưng là chân chính đại lao. Có thể nói võ đạo xã chính là một cái lợi ích thể cộng đồng. Nổi lên mối quan hệ tác dụng, đem các giới đại lao liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc cần, mọi người cùng chỗ một phe cánh, dưới tình huống đủ khả năng, tự nhiên đều sẽ xuất lực. Cho nên bọn hắn không có khả năng để người phá hư võ đạo xã quy củ, một khi không có quy củ, võ đạo xã liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cái kia mấy tên đạo sư cũng biết điểm này. Đi tìm đại lao nói, đây không phải là bên trong hầm cầu tháp đèn lồng, tìm phân. Trang Hà cười cười, không tiếp tục bức bách bọn hắn, hướng trên lôi đài Vương Đằng nói. Vương Đằng học đệ, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Yên tâm, sẽ không có người dám ép buộc ngươi. Đa tạ học trưởng. Vương Đằng biết bọn hắn là ra ngoài hảo ý, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngươi nếu không dám, liền lăn trở về đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Trác Thái thản nhiên nói. Làm càn. Trác Thái, ngươi không nên quá phận. Trần Túc biểu thị mình không thể trêu vào mấy vị kia đạo sư, chẳng lẽ còn ép không được chỉ là một cái sinh viên năm hai. Lúc này quát lạnh một tiếng nói. Học trưởng, ta cũng là võ đạo xã một thành viên, các ngươi phải chăng quá mức thiên vị với hắn. Chắc Thái không chút nào yếu thế nhìn xem Trần Túc nói. Có phải là thiên vị chính ngươi trong lòng rõ ràng, nếu thật là công bằng một trận chiến, ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trần Túc nói. Hừ. Nhiều lời vô ích. Chắc Thái hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Vương Đằng đột nhiên quát to. Vương Đằng, ngươi chiến là không chiến. A, đừng có dùng loại này cho trẻ con phép khích tướng, không có tác dụng gì. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói, bất quá đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Vương Đằng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Bên cạnh Dương Lâm gấp giọng nói, Chắc Thái Di vãng chiến kỷ quá kinh người, nói thật, bọn hắn phần lớn cảm thấy trận này đấu võ Vương Đằng không có cái gì phần thắng. Học tỷ, học trưởng, đa tạ các ngươi quan tâm, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Vương Đằng hướng về phía Dương Lâm cùng Trần Túc cười cười. Trần Túc cùng Dương Lâm không khỏi liếc nhau một cái, bọn hắn ở vào công lập lập trường, không có cách nào lại nói cái gì. Trong lòng thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Theo hai người thối lui, lôi đài trung ương chỉ còn lại Vương Đằng cùng Trác Thái hai người, bầu không khí dần dần ngưng kết. Nguyên lai hạ thư khiêu chiến, liền đại biểu không cấm sinh tử, ta hôm nay mới biết được. Vương Đằng nhìn xem đối diện Trác Thái, nói ra, Trác Thái học trưởng, ta và ngươi tựa hồ không có quá lớn oán thù đi, nhiều lắm là cũng chính là học sinh ở giữa đánh nhau vì thể diện, về phần sinh tử đối mặt. Phía trước mấy cái kia vị học trưởng khiêu chiến ta có thể cảm nhận được, bọn hắn không có sát tâm, chỉ là vì quân hàm, ta coi là trong đại học sinh tỉ thí với nhau chính là như thế, hôm nay ta mới biết được, ta ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Chắc Thái ánh mắt lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói. Võ đạo chi tranh, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Vương Đằng nhìn xem sắc mặt của hắn, trầm mặc một chút, lắc đầu, đống nhiên lại cười. Tốt ta biết. Chương 181, ta cũng không chú ý đột phá nữa nha. Trên lôi đài, Vương Đằng cùng Trác Thái đứng đối mặt nhau. Trác Thái tay cầm một thanh chiến kiếm, khí tức toàn vẹn, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra kiếm quang, lăng lệ dị thường. Vương Đằng thì là tay không tấc sắt, lỏng lỏng lẻo lẻo đứng tại chỗ, toàn thân đều là sơ hở. Vương Đằng làm sao không cầm vũ khí? Có người cau mày nói. Hắn cục gạch đâu? Quyền sáo của hắn đâu? Đám người có chút không hiểu. Đối thủ rõ ràng mạnh hơn, làm sao Vương Đằng ngược lại không cầm vũ khí rồi? Đặc biệt là rất nhiều sinh viên năm nhất, đều thay hắn sốt ruột. Trần Túc nhìn một chút hai người, mặc dù cũng rất kỳ quái Vương Đằng làm sao không cầm vũ khí, nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ liền định dạng này. Trong lòng bất đắc dĩ, liền quát, bắt đầu. Bành! Vừa dứt lời, Chắc Thái đột nhiên chân đạp mặt đất, giống như độc lang ngồi chờ nửa ngày, trong nháy mắt nhào về phía con mồi. Hắn vừa ra tay, chính là vạch ra một đạo kim sắc kiếm mang cực kỳ lăng lệ. Keng! Kiếm mang kia xuyên thấu giữa không trung, ma sát không khí, phát ra chói hai tiếng kim loại rung, trong chốc lát lấy một cái xảo trá góc độ chém về phía Vương Đằng. Bành! Một kiếm kia trực tiếp đánh trúng Vương Đằng thân thể, để đám người sắc mặt kịch biến. Một kích! Liên bại rồi! Đám người khó có thể tin. Không đúng, là tàn ảnh. Có người quát lớn. Chỉ thấy cái kia bị sỏ xuyên Vương Đằng dần dần tiêu tán, cũng chỉ là một đạo hình ảnh. Mà chân chính Vương Đằng chỉ là chết đi hai bước không đến khoảng cách, đồng thời tại mọi người chú ý tới lúc, hắn đã lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Chắc Thái. Tốc độ thật nhanh. Loại thân pháp này đã vượt qua cơ sở chiến kỹ phạm chủ, hắn đây là đem chiến kỹ tu luyện tới trình độ gì, nhập vi. Nộ thế. Có khả năng hay không là thân pháp loại nguyên lực chiến kỹ? Trên khán đài, võ đạo xã Trình Ngũ Đẳng mặt người sắc khẽ biến, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Chắc Thái con ngươi kịch liệt co vào, tốc độ tăng vọt, lập tức bước ra trở ra, giờ khác này Vương Đẳng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhưng hắn không biết, đây chỉ là Vương Đẳng hiện lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Vương Đẳng vung mạnh song quyền, cơ sở chiến kỹ đã hóa nhập trong mỗi một lần công kích, hoa lên như mưa to đánh tới hướng Chắc Thái. Keng! Chắc Thái giơ kiếm ngăn cản, cả người lại bị lực lượng khổng lồ hành không ngừng rút lui. Biến sắc lại biến. Làm sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, trong lòng càng là không thể tin được. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Vương Đằng, mạnh có chút không khoa học. Sinh viên năm 2 sắc mặt trắng bệnh, khí thế hoàn toàn không có, ngay cả Trác Thái đều đánh không lại Vương Đằng sao. Hôn trướng. Trác Thái sắc mặt xanh xám, tức con mắt đỏ lên. Khí thế của hắn rào rạt mà đến, coi là có thể đem Vương Đằng chấn áp. Dùng cái này để chứng minh hắn năm 2 đệ nhất nhân địa vị cùng hy vọng. Kết quả lại là như thế. Hắn cơ hồ bị Vương Đằng đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Chắc Thái trong lòng quyết tâm, tâm tính đã mất cân bằng, không nghĩ lại ẩn tàng, nguyên hạch bên trong bị gắt gao ngăn chặn nguyên lực trong nháy mắt bạo phát đi ra.
Vâng!
Khí thế liên tục tăng lên. Phảng phất vượt qua cái nào đó cánh cửa. Đây là... Trên khán đài, võ đạo xã đám người, cùng những cái kia năm nhất đạo sư hơi biến sắc mặt. Chắc thái thế mà áp chế cảnh giới, tại bên trong đấu võ đột phá. Trang Hà bọn người cùng những cái kia đại nhất đạo sư tầm mắt đều so với bình thường người rộng, lập tức liền nhìn ra Trác Thái dự định. Đây chính là ngươi lực lượng. Tại bên trong suy đoán của ta, cũng là trong đó một loại khả năng. Vương Đằng ngừng lại, tuyệt không lựa chọn giờ phút này động thủ, mà là nhìn đối phương đột phá. Ngắn ngủi một lát, Trác Thái hoàn thành từ nhất tinh chiến binh cấp đỉnh phong đến nhị tinh chiến binh cấp vượt qua quá trình. Kỳ thật quá trình này kinh lịch thời gian 10 phần ngắn ngủi, nếu là bình thường võ giả, khả năng phản ứng không kịp. Nhưng là Vương Đằng có rất lớn nắm chắc đánh gãy quá trình Trác Thái tấn thăng. Chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ đâu, ta đã là nhị tinh chiến binh cấp, ngươi làm sao cùng ta đánh. Trác Thái khí tức còn có chút bất ổn, nhưng trong lòng của hắn đắc ý, không khỏi cười lên ha hả. Trác Thái đột phá. Quá tốt, lần này chúng ta sinh viên năm 2 thanh danh cuối cùng bảo trụ. Sinh viên năm 2 không khỏi cuồng hỉ, lớn tiếng reo hò. Nhưng ngỗng, nhưng vào lúc này. Vâng! Một cỗ khác thuộc về nhị tinh chiến binh cấp khí thế trên lôi đài dâng lên, thậm chí so với Trác Thái còn muốn hơi mạnh một điểm. Cỗ khí thế kia chính là tới từ Vương Đằng. Rắc! Bốn phía tiếng hoan hô im bặt mà dừng, những cái kia sinh viên năm 2 như bị kẹp lại cái cổ con vịt, há to mồm, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trác Thái cười cười, đống nhiên cười không nổi. Cười đến một nửa kẹt lại. Phảng phất bị mình sặc đến, lập tức nhịn không được ho khan, cả khuôn mặt ho đến đỏ bừng. Ngươi, không có ý tứ a, ta cũng không chú ý. Đột phá. Vương Đằng vô tội nói. Đã tất cả mọi người đột phá xong, vậy liền tiếp tục đánh đi. Nói cũng không cho Trác Thái thời gian phản ứng, vang một tiếng, như là đạn pháo bắn ra, đồng nhiên vọt tới. Tới đi. Trác Thái sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nắm chặt chiến kiếm, nguyên lực ngưng tụ trên đó, hóa thành một đạo kinh khủng sắc bén kiếm quang. Ta liền không tin, ta hậu tích bạc phát đột phá sẽ so ra kém ngươi. Một kiếm ra. Phát sau mà đến trước, kim sắc kiếm quang bao phủ Vương Đằng. Ầm ầm. Cuối cùng rơi đập trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng nổ, màu trắng khí lãng càn quét toàn bộ lôi đài. Ngay cả tất cả mọi người dưới lôi đài bị kình phong thổi đến hướng về sau rút lui, tiết lộ ra kiếm khí vạch phải đám người gương mặt đau nhức. Trên khán đài, võ đạo xã đám người, đại nhất đạo sư, trên mặt nhao nhao biến sắc, đống nhiên đứng lên. Một cái tiềm lực to lớn thiên tài, cứ như vậy gãy kích trầm xa sao? Các sinh viên năm nhất sắc mặt tái nhợt. Bị đạo này cường hãn công kích chấn nhất đến, Vương Đằng vẫn là bại. Vương Đằng, chớ có trách ta. Giờ khắc này, Trác Thái ngược lại bình tĩnh trở lại, im lặng nói, ngươi ta ở giữa, không đơn thuần là đánh nhau vì thể diện, càng là võ đạo chi tranh, ngươi xuất hiện, đoạt đi không chỉ là một cái bính khu ký túc xá số 1 đơn giản như vậy, giống ta dạng này xuất thân tầm thường học sinh bình thường, trường học tài nguyên chính là ta hết thảy. Hôm nay ta như thua với ngươi, tài nguyên chắc chắn sẽ bị áp xúc. Nguyên bản tài nguyên đầy đủ để ta tại năm 4 tốt nghiệp lúc đột phá tứ tinh chiến binh cấp, khả năng cuối cùng sẽ chỉ còn lại một nửa không đến, đến lúc đó ta ngay cả tam tinh chiến binh cấp đều rất khó đột phá, nhân sinh của ta sẽ bị hạn định ở đây, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trác Thái ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị hưởng thụ cái này cảm giác thắng lợi lâu ngày không được. Hưu. Đồng nhiên, một thân ảnh từ trung tâm sóng khí vọt ra, Vương Đằng tấm kia gương mặt không chút biểu tình trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Vâng. Trác Thái trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên, ngực bị cự lực đánh trúng, trong tay chiến kiếm cũng bị đoạt đi, thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược. Tài nguyên cái gì, ta mặc kệ, nhưng là ngươi nghĩ dẫm lên ta trèo lên trên, cái kia không có ý tứ, ta sẽ để cho ngươi rơi xuống vực sâu không đáy. À đúng, kiếm của ngươi không đủ sắc bén, ta đến để ngươi nhìn xem cái gì là kiếm pháp. Vương Đằng tay cầm Trác Thái chiến kiếm, thản nhiên nói. Thủ hạ lưu tình vị kia Trần đạo sư gấp giọng hét lớn. Vương Đằng mắt điếc tai ngơ. Đứng tại chỗ, tùy ý vung ra một kiếm, thao thiên kiếm mang chém đúng ra. Ngươi nói, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chương 182, kiếm thế. Kiếm mang chém ra, đám người sắc mặt kỳ biến. Thật mạnh kiếm khí, cái này Vương Đằng lại còn am hiểu kiếm đạo. Hắn đây là hạ tử thủ A, phải chăng quá ác một chút. Ha ha, lời này của ngươi lại là nói kém, Trác Thái đã hạ chiến thư, vậy thì không phải là đơn giản quyết thắng thua, mà là muốn định sinh tử, không thể nói cái gì hung ác không hung ác. Cũng thế. Trác Thái đạo sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi hướng phía trước bước ra một bước, hắn biết rõ, một kiếm này, Trác Thái căn bản không tiếp nổi. Nhưng là phía sau hắn ba tên đạo sư lại kéo hắn lại. Lao Trần, ngươi không thể nhúng tay a. đây là sự tình phạm vào kỵ hủy, ngươi muốn bị trấn áp sao? Cùng vị kia Trần đạo sư quan hệ hơi tốt mấy cái đạo sư nhao nhao gấp giọng thuyết phục, sợ hắn nghĩ quẩn. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ từ trên lôi đài truyền ra, một thân ảnh rơi xuống, lảo đảo lui lại. Là Chắc Thái. Một cỗ khí thế từ trên người hắn vọt lên, phảng phất một thanh kiếm sắc, cùng Vương Đằng một kiếm kia ầm vang va chạm, đem nó ngăn cản xuống dưới. Hắn vậy mà không có thụ thương. Đây là... Đám người ngạc nhiên kinh hãi. Kiếm thế. Có kiến thức học sinh lập tức ý thức được cái gì, lên tiếng kinh hô. Chắc Thái lại lĩnh ngộ kiếm thế. Đám đạo sư cũng là cảm thấy vô cùng kinh dị, cái này Chắc Thái thật đúng là kinh tài tuyệt diễm, thế mà lĩnh ngộ ra kiếm thế. Ha ha ha. Chắc Thái đạo sư từ lúc đầu tuyệt vọng, đến ngạc nhiên, lập tức là kinh hỉ, giờ này khắc này không khỏi phá lên cười. Tốt, 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 không hổ là đồ đệ của ta. Trên khán đài, võ đạo xã đám người cũng là phi thường kinh ngạc, Trang Hà khen, tốt một cái năm hai đệ nhất nhân, quả nhiên thật sự có tài. Bất quá cái này cái kia Vương Đằng liền nguy hiểm. Hạ Thu khẽ cười nói, đồng dạng là vừa mới tấn thăng nhị tinh chiến binh cấp, kiếm thế này liền thành nhân tố quyết định thắng bại cuối cùng. Phải chăng lĩnh ngộ kiếm thế, trên lệch quá lớn. Phạm Bác Văn nói, Hầu Bình Lượng chờ lớp chiến tranh một học sinh sắc mặt hơi trắng bệnh, đều cảm thấy Vương Đằng không có phần thắng. Đảo ngược quá nhanh, vừa mới rõ ràng còn là 100% tất thắng cục diện, làm sao chỉ chớp mắt liền thành dạng này. Hiện tại nhận thua còn kịp. Lữ Số thở hắt ra, trầm giọng nói, dựa theo tình hình này, Chắc Thái là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, biện pháp duy nhất chính là nhận thua. Tống Thúc Hàng sắc mặt ngưng trọng nói, đáng tiếc bọn hắn không thể ảnh hưởng Vương Đằng quyết định, võ đạo quyết đấu, ngoại nhân là không thể nhúng tay. Vừa mới Chắc Thái đạo sư lên tiếng hô to, cũng đã là vượt tuyến, đấu võ kết thúc về sau khẳng định sẽ có người tìm hắn nói. Trên lôi đài, Vương Đằng sửng sốt một chút, lập tức có chút hăng hái đánh giá Chắc Thái trên thân tản mát ra kiếm thế, trong lòng từ lẩm bẩm nói, có ý tứ. Chắc Thái nhìn qua Vương Đằng, ánh mắt như kiếm, khí thế trùng thiên. Vương Đằng, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Hắn đột nhiên hét lớn. Vừa rồi một kiếm kia, ta linh giáo đến, hiện tại ta đáp lễ ngươi một kiếm. Nói ánh mắt ngưng lại, chắp tay trước ngực, toàn thân kiếm thế ngưng tụ một điểm, cả người phảng phất hóa thành một thanh chiến ý giạt rào trường kiếm sắc bén, hướng phía Vương Đằng chém tới. Kiếm thế a. Vương Đằng trong lòng thở dài. Lặp đi lặp lại nhiều lần đem lá bài tẩy của ta bước đi ra, nên tự ngạo người, là ngươi mới đúng. Trong lòng lời nói rơi xuống, Vương Đằng trên thân đồng dạng buộc phát ra một cô nóng rực mà sắc bén khí thế. Kiếm thế. Thình lình cũng là một cỗ kiếm thế. Chiến kiếm trong tay vung ra, kiếm thế màu đỏ thắm bộc phát. Oeng. Màu đỏ thắm kiếm thế cùng màu vàng kiếm thế ở giữa không trung trong nháy mắt va chạm, kiếm khí bắn ra bốn phía, cơ hồ đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Vương Đằng kiếm thế mặc dù chỉ có nửa thành, nhưng lại so với Chắc Thái mạnh hơn rất nhiều. Chắc Thái kiếm thế nhiều lắm thì một thành một phần ba. Kiếm thế lĩnh ngộ vốn cũng không dễ. Kém một chút, đều là chênh lệch cực lớn. Trong nháy mắt, màu đỏ thắm kiếm thế đem màu vàng kiếm thế nuốt hết. Không Chắc Thái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng cuồng hống. Ầm ầm. Nhưng mà kiếm thế sẽ không vì vậy mà chậm lại nửa phần, triệt để đem Chắc Thái bao phủ. Tất cả mọi người ngây người. Mặc kệ là đạo sư, vẫn là võ đạo xã những niên trưởng kia học tỷ, giờ khắc này đều ngồi không yên. Nếu như nói Chắc Thái lĩnh ngộ kiếm thế chỉ là để bọn hắn có chút kinh dị, như vậy Vương Đằng lĩnh ngộ kiếm thế thì là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Khó có thể tin. Vương Đằng chỉ là sinh viên năm nhất A. Từ cả nước đại học mở võ đạo học viện đến nay, có thể làm đến như vậy người không thể nghi ngờ là lắc đắc không có mấy, bọn hắn đều là cỡ nào thiên tiêu. Cho đến ngày nay sớm đã có 102 thế giới. Chẳng lẽ Vương Đằng có thể cùng bọn hắn so sánh sao? Dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Mà trên lôi đài kiếm khí phong bạo rốt cục triệt để tán đi. Chắc Thái nằm ngang trên mặt đất, không nhúc nhích, không có chút nào âm thanh. Tĩnh. Bốn phía lâm vào một mảnh vắng ngắt quỷ dị. Toàn bộ bốn phía lôi đài không biết tụ tập bao nhiêu người, giờ phút này lại tĩnh tựa hồ có thể nghe được riêng phần mình tiếng hít thở. Nhưng là rất nhanh, xôn xao tiếng vang triệt mà lên. Chắc Thái. Bại. Vương Đằng vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Thật đáng sợ, bực này thiên phu thật đáng sợ, trường học của chúng ta đến cùng chiêu ra sao cái yêu nghiệt trở về a? Các học sinh nội tâm rung động, kinh ngạc tột đỉnh, nhìn qua Vương Đằng ánh mắt, vậy mà không khỏi mang lên một chút kính sợ. Cái này Vương Đằng, thật sự là ra ngoài ý định. Võ đạo xã Trình Ngũ tấm miệng rộng, nửa ngày mới phun ra một câu. Quả thực muốn đem người hù chết. Hạ Thu vô bộ ngực, nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Các ngươi chú ý tới sao? Hắn vừa mới dùng chính là hỏa hệ nguyên lực. Trang Hà hít sâu một hơi, đông nhiên nói. Mấy người lập tức giật mình, mới bị Vương Đằng kiếm thế kinh sợ, lúc này trải qua Trang Hà nhắc nhở, bọn hắn mới phản ứng được. Song hệ võ giả. Không sai, lúc trước hắn vẫn luôn tại sử dụng băng hệ nguyên lực, bây giờ xem ra rõ ràng còn ẩn tàng hỏa hệ, mà lại so với băng hệ càng mạnh. Trang Hà cười khổ nói. Tiểu tử này, giấu quá sâu. Nhị tinh chiến binh cấp võ giả, am hiểu quyền trường, lĩnh ngộ kiếm thế, vẫn là song hệ võ giả. Trình Ngũ đám người không khỏi bẻ ngón tay tính. Sau đó mấy người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, quả thực chính là yêu người ta. Viện trường bọn hắn sợ là muốn bị kinh động. Trang Hà chậm rãi nói. Để bọn hắn đau đầu đi thôi, tên yêu nghiệt này cấp bậc bà bối, đại khái sẽ để cho đồng lao hổ ngủ không yên. Ha ha ha, Trình Ngũ có chút cười trên nỗi đau của người khác ha ha cười nói. Trang Hà mấy người cũng không khỏi bật cười. Như thế thiên kiêu tại bọn hắn Hoàng Hải trường quân đội, mặc dù là một kiện khiến người cao hứng sự tình, nhưng là trường học cao tầng sẽ phải nhọc lòng. Càng là tiềm lực to lớn thiên kiêu, thế lực đối địch càng là sẽ cực lực nhằm vào, Vương Đằng trưởng thành khẳng định càng thêm khó khăn. Mà lại không chỉ có là thế lực đối địch, Ngưu Quỷ Xà thần dị giới bên kia giấu trong tối cũng sẽ xuất hiện, đem điệu tinh thiên kiêu bóp chết trong trứng nước. Cái này vẫn luôn là sự tình bọn hắn đang làm. Song phương đều là như thế, mặt ngoài hòa bình, bẩn thỉu vụng trộm quả thực không ít. Võ đạo phát triển đến nay, đã từng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu kinh diễm nhất thời, nhưng mà vì cái gì cường giả chân chính lại chỉ là số ít. Bởi vì, rất nhiều thiên kiêu sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Chương 183, ai uy hiếp ai. Đấu võ đã kết thúc, mọi người ở đây lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh trở lại. Về phần Trác Thái vị này đại nhị đệ nhất nhân, lúc này lại bị đám người quên ở sau đầu. Sau một lúc lâu, những cái kia ủng hộ Trác Thái sinh viên năm 2 mới phản ứng được, nhìn xem Trác Thái ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Trác Thái thế nào rồi? Sẽ không? Chết đi. Thắng bại đã phân, nhanh để nhân viên y tế đi lên xem một chút ta. Trần Túc quát lạnh nói, yên lặng. Đám người không dám lại nói cái gì, cân nhắc đến Trác Thái tình huống khẩn cấp, lập tức yên tĩnh trở lại. Nhân viên y tế. Trần Túc hướng về phía bên cạnh sớm đã chờ đợi đã lâu nhân viên y tế kêu lên. Nhân viên y tế lập tức tiến lên xem xét Trác Thái thương thế, một lát sau, bác sĩ lắc đầu, tiếc nuối nói. Hắn đã chết. Cái này Trần Túc không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, gia hỏa này hạ thủ thật đúng là không lưu tình chút nào a. Những cái kia sinh viên năm 2 sắc mặt trắng bệnh. Trác Thái được ký thác toàn bộ hy vọng không chỉ có thua ở trên tay Vương Đằng, thậm chí ngay cả tính mạng đều ném. Liên vì trận tranh đấu này. Một thiên tài thật tuột khủng có chết ở trên chiến trường, lại gây ở bên trong trường học. Cái này không thể không nói là một loại châm trọc. Đáng ra không? Không ai có thể trả lời vấn đề này, một số người xác thực hối hận, nhưng là lại có gì hữu dụng đây? Người đã chết rồi, nói lại nhiều cũng bất quá là phí công mà thôi. Bốn phía nhắc lên một trận sóng to gió lớn, những cái kia sinh viên năm 2 nhao nhao đối với Vương Đằng trợn mắt nhìn. Trác Thái đạo sư nhảy lên lôi đài, vọt tới bên người Trác Thái. Cút đi. Trên người hắn tản mát ra một cỗ kinh lực, đem mấy tên nhân viên y tế xông mở, mấy người không khỏi ngã nhào trên đất. Mấy tên nhân viên y tế giận mà không dám nói gì, tức giận lui ra lôi đài. Trác Thái đạo sư tự mình kiểm tra một hồi Trác Thái thương thế, quả nhiên đã hết cách xoay chuyển, hắn đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh trừng mắt Vương Đằng. Người rất tốt. Người đang uy hiếp ta. Vương Đằng đột nhiên cười. Đồ đệ của ta không chỉ cái này một cái, hôm nay ngươi giết chết Trác Thái, cùng ta một mạch kết xuống tử thủ, không chết không thôi. Ngày sau sẽ có người lại đến khiêu chiến ngươi. Trần Hạng Minh lạnh lùng nói ra. Đủ. Trang Hà dẫn võ đạo xã đám người đi đến lôi đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạng Minh nói, Trần đạo sư, ngươi quá. Võ đạo xã. Trang Hà. Trần Hạng Minh nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, ngươi thật làm ta không dám động tới ngươi sao. Ngươi thử một chút. Trang Hà vốn là tính tình lạnh nhạt như nước, lúc này lại trên mặt sắc khí, không cam lòng yếu thế cùng Trần Hạng Minh nhìn nhau. Trần Hạng Minh tức giận sôi lên. Mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, thật làm cho hắn cùng võ đạo xã độc thủ, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Nhưng là hiện tại để hắn nhận sợ cũng là không có khả năng, nếu không hắn về sau còn mặt mũi nào trong trường học dạy học sinh. Cùng Trần Hạng Minh cùng nhau cái kia mấy tên đạo sư vội vàng ra làm hòa. Trang Hà, Trần đạo sư hắn bất quá là ái đồ xuất ruột, cũng không muốn cùng võ đạo xã là địch, mọi người hiểu nhau một chút nha. Đúng đúng, chắc Thái dù sao cũng là Trần đạo sư ái đồ, hiện tại hắn bị Vương Đằng đánh chết. Trần đạo sư trong lòng cũng không dễ chịu, nếu không không đến mức thất thố như vậy. Trang Hà không có níu lấy không thả, thản nhiên nói, Trần đạo sư tâm tình ta tự nhiên có thể lý giải, nhưng là tại trên võ đạo lôi đài uy hiếp như vậy một học sinh, Trần đạo sư tác pháp thực tế để chúng ta võ đạo xã rất khó làm, về sau còn hy vọng có thể chú ý một chút, địa phương khác chúng ta không xen vào, nhưng là tại chúng ta võ đạo xã duy trì trật tự thời điểm, mọi người tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Hắn nói bình thản, thế nhưng là trong lời nói bá đạo không chút nào không còn che giấu. Nhất định nhất định. Cái kia mấy tên đạo sư đối với cái này lại tựa hồ như không có cảm giác nào, cười ha hả gật đầu nói. Hừ. Trần Hạng Minh hừ lạnh một tiếng, nửa câu đều không nói, ôm lấy Trác Thái thi thể, trực tiếp hướng dưới lôi đài đi đến. Đi qua Vương Đằng bên người lúc, Sâm Nhiên ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Trần đạo sư đúng không? Vương Đằng đống nhiên gọi lại đối phương. Trần Hạng Minh dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn tới. Không cần chờ đồ đệ của ngươi tới khiêu chiến ta, chờ do nghe tình huống đồ đệ ngươi, ta sẽ từng cái đưa lên chiến thư. Vương Đằng nhìn xem hắn, mỉm cười. Ta hiện tại nhị tinh chiến binh cấp, trước hết khiêu chiến ngươi nhị tinh chiến binh cấp đồ đệ, chờ ta tam tinh, liền khiêu chiến ngươi tam tinh chiến binh cấp đồ đệ, đến tứ tinh, tiếp tục khiêu chiến ngươi tứ tinh chiến binh cấp đồ đệ, cho đến đem bọn hắn toàn diện đánh chết. Vương Đằng khỏe miệng mang theo ý cười, nhưng là nói ra lại mang theo hàn ý lạnh lẽo. Cuồng vọng. Trần Hạng Minh giận dữ. Đám người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Vương Đằng sẽ nói ra những lời này. Võ đạo xa bọn người quả thực đối với Vương Đằng kinh động như gặp thiên nhân. Trang Hà vừa mới đem Trần Hạng Minh đuổi, kết quả Vương Đằng lại hướng hắn ném cái bom, đây là ngại sự tình không đủ lớn. Có phải là cuồng vọng, ngươi thử một chút thì biết. Ta xưa nay không tiếp nhận uy hiếp, ai uy hiếp ta, ta liền đánh chết hắn, tựa như ngươi đổ đệ chất thái, ngươi nhìn, hắn hiện tại chính là một cỗ thi thể. Vương Đằng hờ hững nói. Phách lối, quá phách lối. Có sinh viên năm hai lòng đầy căm phẫn. Các ngươi nếu không phục, xin hãy chuẩn bị tốt học phần, sau đó tiếp tục khiêu chiến ta, chỉ cần ngang cấp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Đằng nhìn xuống sinh viên năm hai phía dưới quát. Những cái kia sinh viên năm hai sắc mặt biến đổi không chừng, lại là đột nhiên không có thanh âm. Vương Đằng khinh thường cười một tiếng, hướng Trần Hạng Minh nói, Trần đạo sư là ngũ tinh chiến binh cấp võ giả đi, chờ ta tấn thăng ngũ tinh chiến binh cấp, ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi, sau đó đánh chết ngươi. Làm càn. Trần Hạng Minh nổi giận nói, ngươi thật làm ngươi vô địch sao? Vô địch không phải vô địch đừng nói, nhưng ngươi, ta là nhất định phải khiêu chiến. Vương Đằng nói, ta hiện tại liền có thể trước tiên đánh chết ngươi. Trần Hạng Minh đột nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Vương Đằng không sợ chút nào, thậm chí hướng phía trước đạp một bước, hai mắt trợn tròn, hướng hắn trợn quát lên. Đến, động thủ. Ngươi. Trần Hạng Minh trong nháy mắt khí sắc mặt đỏ lên, nhưng Thủy Chung không có động thủ. Trần Hạng Minh cứ như vậy đi, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy nước, hắn hận không thể tại chỗ đánh chết Vương Đằng, thế nhưng là hắn không thể, cũng không dám. Hắn dám khẳng định, mình trước một khắc đánh chết Vương Đằng, sau một khắc liền sẽ bị người đánh chết. Thậm chí khả năng còn không có đánh chết Vương Đằng, liền sẽ bị cái khác đạo sư trấn áp, bọn hắn sẽ không làm nhìn xem mặc kệ, đến lúc đó giết không được Vương Đằng, mình ngược lại chết trước, được không bù mất. Đi đến một bước này, không có người nào là đồ đần. Vương Đằng dám ngay mặt như thế bức hiếp mình, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, nhưng là hắn chẳng lẽ coi là ở bên ngoài trường học còn sẽ có người bảo đảm hắn sao? Trần Hạng Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Vương Đằng nhìn qua Trần Hạng Minh bóng lưng đi xa, hắn biết hôm nay đã là đem người này làm mất lòng, nhưng là lại một lần nữa, hắn ý nghĩ nguyên sẽ làm như vậy. Người ta đều uy hiếp được trên đầu đến, sự tình không có chỗ giảng hòa, vậy không bằng đánh đòn phủ đầu. Huống hồ hắn đường đường học B, hiện tại đã là tam tinh chiến binh cấp, ngũ tinh sẽ còn xa sao? Nghĩ đến đây, Vương Đằng không khỏi nhìn một chút giao diện thuộc tính, mới vừa từ Trác Thái trên thân rơi xuống thuộc tính bọt khí đã bị hắn nhặt. Chương 184, thu hoạch cùng xử trí. Tinh thần 24. Nộ tính 30. Trung cấp kim hệ thiên phú 5. Kim hệ kiếm thế 8. Kim hệ nguyên lực 25. Những này chính là mới từ Trác Thái trên thân rơi xuống thuộc tính bọt khí. Vương Đằng bây giờ không sai biệt lắm thăm dò thuộc tính bọt khí rơi xuống quy luật, bình thường mà nói. Trực tiếp đánh chết mà rơi xuống thuộc tính bọt khí không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Nếu chỉ là rèn luyện, bình thường luận bàn, hoặc là đem đối thủ đả thương, rơi xuống thuộc tính bọt khí tương đối ít. Nhưng là Vương Đằng không phải sát nhân của ma, không thể vô duyên vô cớ giết người, cho nên bình thường chỉ có thể dựa vào luận bàn đến góp nhặt thuộc tính bọt khí. Trừ cái đó ra, rơi xuống người thiên phú cũng sẽ ảnh hưởng rơi xuống số lượng, thiên phú tốt người khẳng định sẽ rơi xuống càng nhiều. Liên giống với kẻ có tiền. Người ta trong túi đều là tiền lớn tiền lớn tiền trinh tiền, nếu là không cẩn thận rơi, cái kia tự nhiên cũng là tiền lớn tử. Trác Thái rơi xuống thuộc tính bọt khí bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, tinh thần, nộ tính cùng kim hệ nguyên lực cũng không cần nhiều lời, số lượng đều không ít. Những này thuộc tính nhặt nhiều, Vương Đằng hiện tại hoàn toàn có thể bảo trì bình thản. Hắn có thể lớn tiếng kêu đi ra, Vương Đằng ta cũng không tiếp tục là cái kia không kiến thức nhà quê. Bất quá phía sau hai hạng thuộc tính bọt khí lại vẫn là để Vương Đằng cảm thấy vui mừng. Trung cấp kim hệ thiên phú. Vương Đằng thuộc tính ngũ hành, lúc đầu chỉ có thủy hỏa thổ ba loại thiên phú, mà trước đó không lâu vừa mới đạt được một hệ thiên phú, bây giờ lại lấy được kim hệ thiên phú, ngũ hành xem như góp đủ. Chủ yếu nhất chính là, ngũ hành thiên phú đều là trung cấp, cái này có chút ít khủng bố. Trang Hà bọn người coi là Vương Đằng là băng hỏa song hệ võ giả, liền đã kinh ngạc không được, nếu để cho bọn hắn biết Vương Đằng không chỉ có thân có băng hệ thiên phú, ngay cả ngũ hành thiên phú đều đã đầy đủ, thậm chí còn có phong hệ, độc hệ hai loại hy hữu biến dị thiên phú, vậy bọn hắn đoán chừng phải đem cái cầm đập mất. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác nếu là biết, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sau đó còn có kiếm thế, kim hệ kiếm thế, 8 điểm kim hệ kiếm thế, mặc dù không nhiều, liền một thành một phần 10 cũng chưa tới, nhưng lại để Vương Đằng lập tức cảm ngộ đến kim hệ kiếm thế. Kiếm thế, Vương Đằng tự mình tu luyện qua, biết muốn lĩnh ngộ ra kiếm thế cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không đám người nhìn thấy Trác Thái lĩnh ngộ kiếm thế, cũng sẽ không giật mình như vậy. Nhưng bây giờ Vương Đằng đạt được Trác Thái thuộc tính bạc khí, trực tiếp cảm ngộ đến kiếm thế, một bước đến dạ dày. A Phi, là một bước đúng chỗ. Đấu võ kết thúc, trong đó một phương cũng đã bỏ mình, trên thao trường đám người đều mang tâm tư, không tiếp tục chờ lâu, nhao nhao rời đi. Lúc này Vương Đằng cũng trở lại mình ký túc xá, xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại cảm ngộ kim hệ kiếm thế. Trong đầu phảng phất có một đạo khủng bố kim sắc kiếm quang đang lưu chuyển, loại kia sắc bén chi thế cắt Vương Đằng ý thức, làm hắn tựa như thân lâm kỳ cảnh. Hô. Nửa giờ sau, Vương Đằng thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt, trong con mắt phảng phất hiện lên một đạo cực kỳ sắc bén kim sắc kiếm quang, giống như thực chất. Hỏa cung kim, hỏa hệ kiếm thế cực nóng mà mãnh liệt, mà cái này kim hệ kiếm thế lại là vô cùng sắc bén, tựa như có thể mở ra bất luận cái gì vật thể. Nếu là đem cả hai so sánh, công kích kim hệ kiếm thế chú trọng hơn ngưng tụ một điểm, nếu như Trác Thái lĩnh ngộ được kiếm thế đồng dạng đạt tới nửa thành, ngang cấp phía dưới, ta hỏa hệ kiếm thế chưa hẳn đè ép được hắn. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ, lập tức lại mỉm cười. Bất quá cuối cùng vẫn là ta thắng, cái này kim hệ kiếm thế cũng bị ta đoạt được, vạn sự khởi đầu nan, đằng sau chính là mài nước công phu, chậm rãi lĩnh ngộ làm sâu sắc, kim hệ kiếm thế tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Vương Đằng cùng Trác Thái đấu võ hạ màn. Hắn cùng sinh viên năm 2 ở giữa trường tranh đấu này cũng coi là tạm đã qua một đoạn thời gian. Cũng không phải là sinh viên năm 2 không muốn tìm về chàng, mà là có thể đánh đều bị Vương Đằng đánh nổ. Tối thiểu tạm thời bọn hắn là tìm không thấy người có thể cùng Vương Đằng chống lại. Lấy Vương Đằng hiện ra thực lực, chỉ sợ nhị tinh chiến binh cấp thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại cho dù là năm thứ 3 đại học những cái kia nhị tinh chiến binh cấp võ giả muốn xuất thủ, sợ là cũng phải cân nhắc một chút. Chắc Thái vết xe đổ đang ở trước mắt. Húng chi Vương Đằng ngay cả đạo sư đều chiếu đôi không lầm, hiển nhiên không phải nhân vật mặc người nhào nặn mềm, muốn lại ôm một ít khác ý nghĩ đi khiêu chiến hắn, khẳng định không chiếm được lợi ích. Nói đến Vương Đằng cứng rắn chọc Trác Thái đạo sư Trần Hạng Minh một chuyện, ngay cả học trưởng học tỷ năm 3, năm 4 cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, hô một tiếng châu phê. Phá âm. Đồng thời trải qua chuyện này, Vương Đằng trong tân sinh danh khí thật sự là đạt tới đỉnh phong, không có người lại có thể dung chuyện. Sự tình tại lên men. Các học sinh, đám đạo sư cũng đang thảo luận. Trường học các đại diễn đàn, các lớp bày hoài chat, phần mềm chat thảo luận đều là chuyện này. Rất nhiều người thậm chí có chút sùng bái Vương Đằng. Mặc dù trận kia đấu võ, Vương Đằng trực tiếp đem Trác Thái đánh chết, để không ít học sinh có chút không đành lòng, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là võ đạo học sinh, ý nghĩ cùng quan niệm khác biệt. Vốn là một trận công bằng khiêu chiến, võ giả chi tranh, bên trên lôi đài, sinh tử tự phụ. Võ giả cho tới bây giờ lấy thực lực vi tôn. Tại dưới tình huống Vương Đằng không biết, hắn đã lặng lẽ nhiều một đám ủng đột. Buổi chiều, trong một gian văn phòng phòng giáo vụ, Tổng viện Bành Viễn Sơn, Ngũ Đại học viện phân viện trưởng, cùng trong trường học lãnh đạo cấp cao đều ngồi ở bên trong. Bọn hắn ngay tại thảo luận buổi trưa trận kia sinh tử đấu võ. Bành Viễn Sơn hiện tại có chút đau đầu, xoa mi tâm, ngầm thở dài, Vương Đằng tiểu tử thúi này thế mà cho ta chỉnh ra sự tình phiền toái lớn như vậy đến. Hắn sở dĩ bảy Vương Đằng một đạo, đem lúc đầu đáp ứng cho hắn quân hàm lấy ra làm khiêu chiến tiền đặt cược, bất quá là hy vọng ép một chút Vương Đằng tính tình, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này kỳ thật cũng là một loại trạng thái bình thường. Đại đa số trường học đều sẽ nghĩ biện pháp đùa giỡn một chút tân sinh, những cái kia thiên phú tốt, càng là muốn đặc biệt chiếu cố, miễn cho bọn hắn không biết trời cao đất rộng, về sau đi ra ngoài gây cái gì tồn tại không nên dây vào, bị trực tiếp đánh đến đánh tàn đánh chết. Cho dù là cuối cùng Vương Đằng quân hàm thật bị đoạt đi, Bành Viễn Sơn cũng không đến nỗi bạc đại hắn, về sau khẳng định sẽ từ địa phương khác bồi thường lại. Ai biết Vương Đằng tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, hơn nữa còn muộn tao kìm nén một bụng xấu, thực lực từng chút để lộ ra đến, đem sinh viên năm hai đùa nghịch xoay quanh. Có thể đánh cơ hồ đều bị đánh toàn bộ, bọn hắn mới biết được Vương Đằng thế mà mạnh như vậy. Mà tới lúc này, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn có Trác Thái cùng đạo sư của hắn. Cái kia Trần Hạng Minh có chút đáng tiếc. Có người đúng vào lúc này thở dài. Những năm này, hắn cuối cùng không có bước qua cái kia đạo khảm. Một vị khác lãnh đạo trường học lắc đầu nói. Hừ, năm đó trên chiến trường bị sợ vỡ mật, trở về sau chẳng những không có đi tới, ngược lại là dần dần ma diệt cái kia cô võ đạo ý chí, nếu không cũng không đến nỗi một mực kẹt tại ngũ tinh chiến binh cấp, còn muốn dựa vào học sinh đến tranh đoạt tài nguyên. Cũng có người giận nó không tranh. Hắn võ đạo xem như phế, không phải lần này cũng sẽ không để Trác Thái đi sinh tử chiến. Trần Hạng Minh có lẽ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, nhưng là Trác Thái nếu là không đồng ý cũng vô dụng, nói trắng ra vẫn là lựa chọn của bản thân Trác Thái. Trong trường học sinh tử chiến vẫn tương đối hiếm thấy, nhất là trường quân đội, có không ít học sinh về sau sẽ đi đến chiến trường, có lẽ đều là đồng bào, không đến mức sinh tử đối mặt. Hướng mặt trước khiêu chiến Vương Đằng những cái kia sinh viên năm 2, bọn hắn liền tương đối lý trí, chỉ là khiêu chiến, không mang sát tâm. Trần Hạng Minh đạo sư như thế chỉ là ví dụ. Hắn là từ trên chiến trường đi xuống, năm đó kinh lịch một chút sự tình, tâm tính vỡ, bị ma diệt võ đạo ý chí, những năm này dần dần đắm chìm ở bên trong bảng môn tà đạo không thể tự kiềm chế. Cũng là không phải làm cái gì phạm pháp sự tình, chỉ là không có như vậy quang minh chính đại, dựa vào các loại lợi dụng sơ hở biện pháp nhu cầu tài nguyên. Lần này có thể nói là bị Vương Đằng ép cuống lên. Chắc Thái là hắn tốn hao rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng hạt giống, hắn nhưng là ký thác kỳ vọng cao. Mà lại những cái kia tài nguyên có hơn phân nửa là hắn từ móc hầu bao. Chắc Thái cũng xác thực không có để Trần Hạng Minh thất vọng, cho thấy phi thường ưu tú thiên phú, trường học bởi vậy xứng đôi không ít tài nguyên xuống tới, hắn cũng được lợi rất nhiều. Nhưng là đối với một ngũ tinh chiến binh cấp võ giả đến nói, những cái kia tài nguyên đương nhiên là không đủ. Bất quá nếu theo này phát triển, Chắc Thái tiền đồ nhất định là một mảnh quang minh, tương lai có hy vọng. Đợi đến Chắc Thái ngồi ở vị trí cao, mới là thời điểm hắn chân chính thu hoạch được quả đáp lễ. Đáng tiếc hắn tính toán bị Vương Đằng trực tiếp đánh nát. Cho nên Trần Hạng Minh cuối cùng thẹn quá hóa giận, tại chỗ thất thố, thậm chí đối với Vương Đằng nói ra uy hiếp ngữ điệu. Nói cho cùng, là người, đều có thể phạm sai lầm. Bất quá nói tóm lại, trong trường học cái khác đạo sư cũng sẽ không như thế, bọn hắn nếu là ngay cả điểm dung người chi lượng như thế đều không có, cũng làm không được Hoàng Hải trưởng quân đội đạo sư. Huống chi có thể đi đến bọn hắn một bước kia, võ đạo ý chí phần lớn rất kiên định, đều có sự kiêu ngạo của mình. Sẽ không làm cùng học sinh chuyện tranh lợi tới. Về phần sinh tử đấu, cũng không có cái gì dễ nói. Võ giả ở giữa chiến đấu, nào có không bị thương không chết người đạo lý. Võ đạo chi tranh, không có cái gọi là đúng sai, thua oán không được người khác. Tất cả mọi người biết đạo lý này, cho nên đối với Trác Thái chết tại trong tay Vương Đằng, bọn hắn không cảm thấy Vương Đằng đã làm sai điều gì. Bành Viễn Sơn nhìn xem phía dưới thảo luận cái không xong đám người, mở miệng nói, tốt, đối với Trần Hạng mình xử lý vấn đề. Đều nói một chút riêng phần mình cách nhìn đi. Một đám lãnh đạo trường học không khỏi trầm mặc một chút. Không phải. Từ bỏ đạo sư chức vụ. Một trường học lãnh đạo trần chờ nói. Trực tiếp từ bỏ tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Trần Hạng Minh dù sao tại trường học của chúng ta làm đạo sư nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Một tên khác trường học lãnh đạo tựa hồ có chút không đành lòng. Công nhiên uy hiếp học sinh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra. Chính là dựng nên một cái hình tượng đạo sư cực kỳ không tốt, kéo thấp đạo sư tại bên trong học sinh công tín lực, đối với toàn bộ đoàn đội trường học đạo sư chúng ta đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trường học thầy chủ nhiệm chậm rãi nói, cái này, phải chăng có chút nói quá lời rồi. Lao tiền nói kỳ thật có đạo lý, tới trên đường, ta đã nghe được không ít tân sinh đang chất vấn đạo sư. Trong lòng mọi người thở dài, biết đối với Trần Hạng Minh xử trí đã là không có chỗ chống đường lùi. Quả nhiên. Bành Viễn Sơn nói ra, như vậy đi, trước giữ lại Trần Hạng Minh đạo sư chức vị, sau đó đưa hắn đi dị giới chiến trường nửa năm, về phần nửa năm sau xử lý như thế nào, liền nhìn hắn biểu hiện. Tan họp. Nói xong Bành Viễn Sơn trực tiếp đứng dậy, rời đi văn phòng. Ở đây trường học lãnh đạo vốn còn nghĩ hỏi một chút Bành Viễn Sơn như thế nào đối đại Vương Đằng, dù sao Vương Đằng cho thấy cực kỳ khủng bố thiên phú, trường học hẳn là cho coi trọng. Đúng, Vương Đằng sự tình ta đã thông chi hiệu trưởng. Hiện tại trước ổn định kia tiểu tử, như thế nào đối đãi, chờ hiệu trưởng trở về mới quyết định. Bành Viễn Sơn đi tới cửa, lại quay đầu nói một câu, cuối cùng bước nhanh mà rời đi. Đã thông chi hiệu trưởng sao? Mọi người nhất thời giật mình, thấp giọng nghị luận trong chốc lát, ôm các loại tâm tư đứng dậy rời đi. Xế chiều hôm đó 5 điểm, trường học liền tuyên bố đối với Trần Hạng Minh xử trí tuyên bố. Không ít học sinh trông thấy Trần Hạng Minh mặt xám như tro, bị người mang lên một cỗ quân dụng xe bán tải, ra trường học, lái hướng nơi xa. Dị giới chiến trường. Rất nhiều tân sinh lần đầu tiên nghe nói mấy chữ này, càng đừng đề cập gặp qua. Chiến trường. Nhìn chữ liền biết là địa phương nào. Mà lại từ Trần Hạng Minh sắc mặt, cùng xung quanh học trưởng biểu lộ không khó coi ra, cái này dị giới chiến trường so với trong tưởng tượng còn kinh khủng nguy hiểm hơn. Trường học thế mà đối với Trần Hạng Minh đạo sư hạ nặng như thế xử trí. Lúc đầu rất nhiều tân sinh đúng là chất vấn trường học đạo sư, cảm thấy Trần Hạng Minh uy hiếp như vậy một học sinh, làm trái sư đức, để người rất không yên lòng. Nhưng là hiện tại những học sinh mới nhìn thấy trường học thái độ đối với chuyện này. Thế mà được đưa đi dị giới chiến trường. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, trong lòng các loại ý nghĩ hiện lên. Trường học đúng tay, Trần Hạng Minh cũng bị đưa đi dị giới chiến trường, xem như cho Vương Đằng một cái công đạo. Vương Đằng lúc đầu nói qua muốn khiêu chiến học sinh của hắn, bây giờ lại là có chút không tốt thao tác. Bọn hắn nếu là không chọc đến ta, sinh tử đấu có thể miễn, nhưng khiêu chiến vẫn là muốn khiêu chiến, nếu không thật sự cho rằng ta còn khi dễ. Vương Đằng âm thầm nghĩ, nếu như còn tới cho ta, trường học kia cũng trách không được ta cùng bọn hắn sinh tử đấu. Ngày kế tiếp, ngày cuối cùng huấn luyện quân sự triệt để kết thúc, những học sinh mới tình trạng kiệt sức, từng cái kéo lấy mỏi mệt thân thể, giống như là bị chơi hỏng đồng dạng. Cũng may trường học cho 2 ngày thời gian nghỉ ngơi để tân sinh hoán một chút, sau đó mới bắt đầu chính thức lên lớp. Hoàng Hải trường quân đội thực hành quản lý kiểu phong bế, những học sinh mới chỉ có thể đợi trong trường học, không thể ra ngoài. Cũng may trong trường học có không ít giải trí công trình, có thể để các học sinh bên trong khổ làm vui, mà lại kỳ thật không ít tân sinh đã ngửa không dừng vó bắt đầu tu luyện. Có thể là bị Vương Đằng kích thích đến, rất nhiều tân sinh âm thầm hạ xuống quyết định muốn sớm ngày tấn thăng võ giả, coi như không cách nào cùng Vương Đằng chống lại, tối thiểu không thể lạc hậu quá nhiều a. Thế là những học sinh mới tại huấn luyện quân sự sau lấy được một điểm ít ỏi học phần, đều bị dùng tại trong các loại phòng huấn luyện. Trường học rất nhiều cấp cao huấn luyện thiết bị, phi thường có tính nhắm vào. Đối với tu luyện rất có ích lợi, trừ mỗi lần sử dụng muốn thanh toán học phần, không có cái khác ma bệnh. Vương Đằng cũng vui vẻ như thế, những học sinh mới đi huấn luyện, hắn liền đi theo đi nhặt thuộc tính. Chẳng những bớt học phần, còn có lượng lớn miễn phí thuộc tính bọt khí có thể nhặt, đắc ý a đắc ý. Đằng ca, ngươi nói ngươi đều là nhị tinh võ giả, liền không thể nghỉ ngơi một chút, ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Đúng thế, không bằng ngươi trở về ngủ 2 ngày cảm giác, cho chúng ta một điểm không gian đuổi theo vừa vặn rất tốt. Hầu Bình Lượng mấy người nhìn xem Vương Đằng bên cạnh cùng một chỗ tiến về phòng huấn luyện, sắc mặt hơi đắng, cảm thấy nhân sinh không có chút nào trông cậy vào. Trên thế giới chuyện đáng sợ nhất là cái gì? Là người so với ngươi ưu tú, so với ngươi còn cố gắng a. Sai, trên thế giới chuyện đáng sợ nhất là, ngươi cho rằng hắn là thiên tài, ngươi cho rằng hắn rất cố gắng, kỳ thật hắn là cái hạc bê. Chương 185, thật nhiều thuộc tính. Hoàng Hải trường quân đội thực huấn cao ốc, nội bộ huấn luyện thiết bị đầy đủ. Loại hình khác nhau phòng huấn luyện cái gì cần có đều có, cái gì phòng trọng lực, phòng máy móc đối chiến, phòng đo phản ứng các loại. Thành võ giả, trừ phi không đi thực chiến lộ tuyến, nếu không thời khắc đều muốn đứng trước nguy hiểm. Những cái kia nguy hiểm cũng sẽ không cân nhắc cảm thụ của ngươi, bọn chúng khả năng đến từ bất kỳ địa phương nào, lấy bất luận cái gì hình thức xuất hiện. Cho nên võ giả muốn bao nhiêu phương diện huấn luyện, trong đại lâu thực huấn luyện chính là căn cứ vào những nguy hiểm này mà thiết trí. Đương nhiên phòng huấn luyện có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm chính là có thể máy móc thức huấn luyện, có thể ở mức độ rất lớn làm sâu sắc ký ức. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, máy móc thức huấn luyện quá mức khô khan, không bằng võ giả ở giữa đối chiến tới linh hoạt, chiến đấu bên trong bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, có võ giả lấy mạng đổi mạng, lúc này liền liều ai hung ác, ngươi nên làm như thế nào? Máy móc huấn luyện không dạy nổi những thứ này. Sinh viên năm nhất cơ bản đều là võ đồ, cho nên trong thực huấn đại lâu có phối trí võ đồ huấn luyện nơi trốn, thì ở lầu 1. Lầu một chỗ, Vương Đằng cùng Hầu Bình Lượng bọn người tách ra, hướng lầu 2 đi đến. Hầu Bình Lượng bọn người nhìn xem hắn đi vào thang máy, hơi xúc động. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng được đến, vì sao người ta như thế ưu tú? Tống Thúc Hàng thở dài. Chúng ta 9 năm nghĩa vụ đại khái là giả đi. Lữ Thứ nói. Lập tức kẻ ngắt, mấy người nhìn nhau không nói gì. Đi đi, huấn luyện đi. Lầu 2, Vương Đằng đi lên về sau, nhìn thấy bốn phía có không ít học sinh thân ảnh. Cơ bản đều là năm thứ 2 đại học, nhìn thấy Vương Đằng không ít người nhíu mày. Trước đó sự kiện kia ảnh hưởng đối với hắn vẫn tương đối lớn. Sinh viên năm 2 bên trong, không nói một nửa, tối thiểu có 2/5 người đối với hắn có chút bất mãn. Bọn hắn cảm thấy những người khiêu chiến này bị hố, ném lớn mặt mũi, biến thành mọi người trò cười. Hiện tại trong trường học những học sinh khác, đạo sư, thảo luận lên bọn hắn lần này năm 2, đều sẽ không tự chủ lắc đầu. Có đôi khi, cùng một năm học sinh, chính là vinh nhục cùng hưởng, nhất là tại phía trên trái phải rõ ràng. Bởi vậy khó tránh khỏi có người cùng giải quyết cựu địch căm giận. Bất quá cũng không ít sinh viên năm 2 cũng không quan tâm những này, bọn hắn trên thực tế có chút chướng mắt Trác Thái hành động, nếu là không bị lợi ích làm đầu óc choáng váng, há lại sẽ có một loạt chuyện này phát sinh. Chuyện này không thể đơn thuần trách Vương Đằng một người. Các ngươi đều đánh đến tận cửa, chẳng lẽ còn không cho phép hắn phản kích, không có như thế xong tiêu. Những người này trọng tâm đều đặt ở phía trên nhiệm vụ, cùng nó tham dự những cái kia sự tình cầu thí suối quẩy, còn không bằng làm nhiều một ít nhiệm vụ kiếm lấy học phần, đến để thăng mình thực lực, như thế mới là chính đạo. Bọn hắn bình thường sẽ không đấu tranh nội bộ, nhiều lắm là cũng chính là thuần túy khiêu chiến, lẫn nhau luận bản chiến kỹ, chỉ thế thôi. Trường học sở dĩ không cấm sinh tử chiến, là bởi vì võ giả thế giới không bình thản giống trong trường học như thế. Ở bên ngoài, đối thủ, địch nhân cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không học sinh, chiến đấu thời điểm đều là muốn toàn lực ứng phó, rất khó dừng tay, bị trực tiếp đánh chết là chuyện thường xảy ra. Ở trường học sinh tử đấu, tốt xấu cho dù chết người, cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nếu là trực tiếp một mạch thả ra, cái kia mới thật là đưa đồ ăn. Sinh tử đấu tác dụng chính là để các học sinh trong trường học trải nghiệm thời khắc sinh tử đại khủng bố, sớm cải biến tâm tính, ra đến bên ngoài tự nhiên là sẽ càng chú ý cẩn thận. Vương Đằng cũng không thèm để ý ánh mắt những này sinh viên năm 2, trực tiếp đi hướng ở và ở giữa hành lang phòng huấn luyện thứ nhất phía trước nhất. Phòng trọng lực. Vương Đằng đang muốn tiến vào, gác cổng trực tiếp giọng nói nhắc nhở, mời soát thẻ học sinh, 1 giờ 2 học phần. Hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều, không cần tốn hao học phần, không có khả năng. Phòng trọng lực là hoàn toàn phong bế một cái phòng huấn luyện, toàn bộ phòng huấn luyện chính là một cái trọng lực trận, muốn đi vào liền phải soát học phần. Cũng may trước đó Vương Đằng tiếp nhận mười mấy trận khiêu chiến, hiện tại cũng coi như người mang khoản tiền lớn, hơn 1.000 học phần, trong tân sinh mặt cũng không phải ỷ trình là cự phú sao, hầu bình lượng mấy tên khốn kiếp kia mỗi ngày liền nhìn chằm chằm hắn thẻ học sinh, muốn để hắn đi nhà ăn lầu 2 mời khách. Nghĩ hay lắm nha. Mời một lần liền thịt đau muốn chết, còn muốn lần thứ hai. Ha ha. Bất quá trọng lực thất này khẳng định là muốn vào, hai cái học phần liền hai cái học phần đi. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Vương Đằng lấy ra thẻ học sinh, tại gác cổng bên trên quét một cái. Tích, thẻ học sinh. Cửa mở, Vương Đằng đang nghĩ đẩy cửa đi vào, đột nhiên nhướng mày. Ừm. Cửa này thế mà rất khó đẩy ra. Hắn vừa bắt đầu chỉ là dùng bình thường lực đạo, lập tức không có thôi động, không khỏi tăng lớn lực đạo. Vương Đằng hiện tại là tam tinh chiến binh cấp võ giả, nhục thể trải qua nguyên lực rèn luyện cọ rửa, lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu. Mà lại huấn luyện quân sự thời điểm, có sức mạnh phương diện huấn luyện, những học sinh mới rơi xuống không ít lực lượng thuộc tính bọc khí, Vương Đằng cũng không có việc gì nhặt một chút. Số lượng thế nhưng là rất khách quan. Hiện tại lực lượng đều chuyển hóa thành chiến lực, cho nên Vương Đằng cũng không biết mình bây giờ lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn chậm rãi tăng lớn lực đạo, xem chừng tối thiểu có hơn 1.000 kg mới đưa phòng trọng lực đại môn đẩy ra. Có chút ý tứ. Hơn 1.000 kg đẩy cửa ra, ở trong đó trọng lực là bao lớn. Vương Đằng đi vào, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở hai vai cùng trên đỉnh đầu. Đây là thông thường phòng trọng lực, đại đa số học sinh đều ở nơi này huấn luyện, bất quá cũng có đơn độc phòng trọng lực, muốn tăng thêm lớn trọng lực đều tùy ý, chỉ cần tiếp nhận. Đương nhiên cần càng nhiều học phần. Vẫn được. Cái này trọng lực với ta mà nói ngược lại là không có cái gì độ khó. Vương Đằng cảm thụ một chút, hơi thích hứng liền có thể tự do hành động. Bên trong trọng lực thất có rất nhiều học sinh đang liều mạng huấn luyện, từng cái trên thân tản ra nguyên lực quan mang, hoặc quyền hoặc trường, hoặc kiếm hoặc đao, tất cả đều tại khổ tu chiến kỹ. Trong nháy mắt, Vương Đằng đống nhiên bản thân cảm nhận được võ đạo học viện không khí. Đây mới là võ giả chuyện phải làm. Đương nhiên hắn ánh mắt rất nhanh bị trên mặt đất trôi nổi từng chuôi thuộc tính bọt khí hấp dẫn lấy. Mộc hệ nguyên lực 3, hỏa hệ nguyên lực 5, thổ hệ nguyên lực 3, kim mộc thủy hỏa thổ, toàn bộ đều là thuộc tính ngũ hành nguyên lực, mặc dù có chút tiếc nuối, không có biến dị loại nguyên lực, nhưng làm người nên biết đủ a. Thật nhiều thật nhiều. Tiếp tục nhặt. Thủy hệ nguyên lực 2, kim hệ nguyên lực 1. Dần dần Vương Đằng phát hiện một vấn đề, mẹ nó bọn hắn đều đang tu luyện nguyên lực chiến kỹ, nhưng lại không gặp rơi xuống chiến kỹ thuộc tính. Vì cái gì? Vì cái gì? Vương Đằng có chút tự bế. Lúc đầu nhìn thấy nhiều người như vậy tại tu luyện nguyên lực chiến kỹ, hắn còn tưởng rằng bao nhiêu có thể nhặt được như vậy một hai cái. Kết quả đây, cũng không có. Đơn thuần nghĩ quá nhiều. Rất hiển nhiên nguyên lực chiến kỹ cũng không có dễ dàng như vậy rơi xuống, đây là hệ thống tại đề cao độ khó A, sao lý mã. Một buổi sáng, Vương Đằng ngâm mình ở bên trong trọng lực thất. Mỗi người rơi xuống thuộc tính bọt khí đều là có hạn, huấn luyện lúc lại rơi xuống, nhưng sẽ không một mực rơi. Vương Đằng sẽ không lãng phí thời gian, một bên tu luyện chiến kỹ, một bên dùng tinh thần niệm lực đem thuộc tính bọt khí dẫn dắt tới, sau đó nhặt. Buổi chiều, cùng Hầu Bình Lượng bọn người tụ hợp đi nhà ăn ăn cơm trưa xong về sau, Vương Đằng liên chiến cái khác phòng huấn luyện. Phòng máy móc đối chiến. Vương Đằng đi vào phòng máy móc đối chiến lúc, con mắt đều trừng lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái gọi là phòng máy móc đối chiến chính là cùng máy móc thiết bị đối chiến, không nghĩ tới bên trong cùng người đối chiến lại là từng cái con rối phù văn như là người thật. Vương Đằng đột nhiên nhớ tới tại dị giới thấy qua những cái kia con rối hình người bằng sắt thép. Rất hiển nhiên đây cũng là dị giới bên kia truyền tới phù văn kỹ thuật, để dùng cho học sinh huấn luyện ngược lại là cũng rất tốt. Con rối phù văn toàn thân sắt thép đúc thành, động tác xác thực không bằng nhân loại linh hoạt như vậy, nhưng là kháng đả kích, mà lại buộc phát lực lượng cũng rất mạnh, còn có thể kích phát nguyên lực công kích, tới đối chiến, đồng dạng có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Vương Đằng ánh mắt quét một vòng. Hỏa hệ nguyên lực 2, Mộc hệ nguyên lực 3, Kim hệ nguyên lực 1. Vương Đằng bên này đang vui vui nhặt thuộc tính bọt khí, chỉ thấy một học sinh bị con rối phù văn đánh bay, lập tức trên thân rơi ra hai cái thuộc tính bọt khí. Thổ hệ nguyên lực 5, Đại lực man nhu công 1. Vương Đằng sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Thổ hệ nguyên lực công pháp. Ta đi, lại còn có thể như vậy sao? Cái này thao tác thật sự là ngoài dự liệu a. Vương Đằng vội vàng nhặt, một cái người tí hon màu vàng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cái kia người tí hon màu vàng dùng thân thể hành kích cự thạch, để nhục thân chịu đánh, đồng thời bên trong thân thể hiện ra nguyên lực vận chuyển lộ tuyến. Cái này vậy mà là một môn công pháp luyện thể. Hơn nữa còn là huyền giai cao cấp công pháp. Vương Đằng nhìn xem trước mặt thanh niên to con từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục phóng tới đối diện con rối phù văn, nháy mắt một cái không nháy mắt, lập lòe tỏa sáng. Con rối phù văn này có một chỗ tốt. Chỉ có người khác công kích nó lúc, nó mới có thể phản kích, một khi người khác đình chỉ công kích, nó lại sẽ tùy theo đứng im. Lúc này to con thanh niên phát động công kích, con rối phù văn cũng theo đó bắt đầu chuyển động. To con thanh niên cùng con rối phù văn không ngừng va chạm, toàn lấy nhục thể công kích, để con rối phù văn đánh thân thể của hắn, phát ra âm thanh kinh khủng bành bành, nghe thấy lấy liền cảm giác thịt đau. Nhưng là thanh niên kia gắt gao cắn răng, không rên một tiếng, ngạnh cường con rối phù văn. Vương Đằng không khỏi nói thầm một tiếng hảo hán tử. Sau đó nhặt trên mặt đất rơi xuống thuộc tính bọc khí. Thổ hệ nguyên lực 3. Đại lực man nhu công 3. Thật sự là số phận đến, cản cũng đỡ không nổi a. Vương Đằng đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cho đến thanh niên to con không cách nào chống đỡ thêm, tự động ngừng lại. Tiểu tử, không biết lúc người khác tu luyện, không thể tùy tiện nhìn sao. Thanh niên to con xoay người, nhìn về phía Vương Đằng, toét miệng nói. A, thật đúng là không biết. Vương Đằng thuận miệng nói. Trình Ngũ cũng không thèm để ý. Trên thực tế những này nội dung huấn luyện người khác cũng nhìn không ra thứ gì, chân chính cần ẩn tàng không ai sẽ đặt tại trường hợp công cộng tu luyện. Hắn cười hát hát nói, hảo tiểu tử, gan đủ mập, khó trách dám cứng rắn chọc đạo sư. Tên này to con thanh niên chính là võ đạo xã Trình Ngũ. Ngươi là? Vương Đằng cảm giác đối phương tựa hồ đối với mình rất quen, không khỏi hỏi. Tiểu tử ngươi tính tình hợp khẩu vị của ta, nhận thức một chút, võ đạo xã Trình Ngũ, năm thứ 3, tam tinh chiến binh cấp. Trình Ngũ cười nói. Trình Ngũ. Vương Đằng trong lòng nhắc đi nhắc lại một chút, cười cười, đang muốn tự giới thiệu, Vương Đằng. Trình Ngũ lại trực tiếp đánh gây hắn, ta biết, năm nay tân nhân Vương nhà, cũng không cần giới thiệu, ngươi bây giờ danh khí thế nhưng là không nhỏ, ta nghĩ hiện tại trong trường học cơ hồ không có người không biết ngươi. Là tiếng xấu lan xa đi. Vương Đằng cười nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên rất có thú. Trình Ngũ đại cười chú ý Vương Đằng một quyền, Vương Đằng cũng là không tránh, để Trình Ngũ nhãn bên trong không khỏi sáng lên. Tùy tiện nói ra, tiếng xấu lan xa không đến mức, bất quá cường giả tự nhiên sẽ để người kính sợ, ngươi tại bên trong đám kia yếu bức chính là một cái cường trắng nhất, khẳng định có người khó chịu, con đường mạnh lên đều là dạng này, giống ta, rất nhiều người liền đặc biệt chán ghét, đáng tiếc bọn hắn cái kia bắt ta một chút biện pháp cũng không có, nói cho cùng thực. Lực bản thân mới là trọng yếu nhất, có thể hay không bị người mắng nhận người hận, không quan trọng. Tốt, ta đi trước, ngươi gia nhập võ đạo xã sự tình không sai biệt lắm cũng thông qua, nhập võ đạo xã. Cũng không phải là ngoại nhân, chờ ngươi trên thực lực đến, chúng ta luận bàn một chút. Hắn nói liền quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, từ phong cách hành sự, phương thức nói chuyện không khó nhìn ra tính nết của hắn. Cái này Trình Ngũ nhìn xem cao lớn thô kệch, không tim không phổi, kỳ thực là lòng dạ rộng rãi, độ lượng không nhỏ, lại là so với Trác Thái Chi Lưu mạnh lên rất nhiều. Bất quá hắn nếu là biết ta đem hắn đại lực man như công học trộm đi, có thể hay không cùng ta tức giận. Vương Đằng sắc mặt cổ quái nghĩ đến. Hắn tiếp tục tại trong phòng máy móc đối chiến bắt đầu đi loanh quanh, đáng tiếc không tiếp tục thu hoạch được cái khác chiến kỹ hoặc là công pháp, chỉ là nhặt chút nguyên lực thuộc tính. Sau 2 giờ, Vương Đằng tiến về phòng đo phản ứng. Tích, thẻ học sinh. Quét thẻ tiến vào. Trong phòng đo phản ứng dáng dấp lại để cho Vương Đằng chướng tư thế. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái địa phương luyện tốc độ, luyện thân pháp, luyện năng lực phản ứng. Bên trong chia rất nhiều cái khu vực, trong đó không ít khu vực đã có người đang huấn luyện, từng cái cọc gỗ dọc tại trong đó, dựa theo khác biệt bài bố, có thể chia làm mai hoa thùng, bắt quái thùng, cựu cung thùng các loại, độ khó khác nhau. Loại này thung pháp là cổ nhân lưu lại di sản, hiện tại tiến vào võ đạo thời đại, đột nhiên phát huy ra đại tác dụng. Vương Đằng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện những cái kia cọc gỗ cũng không phải là không núp ních, dưới sàn nhà phòng trừng có cái gì trang bị, để cọc gỗ không ngừng thay đổi phương vị, để độ khó gia tăng thật lớn. Thậm chí ngay phía trước còn có đạn nhựa tợ lặt tịt phong tới, người huấn luyện một khi bị bắn trúng, dụng cụ sẽ ghi chép lại, dựa theo số lượng bắn trúng đạn đến đánh giá người huấn luyện phản ứng đẳng cấp. Tốc độ 5. Tốc độ 3. Lượng lớn tốc độ thuộc tính bọt khí rơi đầy đất, Vương Đằng lấy tinh thần niệm lực gom, toàn bộ nhặt. Lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chơi một ván. Vương Đằng nhãn tình sáng lên, đi đến một cái khu vực cọc gỗ bỏ trống. Cựu cung cọc. Độ khó. Độ khó chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng khó khăn nhất ác mộng cấp. Vương Đằng trực tiếp tuyển cao cấp độ khó, bên trong cọc gỗ lập tức bắt đầu vận chuyển, hắn hít một hơi thật sâu, một bước bước vào. Bạch. Không có sử dụng tật phong bộ. Mà thi triển ra cơ sở thân pháp, cả người bắt đầu chuyển động, tại ở giữa cọc gỗ xuyên qua, chỉ lưu một đạo tàn ảnh. Phía trước trên vách tường đột nhiên bắn ra đạn nhựa tợ lạc tịp, Vương Đằng không chỉ có muốn lưu ý cọc gỗ thay đổi, còn muốn thời khắc tránh né đạn cao tốc phóng tới. Mười mấy phút sau, Vương Đằng từ bên trong cựu cung cọc đi ra. Cao cấp độ khó, vẫn được. Hắn thuận lợi thông quan, vượt quan trong lúc đó không có đụng phải một cây cọc gỗ, bất quá trên thân bị bắn trúng 3 viên đạn, năng lực phản ứng bị đánh giá là 94 điểm. Vương Đằng không có đem hết toàn lực, cái thành tích này chẳng qua là cảm thấy rất bình thường, nhưng là bên cạnh học sinh đi ngang qua lại nhìn ốc. Cái kia là Vương Đằng. Gia hỏa này cựu cung cọc cao cấp độ khó 94 phân, chán rồi mẹ. Ta đệt, có còn hay không là người. Không trách bọn hắn ngạc nhiên, cao cấp độ khó bản thân sẽ rất khó, toàn trường nhị tinh võ giả lưu lại kỷ lục cao nhất là 91 phân, Vương Đằng cái này đều trực tiếp phá kỷ lục. Chương 186. Ta có phải hay không nên muốn cự còn nên một chút. Máy móc trực tiếp giọng nói thông báo, Vương Đằng bên này xông qua cựu cung cọc thành tích vừa ra, lập tức gây nên không ít học sinh chú ý. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng là hắn thoáng một cái phá ghi chép, cũng làm người ta hết sức kinh ngạc. Đột nhiên có một cái nữ sinh đi ra, nhìn một chút Vương Đằng thành tích khảo sát, xác nhận máy móc không hỏng, có chút hăng hái đánh giá đến Vương Đằng tới. Vương Đằng tiểu học đệ thật đúng là làm người ta giật mình. Thành tích này rất nhiều tam tinh chiến binh cấp võ giả không am hiểu tốc độ đều chưa hẳn làm được. Nàng nói ra, ta là sinh viên năm 3 Ninh Tử Du, tam tinh chiến binh cấp, có hứng thú hay không luận bàn một chút. Là Ninh Tử Du học tỷ. Ta nghe nói Ninh Tử Du học tỷ thân pháp rất mạnh, nàng thế mà chủ động đưa ra muốn cùng Vương Đằng luận bàn. Cái này Vương Đằng thật đúng là có điểm lợi hại, mới đem chúng ta sinh viên năm 2 đánh xuyên thấu, hiện tại lại gây nên học tỷ năm thứ 3 chú ý. Xung quanh xem sinh viên năm 2 không khỏi nghị luận lên. Một ít học trưởng học tỷ năm 3 hơi kinh ngạc về sau, cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, dừng lại lúc đầu chuẩn bị rời đi bước chân, quyết định lưu lại nhìn xem. Tam tinh chiến binh cấp. Vương Đằng trong lòng hơi động, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút tốc độ của mình, liền gật đầu đồng ý. Tốt, Vương Đằng tiểu học đệ thật sảng khoái. Ninh Tử Du trải lấy đuôi ngựa, mỉm cười, cũng không cần lại tìm cái khác, liền so với cái này cựu cung cọc đi. Có thể. Vương Đằng gật đầu nói. Bằng vào chúng ta tốc độ. Cao cấp độ khó không có ý gì, muốn hay không trực tiếp tới ác mộng cấp. Ninh Tử Du quá khứ lựa chọn độ khó, lại hỏi. Vừa vặn ta cũng muốn thử một chút. Vương Đằng cười. Bốn phía học sinh lại hai mặt nhìn nhau, hai người này thật sự là đủ dữ dội, thế mà trực tiếp bên trên ác mộng cấp. Ác mộng cấp cựu cung cọc gỗ thay đổi càng nhanh, còn nhiều biến hoa không ít, đạn nhựa tợ lặt tiệp bắn ra tốc độ cực kỳ kinh người, đánh vào người cho dù là tam tinh võ giả cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Mấy cái học trưởng học tỷ năm 3 càng thêm cảm thấy hứng thú. Ninh Tử Du nên không phải nghĩ khi dễ học đệ đi. Có người cười nói. Cái kia Vương Đằng chưa thử qua ác mộng cấp, không biết nó độ khó muốn vượt qua cao cấp độ khó rất nhiều. Hắn xác thực thiên phú rất cao, nhưng là cũng phải hiện ra chúng ta học trưởng học tỷ năm 3 thực lực, cũng không thể bị khinh thường a. Bọn hắn bên này nói đùa đàm luận, Vương Đằng cùng Ninh Tử Du đã đứng tại điểm xuất phát cựu cung cọc. Hai người liếc nhau, không cần những người khác hô bắt đầu, cùng nhau khẽ động. Cơ hồ cùng một thời gian xông vào bên trong cựu cung cọc. Vương Đằng y dì nguyên lấy cơ sở thân pháp làm ngọn nguồn, nhưng lại đem tốc độ tăng lên. Mà Ninh Tử Du ít nhiều có chút dự định muốn ép một chút Vương Đằng, cho nên cũng là dùng ra 7-8 tầng thực lực, thậm chí còn thi triển ra thân pháp chiến kỹ nàng đắc ý nhất. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trước đó đám người còn muốn nhìn Ninh Tử Du nhúng một nhúng Vương Đằng nguyện khí, thế nhưng là lúc này, Vương Đằng cơ hồ là cùng Ninh Tử Du sánh vai cùng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đó là cơ sở thân pháp. Mấy cái sinh viên năm ba đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng quả thực có chút rung động cảm giác. Không chỉ là bởi vì Vương Đằng tốc độ nhanh, càng là bởi vì Vương Đằng ngay cả nguyên lực chiến kỹ đều không có thi triển, chỉ là lấy cơ sở thân pháp liền cùng Ninh Tử Du tương xứng. Ninh Tử Du trông thấy Vương Đằng thế mà đuổi sát không bông, không có chút nào lạc hậu, sắc mặt hơi đổi, nghiêm túc lên, tốc độ lập tức bạo tăng. Vương Đằng thấy thế, tốc độ cũng theo đó gia tăng, bước chân biến ảo, một bên tránh né đạn nhựa tợ lạc tịp, một bên tại cọc gỗ ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Bạch! Bạch! Mười mấy phút sau, hai người lại là gần như đồng thời xông ra cựu cung cọc. Trước đó Ninh Tử Du đã đem cái này cựu cung cọc điều chỉnh thành hai người hình thức, khi bọn hắn vượt quan hoàn thành, máy móc bên trên lập tức hiện ra hai người thành tích. Ninh Tử Du, 83 phân. Vương Đằng, 86 phân. Máy móc giọng nói đồng thời thông báo hoàn tất. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, Vương Đằng điểm số vậy mà so với Ninh Tử Du còn muốn cao 3 phân. Ninh Tử Du học tỷ vậy mà. Thua. Vương Đằng tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ngay cả học tỷ năm ba đều ép không được hắn sao? Đây quả thực muốn lên trời a. Sinh viên năm hai miệng đều không khép lại được, khiếp sợ không thôi, khó trách ngay cả Trác Thái đều bại bởi hắn, không phải không nguyên nhân a. Tiểu tử này thật đúng là để người nhìn không thấu. Mấy cái sinh viên năm ba lắc đầu cười khổ. Hô. Ninh Tử Du không khỏi thở phào một hơi, cười khổ nói, Vương Đằng tiểu học đệ, hôm nay ta mặt mũi này thế nhưng là ném lớn a. May mắn may mắn. Vương Đằng nhặt xong Ninh Tử Du rơi xuống tốc độ thuộc tính bạc khí, khoát tay nói. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, có phần này thực lực, đủ để đạt được mọi người tán thành. Ninh Tử Du nói nghiêm túc. Nàng tựa hồ có ý riêng, nhìn bốn phía sinh viên năm hai một chút. Ta nhìn ngươi vừa mới thi triển chính là cơ sở thân pháp A. Ninh Tử Du hỏi. Đúng. Vương Đằng nói. Không nghĩ tới ta thế mà thua ở phía trên cơ sở thân pháp, ngươi có thể đem cơ sở thân pháp luyện đến loại trình độ này, không thể không khiến người bội phục A. Đi đi đi, đêm nay học tỷ mời ngươi ăn cơm, thuận tiện thảo luận một chút thân pháp này tu luyện tâm đắc. Ninh Tử Du không nói hai lời lôi kéo Vương Đằng đi xuống lầu. Lưu lại phía sau một đống nam sinh quay hàm đều rơi đầy đất. Ta đi, Ninh học tỷ chủ động mời ăn cơm, cái này đãi ngộ. Ô ô ô, vì cái gì người kia không phải ta? Vương Đằng ngươi cái gia súc, thả ta ra Ninh học tỷ. A a a, Vương Đằng tiểu tử này, không phải liền là mặt trắng một điểm, xoáy một chút sao? Ninh Tử Du ngươi cũng không thể luân ham a. Ninh Tử Du trong trường học nhân khí vẫn còn rất cao, thực lực mạnh, người cũng đẹp mắt, dáng người càng là bổng đồng, không ít người đang theo đuổi, nhưng là đến nay không có người hái đến đóa này tiểu hoa. Bây giờ ngược lại tốt, nàng thế mà chủ động mời Vương Đằng ăn cơm, cái này không khoa học, cái này không võ đạo. Vương Đằng lúc này lại có chút mộng bức. Chúng ta đã nói xong chỉ là tỉ thí một chút, ngươi đột nhiên đối với ta mưu đồ làm loạn, để Vương Đằng ta rất khó xử lý a. Cho nên hiện tại có phải là nên là phản kháng phản kháng? Mặc dù Ninh Tử Du dung mạo xinh đẹp, dáng người, ân, cũng không tệ. Nhưng là người phải có nguyên tắc, nhất là nam nhân, không thể nàng nói như thế nào cứ như vậy, nói ăn cơm liền đi ăn cơm. Làm gì, cũng phải muốn cự còn nên một cái đi, nghe nói dạng này hiệu quả tương đối tốt, hiện tại nữ sinh đều dính chiêu này. Học tỷ Vương Đằng vừa mở miệng, muốn nói chút gì biểu thị mình rất có nguyên tắc. Thế nào, không nể mặt mũi. Ninh Tử Du như mày, cho là hắn không vui lòng. À, không phải, ta cảm thấy đêm nay hẳn là ta mời, mẹ ta nói, để nữ sinh mời khách không được tốt. Vương Đằng chững chạc đàng hoàng nói bậy nói. Về phần Lý Tú Mai có hay không nói qua, có trọng yếu không? Mẹ, thời khắc mấu chốt, đến lượt ngươi xuất mã. Ừm, mẹ ngươi nói rất đúng, dạng này mới có thể cưa được bạn gái. Ninh Tử Du chuyển du cười nói. Khu khu, học tỷ hiểu lầm. Vương Đằng ta luôn luôn đều là học sinh tốt lấy học tập tu luyện làm trọng, cơ bản gái cái gì không có khả năng rồi. Vương Đằng ngượng ngùng nói. Vậy coi như, vốn còn nghĩ cho ngươi một cơ hội, hiện tại xem ra, ngươi chí hướng cao xa, sợ là chướng mắt ta. Ninh Tử Du nói. Vương Đằng. Chương 187, bị Đằng, chúng ta đi. Vương Đằng cùng Ninh Tử Du một đường đi tới nhà ăn lầu 2. Ninh Tử Du hoàn toàn không có khách khí với hắn, cầm lấy menu. Xe nhẹ đường quen bắt đầu gọi món ăn. Tới trước nhân sâm hầm gà đen. Vương Đằng nghe xong cái này đạo thứ nhất đồ ăn, tâm đều lạnh một nửa. Nhân sâm hầm gà đen, lần trước liếc trộm qua một chút, trọn vẹn muốn 10 cái học phần, đủ gọi mấy cái đồ ăn. Cái này đàn bà phá sản. Lại đến cái thiên tầng hải sâm. Ninh Tử Du tiếp tục nói. Vương Đằng trừng mắt, lại là một đạo đồ ăn chết đắt, trải qua nguyên lực tẩy lễ về sau. Sinh vật trong biển cũng phát sinh biến dị, không có chuyên nghiệp công cụ cũng không tốt đánh bắt, chi phí đề cao thật lớn, giá cả tự nhiên là biến đắt. Ninh Tử Du không có dừng tay dự định, tiếp theo lại gọi hai cái đồ ăn. Học tỷ, này sẽ không quá nhiều rồi. Vương Đằng trong lòng đang dỉ máu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không nhiều, ta khẩu vị rất tốt. Ninh Tử Du nói, hầu nghi nhìn Vương Đằng một cái nói, ngươi chẳng lẽ không nỡ a? Ha ha ha, làm sao có thể, ta người này không có khác ưu điểm, chính là đặc biệt hào phóng. Vương Đằng cười khăn nói. Không bao lâu, đồ ăn liền lên đến. Linh chủ quả nhiên ghê gớm. Sắc hương vị đều đủ, chỉ là nhìn một chút, ngửi một chút, liền để nhân khẩu lưỡi nước miếng, muốn ăn tăng nhiều. Đắt có đắt đạo lý. Về sau không bằng cũng học một ít phương pháp linh chủ nấu nướng, tặc kiếm tiền. Vương Đằng âm thầm nghĩ tới. Tiếp xuống, hai người vừa ăn cơm, một bên thảo luận. Vương Đằng cơ sở thân pháp luyện đến cấp độ cao nhất ngộ thế cấp bậc, tật phong bộ cũng là đạt tới viên mãn, đối với thân pháp lý giải hoàn toàn không kém Ninh Tử Du. Hai người trao đổi lẫn nhau, đều là được lợi rất nhiều. Ăn cơm xong, Vương Đằng nhìn xem Ninh Tử Du không để ý chút nào hình tượng, thỏa mãn sờ sờ bụng, thầm nghĩ Ninh Tử Du khẩu vị quả nhiên không nhỏ. Nuôi không nổi. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy một chút, chuẩn bị đứng dậy quét thẻ thanh toán học phần. Ninh Tử Du lại sớm hắn một bước đem thẻ học sinh đưa cho phòng ăn nhân viên phục vụ, nói ra, lần này ta mời, cho ngươi cơ hội lần sau lại hẹn ta. Vương Đằng sửng sốt một chút, lập tức không có ý tứ nói ra, tây. Dạng này không được tốt đi, ta không phải người tùy tiện. Ninh Tử Du gương mặt xinh đẹp biến đen, hướng về phía Vương Đằng trợn mắt. Ngươi tiểu tử này có chút ra a. Vương Đằng, o, o. Bì Đằng, chúng ta đi. Ninh Tử Du đứng dậy xuống lầu. Đi ra nhà ăn. Vương Đằng cùng Ninh Tử Du tách ra, chuẩn bị trở về ký túc xá, đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút sợ hãi. Nhìn lại, bốn đôi ánh mắt u hoán đang theo dõi hắn. Trọng sắc khinh hiếu. Hầu Bình Lượng bốn người chăm miệng một lời nói. Cút. Vương Đằng tức giận. Đằng ca, ngươi thay đổi, trước kia ngươi đều mời chúng ta đi lầu 2 ăn cơm, bây giờ lại mời nữ sinh đi. Hầu Lượng Bình lộ ra một bộ dáng vẻ bị ném bỏ nói. Nóa, quá buồn nôn ngươi. Vương Đằng toàn thân bốc lên một lớp da gà, một cước đạp tới. Ha ha ha, Hầu Bình Lượng cười đùa né tránh. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện Tống Thúc Hàng mấy người đang dùng một loại quái dị lại ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Các ngươi cái gì ánh mắt? Hầu Bình Lượng sắc mặt tối sầm. Hầu tử, không nghĩ tới tình thú của ngươi như thế. Tiền vệ, đúng, tiền vệ. Tống Thúc Hàng chậm rãi nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi. Lữ Thư bình tĩnh nói. Ta y nguyên coi ngươi là huynh đệ. Bách Lý Thanh Phong vô bờ vai của hắn, nhưng rất nhanh bên cạnh rời một bước. Hầu Bình Lượng triệt để một bước, có loại cảm giác mình đào hố tự mình nhảy khổ bức. Hắn khó thở nói, ta không phải, ta không có, các ngươi không muốn vu khống ta. Vương Đằng nhìn hắn gấp phát hỏa dáng vẻ, không khỏi cười ha hả. Tống Thúc Hàng mấy người cũng không nhịn được cười. Các ngươi quá xấu bụng. Hầu Bình Lượng tự nhiên biết bọn hắn là lấy chính mình nói đùa, nhưng việc này tuyệt đối không thể ngồi thực. Nếu không ai biết về sau có thể hay không liền bị ấn lên người tin đồn như vậy. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi qua thật nhanh, thứ hai những học sinh mới bắt đầu chính thức lên lớp. Võ đạo học viện việc học so với phổ thông học viện bên kia phải hơn rất nhiều, Vương Đằng bọn hắn không chỉ có võ đạo chương trình học, cũng tương tự muốn học tập văn hóa khóa. Võ đạo chương trình học lại phân làm lý luận khóa cùng thực chiến khóa. Không khó lý giải, lý luận khóa chủ yếu là dạy bảo một ít võ đạo lý luận, mà thực chiến chính là đối với học sinh tu luyện công pháp cùng chiến kỹ tiến hành chỉ đạo. Học viện võ giả vì cái gì so với xã hội võ giả đi càng xa? Bởi vì học viện võ giả trải qua hệ thống học tập, đánh xuống vững chắc cơ sở, mà lại lý luận của bọn hắn cùng thực chiến đều có đạo sư tiến hành chỉ đạo, vừa xuất hiện sai lầm liền lập tức ôn nắn, tránh nhiều đi đường quanh co, trong vô hình không biết giảm bớt bao nhiêu thời gian. Vương Đằng tại thích ứng mới học tập sinh hoạt, tìm tới quy luật cuộc sống của mình, mỗi ngày lên lớp, thời gian ở không đi thực huấn cao ốc nhặt thuộc tính, trong lúc đó lại là bị Ninh Tử Du lôi kéo luận bàn mấy lần. Có một hai lần hắn thả chút nước, hai người lẫn nhau có thắng bại, cũng coi như cho Ninh Tử Du lưu lại chút mặt mũi. Một tuần thời gian trong chớp mắt. Thứ sáu cuối cùng một tiết lên lớp xong, Vương Đằng cùng Hầu Bình Lượng bọn người đi tại trên đường đi phòng ăn. Ta nghe nói Đan Đỉnh học viện bên kia đã bắt đầu giáo sư học sinh xoa dược hoàn. Tống Thúc Hàng nói. Xoa dược hoàn. Vương Đằng một ngộng. Hắc hắc, đây là Đan Đỉnh học viện những người kia tự mình chuyển tới, chính là đơn giản dược liệu điều phối, không có gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên bị gọi đùa là xoa dược hoàn. Tống Thúc Hàng cười nói, ngươi tin tức này rất linh thông a. Vương Đằng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta thường xuyên đi học trường học diễn đàn cùng gờ giúp chat cái gì, đương nhiên tin tức liền tương đối nhiều. Tống Thúc Hàng đắc ý nói, hắn liền điểm ấy hứng thú yêu thích. Lữ Thư Khinh bị nói, ngươi có thể hay không đem từng cái học viện thời khóa biểu làm ra. Vương Đằng trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, có thể là có thể, bất quá ngươi cần cái này làm gì? Tống Thúc Hàng kinh ngạc nói, ta đối với luyện đan luyện khí cái gì có chút hứng thú, muốn đi xem. Vương Đằng nói thẳng, à, đúng, ngươi khai giảng vậy sẽ còn muốn tất cả học viện đều tuyển, kết quả bị Tổng viện trưởng cản lại. Lữ Thư đột nhiên nhớ lại việc này. Đằng ca, tham thì thâm, ngươi thiên phú tốt như vậy, đi làm những vật kia, chẳng phải là lãng phí mình thời gian cùng thiên phú. Hầu Bình Lượng do dự một chút, vẫn là nói, đúng vậy a, bác học không bằng sở trường a. Tống Thúc Hàng ba người cũng không nhịn được khuyên nhủ, yên tâm, ta có chừng mực. Vương Đằng biết bọn hắn là hảo ý, nhưng là cũng không thể nói cho bọn hắn mình bật học đi. Hầu Bình Lượng mấy người thấy thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng Vương Đằng nếm thử về sau, có thể biết khó mà lui, bọn hắn không cảm thấy Vương Đằng có thể có tinh lực đi học nhiều đồ như vậy. Vậy ta đi hỏi một chút người học viện khác, đem bọn hắn thời khóa biểu chuẩn bị cho người tới. Tống Thúc Hàng nói, cảm ơn Thúc Hàng. Tống Thúc Hàng hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, ngày thứ hai liền đem thời khóa biểu học viện khác giao cho Vương Đằng. Vương Đằng nhìn xem thời khóa biểu tứ đại học viện khác trong tay, cười hắc hắc, phảng phất nhìn thấy các loại thuộc tính bọt khí đang hướng mình vẫy gọi, không khỏi có chút ngao ngoe muốn động. Bất quá có chút khóa thời gian lên lớp là trung điệp, chỉ có thể sau khi tan học lập tức chạy tới, nhìn xem có thể hay không nhặt một đợt cuối cùng. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ, may mà các cao ốc học viện cách xa nhau không xa, lấy võ giả tốc độ, một phút đầy đủ. Cuối tuần liền thử một chút. Chương 188, nhận trường học nhiệm vụ. Bộ hậu cần. Trường học hậu cần cao ốc. Thứ bảy Vương Đằng thừa dịp nhàn rỗi, đi tới hậu cần cao ốc. Hậu cần đại lâu lầu một chủ yếu phụ trách trường học nội bộ một ít vụn vặt công việc, tỉ như lần trước lĩnh đồng phục, hoặc là thẩm tra học phần, tư vấn vấn đề loại hình. Lầu 2 thì là chỗ hối đoái, trường học khai thác chế độ học phần hối đoái, có thể dùng học phần hối đoái các loại tài nguyên bao quát các loại đan dược, vũ khí. Lầu 3 thì là chỗ nhận nhiệm vụ. Vương Đằng hôm nay mục đích đúng là chỗ nhận nhiệm vụ. Đã sớm nghe nói võ đạo học viện có nhiệm vụ cơ chế, đồng thời bình thường giống như chỉ có nhận lấy nhiệm vụ mới có cơ hội ra sân trường. Đối với Vương Đằng đến nói, không thể ra sân trường, thực tế là chuyện rất phiền phức. Cho nên mới vừa lên lớp một tuần, hắn liền định tới này chỗ nhận nhiệm vụ nhìn xem. Mà lại làm nhiệm vụ còn có thể kiếm lấy học phần, thực lực của hắn đã có thể chèo chống hắn đi hoàn thành nhiệm vụ tam tinh trong vòng. Hắn trực tiếp đi tới lầu 3, đi ra thang máy, đại môn đối diện chính là một cái tiếp tân, có trường học nhân viên công tác canh giữ ở chỗ ấy. Tiếp tân đằng sau có từng dãy máy móc loại tự phục vụ một người cao giống như ngân hàng ATM. Lúc này trước đại đa số máy móc đều có học sinh đang thao tác. Tiếp tân nhân viên công tác nhìn Vương Đằng một chút, liền không tiếp tục để ý, ngược lại là một ít học sinh nhận ra Vương Đằng, có chút kinh ngạc về sau, cũng liền thoải mái. Những học sinh mới khác khả năng còn không cách nào nhận lấy nhiệm vụ, nhưng là Vương Đằng thực lực tuyệt đối là dư xài. Vương Đằng không nhìn ánh mắt của mọi người, những ngày này các loại ánh mắt đã để hắn tập mãi thành thói quen, dù sao giết không chết người. Hắn đi đến trước một đài tự phục vụ máy móc không người. Những này máy móc loại tự phục vụ đơn giản chính là thao tác kiểu đồng ốc, liếc qua thấy ngay. Dựa theo phía trên chỉ đạo quá trình, lấy ra thẻ học sinh cắm vào khe thẻ. Tích, thẻ học sinh. Trên màn hình xuất hiện mấy cái cửa sổ. Quân bộ nhiệm vụ, cảnh thự nhiệm vụ, hộ thành thự nhiệm vụ, dị giới nhiệm vụ, trường học nhiệm vụ. Vương Đằng nghĩ nghĩ, tùy tiện điểm đi vào một cái. Hộ thành thự nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, hiệp trợ hộ thành thự nhân viên công tác dò xét thiên thủy thôn dị thường, hư hư thực thực xuất hiện loài rắn cao cấp dị thú, lực công kích mạnh, có độc tính. Điều kiện, nhất tinh chiến binh cấp. Ban thưởng, 5 học phần. Hộ thành thự nhiệm vụ phần lớn là liên quan tới dị thú tinh thú, giám sát tứ phương, ngăn chặn bất cứ tồn tại uy hiếp nhân loại xuất hiện. Cảnh thự nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, bắt giết chạy trốn đến Đông Hải nhất tinh một hệ chiến binh cấp võ giả, tội phạm này am hiểu đạo pháp, trên tay có 5 đầu nhân mạng, cực kỳ hung tàn. Điều kiện, thấp nhất nhất tinh chiến binh cấp đỉnh phong. Ban thưởng, 15 học phần. Nhiệm vụ miêu tả, hiệp trợ hộ thành thự bảo hộ con gái chủ tịch Long Hải tập đoàn. Thương nghiệp ác tính cạnh tranh, đã biết có 3 tên ngoại cảnh võ giả chui vào Đông Hải. Điều kiện, nhị tinh chiến binh cấp. Ban thưởng, 20. Trường học nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, tiến về Xuân Hoa Sơn ngắt lấy 10 cây huyễn viêm thảo, linh dược đó có mê huyễn hiệu quả, thường có cao cấp dị thú thủ hộ. Điều kiện, nhất tinh chiến binh cấp. Học phần, 10. Vương Đằng mỗi cái cửa sổ đều nhìn một lần, các loại nhiệm vụ cái gì cần có đều có thể cung cấp học sinh tùy ý chọn lựa. Những nhiệm vụ này đến từ từng cái quan phương tổ chức, bọn họ bản thân cũng không ít võ giả, có thể là nhân thủ không đủ, hoặc là nguyên nhân khác không cách nào tự mình đi làm, lúc này mới lấy nhiệm vụ hình thức ủy thác từng cái trường học sinh võ giả tới làm. Đương nhiên cũng có chút ít bồi dưỡng học viện võ giả ý tứ. Dù sao trường học bồi dưỡng võ giả, nếu là không trải qua thực chiến, ra về sau khả năng rất lớn không cách nào thích ứng, không chịu nổi chức trách lớn. Tựa như kiếp trước, rất nhiều người đem trường học ví von thành thác ngà, vừa ra trường học sinh tựa như một trương giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, kinh nghiệm thấp làm cho người ta không nói được lời nào, tiến vào từng cái công ty còn được cương vị huấn luyện. Võ giả cùng học sinh bình thường cũng không giống nhau. Không có người sẽ cho bọn hắn vào cương vị huấn luyện, học sinh bình thường phạm sai lầm, còn có thể sửa lại, nhưng là võ giả một khi phạm sai lầm, khả năng liền sẽ mất đi tính mạng. Hậu quả này cũng quá nghiêm trọng. Mặt khác, nhiệm vụ độ khó cũng là cao có thấp có, bất qua yêu cầu thấp nhất đều cần nhất tinh chiến binh cấp võ giả. Vương Đằng âm thầm liễu lưới, tiến vào đại học, quả nhiên vòng tròn liền không giống, tùy tiện một cái nhiệm vụ đều muốn võ giả mới có thể làm. Nhưng là không có tiến vào đại học trước kia, ngay cả võ giả đều rất khó nhìn thấy. Không thể không nói, người bình thường xác thực cách võ giả thế giới rất xa, bọn hắn hiểu biết đến, đều chỉ là mặt ngoài. Người bình thường coi là võ giả thế giới kỳ thật cũng không phải là chân chính võ giả thế giới. Từ những nhiệm vụ này không khó coi ra, người bình thường sở dĩ có thể an ổn sinh hoạt, chính là bởi vì lượng lớn võ giả tại địa phương không muốn người biết xử lý các loại nguy hiểm. Máy móc bên trên còn giới thiệu một chút công việc cần thiết phải chú ý. Tỷ như xác nhận nhiệm vụ có thể một mình xác nhận, cũng có thể tổ đội nhận lấy, nhưng là một khi tiếp lấy nhiệm vụ, liền không thể cái người không liên hệ khác lộ ra nội dung nhiệm vụ tương quan. Lại tỷ như nếu như tự nhận không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bỏ dở nửa chừng, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ thất bại, căn cứ trừng phạt cơ chế, sẽ khấu trừ tương ứng học phần. Vương Đằng tốn nửa giờ nghiên cứu một phen, trong lòng đã có quyết định. Hắn chuẩn bị thừa dịp cuối tuần tiếp cái ngắn hạn nhiệm vụ, chẳng những có thể ra cửa trường, thuận tiện còn có thể sớm thích ứng một chút nhiệm vụ quá trình. Vương Đằng tuyển cái trường học nhiệm vụ, tiến về Xuân Hoa Sơn ngắt lấy Huyền Viêm Thảo. Xuân Hoa Sơn khoảng cách Đông Hải bất quá 2 giờ lộ trình, vừa đến một lần, một ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ. Về phần Huyền Viêm Thảo mê huyễn hiệu quả, hoặc là thủ hộ dị thú, Vương Đằng cũng không có quá mức để ở trong lòng, lấy thực lực của hắn đủ để ứng phó tới. Vương Đằng tiếp nhiệm vụ, liền ra hậu cần cao ốc, nhìn xuống thời gian, sau đó tiến về Võ Đạo Xã. Võ Đạo Xã 2 ngày trước đã thông chi hắn đi qua đưa tin. Hôm nay chính là thời gian hẹn. Đi tới Võ Đạo Xã cao ốc, hắn trực tiếp lên trên lầu 5, đi đến trước một gian phòng họp, đẩy cửa đi vào. Bên trong đã ngồi đầy người, nghe được tiếng mở cửa, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vương Đằng, ngươi thế nhưng là cái cuối cùng. Ngồi ở vị trí đầu Trang Hà cười nhạt nói. Thật có lỗi, lần đầu tiên tới Võ Đạo Xã, lạc đường. Vương Đằng thuận miệng nói mò nói. Đám người im lặng. Lừa gạt quỷ đâu ngươi. Tốt, Vương Đằng ngươi trước vào chỗ. Đã người đều đến đông đủ, ta nói đơn giản hai câu. Trang Hà nói. Vương Đằng gật đầu vào chỗ. Trang Hà mở miệng nói, hội trưởng cùng mấy cái phó hội trưởng ra ngoài nhiệm vụ, một lát về không được, hiện tại chỉ còn ta một cái, cho nên hôm nay do ta tổ chức các vị mới thành viên cùng lao thành viên chạm mặt, xem như nhận thức một chút. Đợi đến đám người biết nhau về sau, hắn lại giới thiệu một chút Võ Đạo Xã chức trách cùng phúc lợi, cùng lúc trước Trần Túc Dương Lâm hai người nói tới ngược lại là gần như. Hôm nay cứ như vậy đi. Dương Lâm, ngươi mang mấy vị học đệ học muội tham quan một chút chúng ta Võ Đạo Xã cao ốc. Trang Hà vừa nói vừa nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng học đệ, ngươi lưu lại, chúng ta trò chuyện vài câu. Cái kia mấy tên người mới không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, sau đó liền bị Dương Lâm mang đi tham quan Võ Đạo Xã cao ốc. Vương Đằng ngồi trên ghế, bốn phía đều là học trưởng học tỷ, từng cái mỉm cười nhìn hắn, mười mấy ánh mắt, thẳng đem hắn thấy tê cả da đầu. Các vị học trưởng học tỷ, ta mặc dù gia nhập Võ Đạo Xã, nhưng là ta không bán thân. Chương 189, thật tinh. Nghe được Vương Đằng nói, đám người sạm mặt lại, đều là im lặng. Cái này Vương Đằng tam quan bề ngoài như có chút lệch ra a. Chúng ta đường đường Võ Đạo Xã, không phải bọn buôn người tập đoàn, muốn ngươi bán cái gì thân. Mà lấy Trang Hà tính nết, đều bị Vương Đằng giận đến, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên có chút hoài nghi đem cái này ra hỏa tam quan bất chính kéo vào Võ Đạo Xã đến cùng là đúng hay sai. Vậy các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Khiến cho người ta sợ hãi. Vương Đằng vô tội nói. Đương nhiên là muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử này đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, làm sao yêu nghiệt như thế. Hạ Thu nói. Này này, đủ a, có các ngươi người bẩn thỉu như thế sao? Vương Đằng tức giận nói. Ha ha ha. Đám người gặp hắn kinh ngạc, không khỏi cười ha ha. Đi đi, mọi người cũng đừng dễ cợt hắn, cho chúng ta tân nhân vương chừa chút mặt mũi. Trang Hà cũng là cười nói. Nửa giờ sau, Vương Đằng theo võ đạo xã đi ra, không khỏi lắc đầu. Võ đạo xã những học trưởng này học tỷ vẫn tương đối tốt chung sống, chính là từng cái có chút ra, thích bắt hắn nói đùa. Bất quá cái này võ đạo xã thật đúng là không đơn giản, hôm nay nhìn thấy tam tinh chiến binh cấp võ giả liền có mấy cái. Có thể đạt tới tam tinh chiến binh cấp, cơ bản đều là sinh viên đại học năm thứ 3 năm thứ 4, bọn hắn trải qua không ít nhiệm vụ, Vương Đằng có thể từ mấy người kia trên thân cảm nhận được không tầm thường khí thế. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, cường giả sẽ chỉ cùng cường giả làm bạn. Vương Đằng trong lòng cảm khái một phen. Lúc này đã là trạm vào tối, hắn đi nhà ăn cơm, liền về ký túc xá tu luyện đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm chủ nhật, Vương Đằng ăn xong điểm tâm, cầm lên binh khí liền hướng cửa trường học đi đến. Đi đến đại môn lúc, lấy ra thẻ học sinh soát gác cổng. Bởi vì hắn đã xác nhận nhiệm vụ, thẻ học sinh trên có ghi chép, bởi vậy có thể thông qua gác cửa này. Đối với loại tình huống này bảo vệ cửa đại gia rất quen thuộc, vừa nhìn liền biết là ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là hướng Vương Đằng gật gật đầu, nói, đồng học, chú ý an toàn, bình an trở về. Vương Đằng hơi sững sờ, lập tức cười nói, được rồi, tạ ơn đại gia. Bảo vệ cửa đại gia nhìn qua Vương Đằng bóng lưng đi xa, thở dài, lẩm bẩm, những hài tử này đều là tương lai hy vọng nha. Vương Đằng ra đại học thành, đáp một chiếc xe trực tiếp tiến về Xuân Hoa Sơn. 2 giờ đường xe, Vương Đằng một đường đều ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, làm cho phía trước lái xe tràn ngập tò mò. Bất quá hắn nhìn Vương Đằng không có mở miệng nói chuyện ý tứ, cũng chỉ đành không nói lời nào. Sau 2 giờ, lái xe đến một cái thôn làng chân núi Xuân Hoa Sơn. Không thể không nói nơi này thật đúng là có điểm lệnh, nếu như không phải Vương Đằng ra giá cao, lái xe còn không nguyện ý bán tới. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, mặt trời xuống núi trước ta hẳn là liền sẽ trở về. Vương Đằng đối với lái xe căn dặn một câu. Yên tâm đi tiểu ca, ta đã đáp ứng ngươi, hôm nay khẳng định chỉ tiếp ngươi cái này một đơn sinh ý, sẽ không lại tiếp cái khác sinh ý. Lái xe vô ngực bảo đảm nói. Nói nhảm, trước mắt tiểu tử này ra tiền đầy đủ hắn chạy một ngày xe, còn không cần mệt gần chết chạy khắp nơi, chuyện tốt như vậy một năm đều gặp không được một lần, đồ ngốc mới không làm đây. Vương Đằng gật gật đầu, xuống xe, giữ chặt một cái thôn dân qua đường nghe ngóng Xuân Hoa Sơn tình huống. Ngươi nói ngươi muốn vào núi. Bị Vương Đằng giữ chặt thôn dân là cái khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên, nghe được Vương Đằng muốn vào núi, kinh ngạc nhìn hắn nói, tiểu hòa tử, hiện tại núi này bên trong cũng không an toàn, ngươi tuổi quá trẻ, ta khuyên ngươi vẫn là đi về nhà đi. Phụ nữ trung niên không hề cố kỵ đánh giá Vương Đằng, thấy hắn da mịn thịt mềm, nhìn nhìn lại bên cạnh xe taxi, không cần nghĩ cũng biết là trong thành chạy đến. Nàng liên buồn bực, hiện tại những người này, địa phương an toàn không đợi, hết lần này tới lần khác hướng địa phương nguy hiểm gót. Đây là ngại mình trôi qua quá thoải mái sao? Ta lên núi có chuyện quan trọng, cũng không thể không công mà lui. Vương Đằng cười nói, A Di ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã tới, khẳng định làm tốt chuẩn bị tâm lý, sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Các ngươi những này người trong thành A, chính là không nghe khuyên bảo, hôm qua cũng là có 3 người trẻ tuổi quả thực là muốn vào núi, khuyên đều không khuyên nổi, đến bây giờ còn không có ra, cũng không biết thế nào rồi. Phụ nữ trung niên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ồ, 3 người trẻ tuổi. Vương Đằng hơi kinh ngạc, thế mà còn có những người khác tới, hắn bất động thanh sắc mà hỏi, bọn hắn là cái gì cách ăn mặc, có nói lên núi làm gì sao? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Phụ nữ trung niên hầu nghi nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Đằng móc ra 200 khối phiếu nhét vào trong tay phụ nữ trung niên. Này làm sao có ý tứ? Ánh mắt của nàng sáng lên, miệng thảo luận lấy không có ý tứ, trên tay lại thành thật, chăm chú nắm chặt tiền. Sợ Vương Đằng lại thu hồi đi giống như. A Di ngươi liền thu đi, đây là ngươi nên được, hiện tại tin tức cũng là muốn tiền nha. Vương Đằng không thèm để ý cười nói. Các ngươi người trong thành đều là giảng cứu người, hào phóng vô cùng. Phụ nữ trung niên cười hắc hắc, nhỏ giọng nói ra, 3 cái kia người trẻ tuổi, ngược lại là cùng ngươi ăn mặc không sai biệt lắm, mặc tương đối giả dạn, ta xem bọn hắn còn giống như mang vũ khí, nói là lên núi tìm cái gì đồ vật, còn để người hái thuốc trong thôn chúng ta cho bọn hắn dẫn đường. Nhưng cụ thể là tìm cái gì ta cũng không biết. Những người này sẽ không cũng là đến ngắt lấy Huyền Viêm Thảo A. Vương Đằng hầu nghi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền muốn thất bại. Không được, đến đều đến, làm sao cũng phải lên núi tìm xem nhìn, huống chi ta chỉ cần 10 cây Huyền Viêm Thảo, cùng bọn hắn mục đích chưa chắc có xung đột. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn có quyết định, đối với phụ nữ trung niên nói, A Di, thôn các ngươi còn có cái khác người hái thuốc sao?
Không có, liền cái kia một nhà, hiện tại có rất ít người nguyện ý lên núi.
Phụ nữ trung niên chần chờ một chút, tựa hồ xem ở tiền phân thượng, lại nói ra, bất quá Bạch Lao Hán.
À, Bạch Lao Hán chính là cái kia người hái thuốc, nữ nhi của hắn cũng thường xuyên cùng hắn lên núi, đối với tình huống trên núi cũng tương đối quen thuộc, ngươi có thể đi hỏi một chút.
Tốt, tạ ơn A Di.
Vương Đằng gật gật đầu, lại đút cho nàng một trương phiếu phiếu, sau đó hỏi người hái thuốc địa chỉ.
Không thể không nói tiền mị lực chính là lớn, phụ nữ trung niên lúc đầu muốn xuống đất làm việc, lúc này lại tự mình đem Vương Đằng đưa đến bên trong nhà Bạch Lao Hán.
Bạch gia muội tử, ở nhà không, mở cửa, có người tìm.
Phụ nữ trung niên đi lên gõ cửa.
Một lát, phòng liền mở cửa, một cái nữ sinh 17-18 tuổi đi tới, hỏi, thím, có chuyện gì không?
Bạch gia muội tử, bên kia có cái trong thành đến người trẻ tuổi, nói là muốn vào núi, muốn tìm cái dẫn đường, nếu không ngươi tự mình cùng hắn trò chuyện chút.
Phụ nữ trung niên chỉ vào Vương Đằng nói,
lên núi.
Bạch tiểu thảo nhướng mày, chần chờ một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền gật đầu nói, được, ngươi để hắn tới cùng ta nói đi.
Được rồi.
Phụ nữ trung niên cảm thấy là mình đem việc này cho thúc đẩy, rất là cao hứng ý, nói khẽ với Bạch tiểu thảo nói, Bạch gia muội tử, ta nói cho ngươi, trong thành này đến đều là coi tiền như rác, rất có tiền, ngươi nếu là chuẩn bị dẫn hắn lên núi, nhưng phải nhiều muốn chút, chớ ăn thua thiệt.
Vương Đằng dở khóc dở cười, A Di này chân thực tặc tinh tặc tinh.
Chương 190, ngắt lấy Nguyễn Viêm Thảo.
Nhìn xem trước mặt nữ hài bưng lên nước trà, Vương Đằng nói tiếng cảm ơn.
Đối phương thoạt nhìn cùng hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí khả năng còn muốn nhỏ một chút, mặc đơn giản một mạc, không có diễm lệ như nữ sinh đô thị, dáng người nhỏ gầy, mặt cũng lộ ra rất nhỏ, lúc đối mặt hắn nhưng không có rụt rè, sắc mặt có chút bình tĩnh.
Nhà của nàng là loại kia tự xây nhà dân, trên thực tế vừa rồi đi tới, nhìn thấy trong thôn cái khác phòng ở cũng đều là dạng này.
Vương Đằng không để lại dấu vết quan sát một chút tình hình trong phòng, có chút đơn sơ một mạc, trong lòng đối nàng gia cảnh đã là rõ ràng trong lòng.
Hắn uống một hớp, ma sát trong tay cái chén hỏi, nhìn ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều, không có đi học.
Trong nhà tình huống đặc thù, bỏ học.
Bạch tiểu thảo tại Vương Đằng đối diện ngồi xuống đến, lắc đầu, không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, Lý Thẩm nói ngươi muốn vào núi.
Đúng.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta nghe nói cha ngươi cũng cùng những người khác lên núi rồi.
Đúng vậy, ba người trẻ tuổi.
Bạch tiểu thảo nói,
bọn hắn là đến tìm cái này sao?
Vương Đằng lấy điện thoại di động ra, đem Huyễn Viêm Thảo hình ảnh đưa cho nàng nhìn.
Huyễn Viêm Thảo,
ngươi cũng là đến tìm cái này.
Bạch tiểu thảo kinh ngạc nói,
ngươi thế mà biết.
Vương Đằng kinh ngạc một chút, gật đầu nói, không tệ, ta chính là vì thế mà đến, xem ra những người kia mục tiêu giống như ta, ngươi biết đi đâu tìm sao?
Biết là biết, cha ta nói cho ta biết, bất quá ta không có đi qua.
Bạch tiểu thảo nói,
Vương Đằng nhíu mày, trầm ngâm nói, vậy ngươi có trên núi địa đồ sao?
Không có, chúng ta lên núi toàn bằng kinh nghiệm.
Bạch tiểu thảo lắc đầu nói,
Vương Đằng lập tức có chút đau đầu, nếu để cho chính hắn lên núi, chẳng có mục đích tìm kiếm, nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, nhưng khẳng định phải lãng phí lượng lớn thời gian.
Lúc này Bạch tiểu thảo nói, ta mặc dù không có đi qua, nhưng là ta biết đường, có thể dẫn ngươi đi.
Nha!
Vương Đằng không khỏi nhìn nữ hài một chút. Không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đưa ra mang mình lên núi, Vương Đằng không có lý do cự tuyệt, nhưng hắn biết cô bé này tuyệt không phải đơn thuần phát hảo tâm, thế là bất động thanh sắc mà hỏi, ngươi có yêu cầu gì?
Ta rất cần tiền, mà lại ta cũng muốn đi tìm cha ta, bọn hắn lên núi một ngày một đêm không có trở về, bằng vào cha ta kinh nghiệm không có khả năng đi lâu như vậy, bọn hắn khẳng định đụng tới cái gì ngoài ý muốn.
Bạch tiểu thảo cắn môi nói,
hợp tình hợp lý.
Vương Đằng vuốt cằm nói, có thể, ngươi ra giá.
3.5 ngàn.
Bạch tiểu thảo khẽ cắn môi, lúc đầu chuẩn bị ra miệng 3 ngàn, biến thành 5 ngàn, sau đó có chút thấp thỏm nhìn xem Vương Đằng.
Nếu là lúc trước nàng sẽ không như thế công phu sư tử ngoạm, nhưng bây giờ trên núi càng ngày càng nguy hiểm, lên núi cũng không phải nói đùa, nàng cũng phải bước lên nhất định phong hiểm. Mà lại Huyễn Viêm Thảo vị trí khá là vào sâu, nếu không phải nhà bọn hắn thật cần dùng tiền gấp, cha hắn cũng sẽ không đáp ứng trước đó những người kia lên núi giúp bọn hắn tìm Huyễn Viêm Thảo.
Vương Đằng còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thảo sẽ mở cái giá cao, không nghĩ tới chỉ là 5 ngàn, có chút sửng sốt một chút.
Bạch Tiểu Thảo còn tưởng rằng hắn cảm thấy quá đắt, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, chần chờ nói, không phải 3 ngàn cũng có thể.
Liên 5 ngàn đi, nếu như ngươi tại trước giữa chưa đem ta đưa đến địa phương, ta còn có thể cho thêm một chút.
Vương Đằng khoát tay áo, không thèm để ý nói.
Bạch Tiểu Thảo trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ nói, không có vấn đề, ta biết một con đường gần. Trước giữa chưa nhất định có thể đến.
Được thôi, vậy bây giờ đi. Vương Đằng nói. Ngươi đợi ta một chút, ta thay cái quần áo, lấy chút công cụ. Bạch Tiểu Thảo lập tức đứng dậy, chạy vào buồng trong đi. Một lát sau, Vương Đằng nghe được buồng trong truyền đến một trận âm thanh trò chuyện yếu ớt, một thanh âm trong đó có chút suy yếu, nếu không phải võ giả thính lực khá mạnh, thật đúng là nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Mẹ, ta cùng bằng hữu ra ngoài có chút việc, ta để Lý Thẩm giữa chưa cho ngươi đưa chút ăn tới. Yên tâm đi, ngươi cứ việc đi làm ngươi sự tình, không cần phải để ý đến ta, cũng đừng phiền phức người ta Lý Thẩm, chính ta có thể làm chút thứ đơn giản ăn. Cái kia, cũng được, ta ban đêm hẳn là có thể trở về. Bạch Tiểu Thảo tốc độ rất nhanh, mấy phút liền đổi một thân giả dặn trang phục, cầm trong tay một thanh đao bổ củi, con cái gửi từ trong nhà đi ra. Đi thôi. Vương Đằng dò xét nàng một chút, đứng dậy theo nàng đi ra cửa, hướng ngoài thôn bước đi. Ngoài thôn bờ ruộng bên trong, trước đó phụ nữ trung niên ngay tại vội vàng, Bạch Tiểu Thảo xa xa hướng nàng hô, thím, ta muốn dẫn hắn lên núi, mẹ ta ở bên trong nhà một mình, phiền phức ngài hỗ trợ chăm sóc một chút. Ai, tốt. Phụ nữ trung niên ngẩng đầu, hô, ngươi lên núi cần phải chú ý an toàn. Được rồi. Bạch Tiểu Thảo đáp. Đi qua đại lộ, Bạch Tiểu Thảo mang theo Vương Đằng ngoặt vào bên cạnh một đầu đường mòn, đi không bao lâu, hai người liền lên núi. Xuân Hoa Sơn còn bảo lưu lấy tương đối tốt hoang dại hình thái, trải qua nguyên lực tẩy lễ về sau, càng là trở về nguyên thủy, bên trong động vật hoang dã cũng nhiều hơn. Bốn phía cây cối cao lớn thanh thúy tươi tốt, trên mặt đất chất đống rất nhiều cành khô lá rụng, không có quá nhiều người vì vết tích. Xem ra thôn dân phụ cận xác thực không thường thường lên núi. Bất quá Vương Đằng tốt xấu được chứng kiến dị giới rừng rậm nguyên thủy, cái này Xuân Hoa Sơn so sánh cùng nhau, kém quá nhiều, cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Cẩn thận một chút, trên núi có độc xà cùng độc trùng. Bạch Tiểu Thảo đi ở phía trước, trong tay đao bổ củi chém vào hai bên bụi cây cùng bụi gai, rất nhanh liền thanh lý ra một đầu có thể cung cấp người thông hành đường nhỏ tới. Ngươi chú ý chính ngươi liền tốt. Vương Đằng lạnh nhạt nói. Bạch Tiểu Thảo nhíu mày, trong lòng thở dài, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là phân tâm chú ý Vương Đằng bên kia. Hai người đi hơn một giờ, trong lúc đó không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, Bạch Tiểu Thảo đều rất khéo léo tránh đi một chút địa phương khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này Bạch Tiểu Thảo dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống một hớp, chỉ bên trái nói, chờ chút chúng ta từ nơi này đi qua, trước kia cha ta dẫn ta đi qua, mặc dù có chút khó đi, nhưng là lộ trình muốn ngắn không ít, chúng ta khẳng định có thể tại trước giữa trưa đổi tới. Ừm. Vương Đằng nhẹ gật đầu, ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, nói ra, nghỉ ngơi trước một cái đi. Bạch Tiểu Thảo tại trên một tảng đá khác ngồi xuống, xuất ra một khối đồ vật giống như là thịt khô, hỏi, ngươi có muốn hay không? Ta không đói, ngươi ăn đi. Vương Đằng lắc đầu nói. Bạch Tiểu Thảo cũng không có cưỡng cầu, tự mình ăn lấy, đồng thời có chút hiếu kỳ âm thầm đánh giá Vương Đằng. Trong lòng nàng đỗng nhiên giật mình, phát hiện Vương Đằng đoạn đường này đi tới thế mà không có nửa điểm dáng vẻ mệt mỏi, đã không có suất mồ hôi, cũng không thở, liền cùng tản bộ giống như. Gia hỏa này chẳng lẽ là người luyện võ? Bạch Tiểu Thảo âm thầm suy đoán nói. Nói trở lại, bọn hắn đều đến tìm kiếm Huyễn Viêm Thảo, cái kia Huyễn Viêm Thảo nhất định rất đáng tiền, nếu có thể hái hai gốc liền tốt. Bạch Tiểu Thảo chờ mong nghĩ đến. Nghỉ ngơi 10 phút, hai người tiếp tục đi tới. Cha ta bọn hắn giống như không đi bên này. Bạch Tiểu Thảo một bên thanh lý con đường, vừa nói. Vừa rồi lên núi ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, trên đường đi đều không nhìn thấy những người khác vì cái gì vết tích. Vương Đằng nói. Bọn hắn hẳn là từ đường khác đi đi. Bạch Tiểu Thảo hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ta thật lâu không có cùng cha ta lên núi, chẳng lẽ hắn tìm được tuyến đường khác. Vương Đằng trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Bạch Tiểu Thảo cũng vào lúc này xoay đầu lại, hai người đều từ đối phương vẻ mặt nhìn ra ý tưởng giống nhau. Trừ phi con đường này gặp nguy hiểm. Cẩn thận một chút, cha ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ từ bỏ đường quen thuộc này. Vương Đằng nhắc nhở. Bạch Tiểu Thảo gật gật đầu, lập tức đề cao cảnh giác, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn lại đi hơn nửa giờ, từ đầu đến cuối không có gặp được nguy hiểm trong tưởng tượng, Bạch Tiểu Thảo lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Giang giác. Đồng nhiên. Dưới chân của nàng giống như là dẫm lên cái gì. Bạch Tiểu Thảo cả người bỗng nhiên dừng lại, không dám coi thường vọng động, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân chính dẫm lên một cái tổ kiến giống như đống cỏ, cơ hồ cùng trên đất cành khô lá rụng hòa làm một thể, cực không đáng chú ý, cho nên nàng nhất thời bưng lỏng, không có chú ý tới, liền dẫm đi lên. Vương Đằng đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhìn nàng còn sức sở, vội vàng một tay lấy nàng kéo về phía sau. Ông ngong ngong. Sau một khắc, dày đặc tiếng ông ông vang lên. Bên trong tổ kiến trong nháy mắt bay ra một đám kiến bay màu đen, xoạt một chút hướng phía Vương Đằng hai người vọt tới. Không chỉ có như thế, trên mặt đất còn toát ra một đống kiến bò màu đen, cái đầu so với bình thường con kiến phải lớn hơn nhiều, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đầu của bọn nó càng là to lớn, giác hút dữ tợn, bọn chúng tốc độ rất nhanh, như ong vỡ tổ giống như hướng Vương Đằng hai người vọt tới. Xong, đây là dị thú. Bạch Tiểu Thảo sắc mặt trắng bệnh, nàng một đường chú ý cẩn thận, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng nguy hiểm, chính là không nghĩ tới sẽ là một tổ kiến loại dị thú. Kiến loại dị thú một cái cũng không có lực công kích mạnh cỡ nào, nhưng bọn chúng đều là thành quần kết đội, một tổ liền có số lượng hơn mấy chục vạn hơn trăm vạn khủng bố, đụng tới cơ bản không có đường sống. Lúc này trên trời một đám, trên mặt đất một đám, đen nghịt một mảnh hướng hai người đánh tới, nhìn thấy người tê cả da đầu. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Bạch Tiểu Thảo ấy này nói. Còn chưa có chết, nói cái gì xin lỗi, chỉ là một tổ kiến mà thôi. Vương Đằng bình thản nói. Gặp nàng sợ đến như vậy, thể nội hỏa hệ nguyên lực tuôn ra, một cô nóng dực khí tức nên tiếp kiến trên trời dưới đất. Vâng! Kiến đông nghịt lập tức hóa thành hai mảnh biển lửa, trong nháy mắt liền bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại một đống cho tàn. Thế lửa tại dưới Vương Đằng khống chế tuyệt không lan tràn đến bốn phía cây cối, đảo mắt liền dập tắt. Bạch Tiểu Thảo lại trừng lớn mắt kính nhìn xem hắn. Võ! Võ giả! Nàng coi là Vương Đằng nhiều lắm là chính là cái võ đồ, chưa từng nghĩ vậy mà là võ giả. Còn trẻ như vậy võ giả. Bạch Tiểu Thảo cảm giác mình thật sự là trướng kiến thức. Đi. Vương Đằng thanh âm đưa nàng từ trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực, vô ý thức đi về phía trước, lại vẫn là không yên lòng. Hoàn hồn, đừng có lại dẫm lên cái gì không nên dẫm, vạn nhất là rắn độc loại hình, trực tiếp cắn ngươi một ngụm, ta có thể cứu không được ngươi. Vương Đằng nói. Bạch Tiểu Thảo một cái giật mình. Đồng nhiên lấy lại tinh thần, treo lên 12 phần tinh thần, cũng không dám lại phớt lờ. Rốt cục tại lúc gần 12 giờ, hai người đến một chỗ bên vách núi. Chính là chỗ này. Bạch Tiểu Thảo dừng bước lại, quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, nói ra, cha ta trước kia ở đây nhìn thấy qua, ngươi tìm xem nhìn có hay không. Vương Đằng ánh mắt đảo qua bốn phía, không nhìn thấy Huyễn Viêm Thảo tung tích, không khỏi nhíu mày, đi đến bên vách núi, hướng xuống nhìn lại. Nguyên lai ở chỗ này. Hắn mỉm cười, thả người nhảy xuống. Trên vách đá mọc đầy các loại cỏ cây cùng dây leo, trong đó mười mấy gốc thực vật sinh trưởng tại trong bụi cỏ chính là Huyễn Viêm Thảo. Vương Đằng nhảy xuống đồng thời, đưa tay bắt lấy một sợi dây leo, thuận tay hái được ba cây cách gần nhất Huyễn Viêm Thảo, sau đó nhẹ nhàng rung động, đi tới chỗ vài cọng Huyễn Viêm Thảo khác sinh trưởng, đang nghĩ ngắt lấy, đột nhiên một đạo bóng xanh từ trong bụi cỏ bay tán loạn mà ra, đánh út về phía Vương Đằng. Cẩn thận! Bên trên Bạch Tiểu Thảo hoảng sợ nói. Đã sớm chờ ngươi. Vương Đằng khẽ miệng khẽ nhếch. Bàn tay vung lên, hỏa hệ nguyên lực tuôn ra, cái kia đạo bóng xanh toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, rít lên rớt xuống vách núi. Cái này rõ ràng là một đầu lục sắc tiểu xà, bởi vì nhan sắc cùng bốn phía cỏ cây giống, núp trong bụi cỏ rất khó bị phát hiện. Chỉ là dị thú, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp. Vương Đằng thầm nghĩ. Đột nhiên lại có mấy đầu lục sắc tiểu xà thoát ra, giữa không trung liền mở ra miệng rắn cắn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhẹ nhõm đem giải quyết, sau đó đem mười mấy gốc Huyễn Viêm Thảo đều ngắt lấy xuống. Về phần cái gọi là mê huyễn tác dụng, lấy tinh thần lực của hắn mà nói, liền giống như con muỗi đốt, căn bản là không có cách mê hoặc hắn. Vương Đằng chân trái tại vách đá nhô lên chỗ đạp một cái, liền trở lại trên vách núi, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Bạch Tiểu Thảo. Giải quyết, trở về đi. Vương Đằng đem Huyễn Viêm Thảo thu hồi, quay đầu đối với Bạch Tiểu Thảo nói. Cái này kết thúc á. Bạch Tiểu Thảo còn không có tỉnh táo lại. Đây cũng quá nhanh đi. Nàng còn tưởng rằng cần trải qua một cuộc các chiến. Kết quả Vương Đằng vù vù hai lần, liền đem mấy đầu loài rắn dị thú đối bọn hắn đến nói vô cùng nguy hiểm cho giết chết. Gia hỏa này tựa hồ thật rất mạnh a. Bạch Tiểu Thảo trong lòng kinh dị, có chút ao ước thầm nghĩ, ta nếu là giống hắn mạnh như vậy liền tốt, vài phút kiếm nhiều tiền. Không phải ngươi cho rằng đây. Đi thôi. Vương Đằng cười cười, đường cũ trở về. Bất quá hắn bỗng nhiên lại ngừng lại. Tại sao lại không đi rồi? Bạch Tiểu Thảo kinh ngạc nói. Có người đến. Vương Đằng nói. Có người đến, chẳng lẽ là cha ta bọn hắn? Bạch Tiểu Thảo trong lòng hơi động, kinh hỉ nói. Rất nhanh mấy thân ảnh từ một phương hướng khác đi tới, trong đó một tên nam tử trung niên nhìn thấy Bạch Tiểu Thảo, rõ ràng sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, Tiểu Thảo. Cha, là ta, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, hại ta cùng mẹ lo lắng một đêm. Bạch Tiểu Thảo cao hứng nói. Ngươi nha đầu này, ta không phải không để ngươi lên núi sao? Ngươi chạy thế nào tiến đến? Nam tử trung niên trách nói. Hắc hắc, có người xuất tiền tìm ta dẫn đường, ta cùng hắn đến. Bạch Tiểu Thảo cười khan một tiếng, chỉ Vương Đằng nói ra, bất quá ngươi đừng lo lắng, hắn rất mạnh, ngươi nhìn ta đây không phải một chút việc mà cũng không có sao. Ngươi cho người ta dẫn đường. Nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi, hắn là tới làm gì? Cũng là hái Huyễn Viêm Thảo, chúng ta vừa hái xong, các ngươi nhưng tới chậm. Bạch Tiểu Thảo hơi có chút đắc ý nói. Dù sao lần này nàng đuổi tại phía trước ba nàng, mặc dù đều là Vương Đằng công lao. Nhưng mà nam tử trung niên nghe xong, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, cẩn thận quay đầu nhìn về phía ba người cùng hắn cùng đi, vội vàng nói xin lỗi, các vị, thực sự có lỗi, tiểu nữ không hiểu chuyện. Hừ. Ba người kia hừ lạnh một tiếng, ngay cả nghe đều không nghe hắn nói xong, mày nhăn lại, nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi ngắt lấy Huyền Viêm Thảo. Chương 191, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Vương Đằng nghe vậy, nhìn về phía ba tên thanh niên đối diện. Ba người này tuổi tác cùng hắn tương tự, thân mang trang phục, trong tay riêng phần mình cầm vũ khí, nhìn chằm chằm Vương Đằng. Xem bọn hắn dáng vẻ, 89 phần 10 cũng là võ đạo học sinh trường học nào. Huyền Viêm Thảo quả thật bị ta hái được, các ngươi tới chậm. Vương Đằng đống nhiên có chút may mắn. Hôm nay việc này ít nhiều có chút may mắn thành phần ở bên trong. Bạch Tiểu Thảo cùng nàng cha cũng không biết thực lực của bọn hắn những người này, mà bọn hắn tự nhiên cũng không cùng Bạch Tiểu Thảo cha con hai người bình thường giải thích mình mạnh bao nhiêu. Cho nên Bạch Tiểu Thảo phụ thân đương nhiên cứ dựa theo mình ý nghĩ, tuyển một đầu con đường tự nhận an toàn, mà trước mắt ba người này vừa vặn là bị hắn mang theo cuốn một vòng lớn, cuối cùng mới đi đến nơi đây. Mà Bạch Tiểu Thảo thì là cái sắt ngu ngơ. Nàng không biết đầu kia đường tắt gặp nguy hiểm, cho nên mới dám mang Vương Đằng từ nơi đó đi. Nếu như không phải Vương Đằng, nàng trước đó một cước kia giẫm tại tổ kiến bên trên, chắc là phải bị gặm đến chỉ còn lại xương vụn. Ba người kia phỏng chừng cũng không nghĩ ra sẽ có những người khác ôm giống nhau mục đích tới đây, chờ bọn hắn khoan thai tới chậm, kết quả đã bị Vương Đằng nhanh chân đến trước, món ăn đều lạnh. Nói tóm lại, mấy cái này trùng hợp thiếu bất luận cái gì một vòng, Vương Đằng cũng không thể thuận lợi như vậy hái được Huyền Viêm Thảo. Nhìn thấy Vương Đằng thừa nhận, cái kia ba tên thanh niên sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp trường học nhiệm vụ, không có kinh nghiệm gì, để cho an toàn, vẫn là ba người tổ đội tiếp lấy, vốn cho rằng ba người hợp lực nhất định là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc sống còn ra loại tình huống này. Nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại, trở về còn không phải bị người chê cười, mà lại nhiệm vụ thất bại chẳng những lấy không được học phần, còn phải trừ học phần, tâm tình của bọn hắn có thể tốt liền trách. Bạch Tiểu Thảo cha con lập tức cảm nhận được song phương bầu không khí ngột ngạt, trong lòng có chút lo lắng bất an, bọn hắn chính là lời ít tiền mà thôi, ai biết sẽ náo thành dạng này. Cha, ta có phải hay không gây phiền phải rồi? Bạch Tiểu Thảo sắc mặt trắng bệnh, thấp thỏm hỏi. Ai, cũng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, xem ra hai bên đều không dễ chọc, không biết chờ chút có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta. Bạch Tiểu Thảo phụ thân lo lắng thấp giọng nói. Bằng hữu. Ta nhìn ngươi cũng là học sinh trường học nào đi, ngắt lấy Huyền Viêm Thảo cũng là vì nhiệm vụ. Trong ba người trong đó một cái thanh niên đầu đinh tròn nói. Trường học nhiệm vụ cùng cảnh thự, hộ thành thự mấy cái quan phương cơ cấu phát ra bảy nhiệm vụ vẫn còn có chút không giống. Cảnh thự, hộ thành thự nhiệm vụ đồng dạng đều là thống nhất tuyên bố tại trên bình đài cả nước các lớn trường trung học nhiệm vụ. Một khi cái nào đó nhiệm vụ bị người tiếp lấy, liền sẽ tại trên dưới các đại bình đài đỡ, sẽ không tái diễn. Mà trường học nhiệm vụ thì là mỗi trường học nội bộ phát ra 7 nhiệm vụ, bình thường là đạo sư viện trưởng các lãnh đạo trường học mình không tiện đi ra ngoài, lúc này mới thông qua nhiệm vụ cơ chế ủy thác cho học sinh đi làm. Cứ như vậy, từng cái trường học khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giống nhau nhiệm vụ, tựa như Vương Đằng cùng ba cái kia thanh niên đồng dạng. Không sai. Vương Đằng nhẹ gật đầu, không muốn nói nhiều, nói ra, nếu như không có việc gì, xin nhường một chút, ta thời gian đang gấp. Hắn là thật thời gian đang gấp. Lúc đầu làm nhiệm vụ chính là vì ra trường học làm chút chuyện của chính mình, cái này đều chậm trễ hơn nửa ngày, về Đông Hải còn muốn không ít thời gian. Nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, như loại này lân cận nhiệm vụ, liền cho một ngày thời gian, mà trường học quy định 8 giờ tối liền phải về trường học, lưu cho Vương Đằng thời gian đúng là không nhiều. Chờ một chút, đồng học, cái này Huyền Viêm Thảo là trường học của chúng ta đạo sư ban bố nhiệm vụ, ngươi đều hái đi, chúng ta không có cách nào bàn giao. Thanh niên đầu đinh cho nói. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vương Đằng nhìn xem ngăn tại trước mặt mình ba người, dừng bước lại, cau mày nói, huống chi nếu như là các ngươi trước hái được Huyền Viêm Thảo, sẽ cho ta sao? Thanh niên đầu đinh tròn bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Thanh như Vương Đằng nói, nếu như bọn hắn trước hái được Huyền Viêm Thảo, khẳng định là sẽ không lấy ra. Trong nhiệm vụ thế nhưng là nói rõ, tại hái được yêu cầu số lượng điều kiện tiên quyết, hái được càng nhiều. Học phần càng cao. Đều là người luyện võ, tài nguyên khan hiếm, ai sẽ ngại học phần ít. Nóa, ba người chúng ta người, hắn liền một cái, còn sợ đoạt không được hắn. Đụng tới loại sự tình này cứng rắn liền đúng, không có biện pháp khác. Một tên thanh niên khác tính tình nóng nảy nhịn không được, trực tiếp bạo nói tục, trong tay chiến đao chỉ hướng Vương Đằng. thanh niên đầu đinh tròn cùng một tên sau cùng thấy thế, biết sự tình không cách nào tốt, cũng là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, hết sức căng thẳng. Nhưng là sau một khắc, ba người trợn trừng to mắt, như thấy quỷ giống như nhìn về phía Vương đằng sau lưng. Loại này trò vặt cũng không cần lấy ra dùng đi, các ngươi biểu lộ không đúng chỗ, diễn kỹ kém. Vương đằng im lặng nói. Đột nhiên, có bóng tối từ đỉnh đầu phía trên ném xuống. Vương đằng chậm rãi ngẩng đầu. Một đầu cự mãng từ dưới vách núi xoay quanh mà lên, thân thể giống như thùng nước thô, một đôi đồng tử dựng thẳng băng lãnh nhìn xuống đám người. Mà Vương đằng khoảng cách gần nhất, đứng núi chịu sào. Nơi này thế mà lại có nhất tinh tinh thú, mẹ nó, tự cho là thông minh. Vương đằng có chút xấu hổ. Khổng lồ như thế mãng xà, Bạch Tiểu Thảo cha con càng là lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này dọa đến sắc mặt tái nhợt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia ba tên thanh niên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lui lại. T. Cái kia cự mãng ngửa mặt lên trời rít lên, lao xuống, mục tiêu thứ nhất chính là Vương đằng. Một cỗ hung ác khí tức mang theo tanh hôi trong nháy mắt đánh tới. Chạy mau a. Bạch Tiểu Thảo lấy dũng khí, cắn răng hô to một tiếng. Vương đằng không nhúc nhích, đứng tại chỗ, nhìn qua đáp xuống cự mãng, lắc đầu thở dài. Không thể không nói, cái này cự mãng vận khí không được tốt. Nơi đây trong mấy người, trêu chọc ai cũng không đến mức lập tức mất mạng, duy chỉ có trêu chọc hắn. Hẳn phải chết. Mắt thấy cự mãng cái kia cực đại đầu rắn đến phụ cận, Vương đằng sắc mặt không có chút nào biến hóa, nguyên lực hội tụ, một quyền vung ra. Nghiêm túc một quyền. Bành. Trong chốc lát, cự mãng đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống, còn lại một nửa thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, dần dần không một tiếng động. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Đám người trợn mắt hốt mồm, mặc kệ là Bạch Tiểu Thảo cha con, vẫn là cái kia ba tên thanh niên giờ phút này đều tắt tiếng, chỉ là sững sờ nhìn xem Vương đằng cùng trên mặt đất một nửa cự mãng thi thể. Lực trùng kích quá lớn. Chỉ là một quyền, nhất tinh cấp bậc tinh thú trực tiếp ngọn cụ tỏi. Đây là cái dạng gì thực lực? Bạch Tiểu Thảo cha con nghĩ mãi mà không rõ, ba tên thanh niên cũng nhìn không thấu, nhưng bọn hắn hiện tại xem như biết, Vương đằng tuyệt không phải bọn hắn chọc nổi. Vương đằng một quyền oanh sát cự mãng, trên nắm tay thậm chí không có để lại nửa điểm vết máu, quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên thanh niên, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Ba tên thanh niên sắc mặt cứng đờ, tên kia nóng nảy thanh niên vừa rồi nói muốn cứng rắn càng là đầu đầy mồ hôi, khóe miệng xuất ra một cái nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Nuốt ngụm nước bọt nói ra, ta cảm thấy chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Chương 192, tập kích. Ba tên thanh niên giờ phút này phiền muộn vô cùng, cả người giống như là ăn như cức. Đối phương đến cùng lai lịch gì? Rõ ràng tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại mạnh cùng bật học giống như. Mà lại ngắt lấy Huyễn Viêm Thảo loại này nhiệm vụ tương đối đơn giản lại không có quá lớn khó khăn, vì quặng lông sẽ có loại này yêu nghiệt đi tiếp. Nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hiểu lầm. Vương đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, nói ra, ta làm sao nhớ kỹ, các ngươi vừa vặn giống không phải nói như vậy đi. Không không không, chúng ta chính là ý tứ này, Huyễn Viêm Thảo ngươi hái được chính là của ngươi, chúng ta làm thế kỷ mới thanh niên năm tốt đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, làm sao có thể làm ra sự tình trắng trợn cướp đoạt. Ba người liều mạng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Nói nhảm, lời này đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Người trước mắt thế nhưng là tồn tại cường hãn một quyền oanh bạo nhất tinh tinh thú, bọn hắn cũng bất quá là vừa tấn thăng nhất tinh võ giả, thật muốn cứng rắn, còn chưa đủ hắn một quyền. Vạn nhất hắn một cái không cao hứng, đem bọn hắn tất cả đều đánh chết làm sao bây giờ? Mụ mụ nói cho chúng ta biết, nên từ tâm thời điểm tuyệt đối không được do dự, muốn quả quyết. Bạch Tiểu Thảo cha con đều nhìn ốc. Ba người này vừa mới còn khí thế hùng hổ, lúc này lại sợ đến triệt để như vậy, thật là khiến người ta tầm mắt mở rộng. Các ngươi không còn ra sức thực hiện. Vương đằng nói. Câu cá chấp pháp. Nhất định là câu cá chấp pháp. Không được không được. Ba người lần nữa liều mạng lắc đầu, nội tâm kinh bỉ, mình lại không nốc, mới sẽ không mắc lửa. Vốn còn nghĩ phân ngươi các vài quọng, đã không muốn, vậy coi như xong. Vương đằng lắc đầu, tựa hồ thực vì bọn hắn tiếc hận. Ba người khỏe miệng co giật một chút, liếc nhau, cười khăn nói, ngươi nói đùa, ta ba người còn có việc, trước hết cáo tử. Nói liền cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, sợ Vương đằng đột nhiên xuất thủ, giữ bọn họ lại. Bất quá bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Bọn hắn không xuất thủ, Vương đằng mới không thèm để ý bọn hắn. Vương đằng ánh mắt chuyển hướng tử vong cự mãng. Chống không thuộc tính 5. Một hệ nguyên lực 6. Nhặt hai cái thuộc tính bọc khí, hắn lại kiểm tra một hồi cự mãng thi thể, tuyệt không phát hiện tinh hạch cùng tinh cốt. Ngược lại là cự mãng trên người lân giáp giá trị chút tiền, bị hắn lột xuống dưới, cất vào trong hành trang tùy thân. cái này cự mãng huyết nhục đối với các ngươi có không ít chỗ tốt, các ngươi nếu là không chê phiền phức, có thể chuyển xuống núi đi. Vương Đằng mình cũng lấy một chút thịt, sau đó đứng dậy đối với Bạch Tiểu Thảo cha con nói. Bạch Tiểu Thảo cha con có chút e ngại Vương Đằng, nhưng lúc này gặp hắn thế mà đem cự mãng huyết nhục phân cho bọn hắn, không khỏi đại hỉ. Cái này thật cho chúng ta. Bạch Tiểu Thảo có chút không dám tin tưởng, chần chờ nói. Các ngươi nếu là không muốn, liền lưu tại nơi này cho dã thú ăn đi. Vương Đằng không quan trọng nói. Muốn, chúng ta muốn. Bạch Tiểu Thảo liền vội vàng gật đầu, nói đùa, đây chính là tinh thú huyết nhục, đối với người bình thường đến nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chẳng những ăn đối với thân thể có chỗ tốt, coi như cầm đi bán đều có thể bán không ít tiền, làm sao có thể không muốn. Cùng lúc đó, cái kia ba tên thanh niên một khắc không dám dừng lại hơi thở, vội vàng hạ sơn. Chân núi chỗ, ba người nhìn phía sau, thấy Vương Đằng xác thực không đuổi kịp đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ha! Ha ha! Kém chút không có hủ chết ta. Thanh niên đầu đình tròn cười khan một tiếng, vỗ ngực nói. Ha 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 ha, ta kém chút dọa ra nước tiểu được không? Cái thanh niên tính khí kia nóng nảy ngượng ngùng nói. Đi nhanh đi, nơi này ta là một khắc cũng không nghĩ đợi, học phần trừ liền trừ đi, toàn bộ làm như mua cái giáo hấn, vừa tấn thăng võ giả quả thật có chút phiêu, về sau đi ra ngoài nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Tên thanh niên cuối cùng kia lòng còn sợ hãi nói. Đi đi đi. Ba người cũng không quay đầu lại rời đi. Phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thu giống như, bất quá vẫn là ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. Nói trở lại, người kia đến cùng là trường học nào? Cảm giác thật đáng sợ a. Không phải là Đông Hải Đại học. Cũng có thể là Hoàng Hải trường quân đội ra, chỉ có cái này hai chỗ trường học mới có thể xuất hiện loại tồn tại cấp bậc yêu nghiệt này đi. Năm nay cả nước thứ nhất võ đạo giải thi đấu, hắn hẳn là sẽ tham gia đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hắn là ai. Đúng a. Cho chuyện âm thanh theo ba người dần dần đi xa. Cho đến rốt cuộc nghe không được. Vương Đằng bên này xử lý tốt sự tình về sau, trở lại trong thôn, cáo biệt Bạch Tiểu Thảo cha con, ngồi lên xe taxi trở về Đông Hải. Đừng nhìn, hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Bạch Tiểu Thảo phụ thân nhìn xem bên cạnh Bạch Tiểu Thảo có chút không yên lòng, thở dài nói. Ta biết. Bạch Tiểu Thảo thất lạc nói. Vương Đằng không có lập tức trở về trường học, mà là trở về bên trong nhà một chuyến. Trong nhà lộc viên, Lý Tú Mai nhìn thấy Vương Đằng trở về. Hơi kinh ngạc mà hỏi, Nhi Tạp, ngươi làm sao trở về rồi? Chẳng lẽ là phạm vào chuyện gì, bị trường học khai trừ rồi? Vương Đằng. Hắn không nghĩ tới vừa về đến, Lý Tú Mai chẳng những không có cao hứng, ngược lại lo lắng hắn có phải hay không gây họa gì. Mẹ, ta cứ như vậy không tin ta, liền không thể nghĩ ta điểm tốt. Vương Đằng tức giận nói. Ha ha, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi trước ngồi, bồi đậu đậu chơi một hồi, đêm nay thêm đồ ăn, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon đi. Lý Tú Mai cũng biết mình suy nghĩ nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Vương Đằng lắc đầu, đi đến phòng khách, ôm lấy tiểu nhân đang xem TV hoạt hình, cười nói, Đậu Đậu, có nhớ hay không Vương Đằng ca ca của ngươi à? Có. Đậu Đậu ánh mắt không rời hoạt hình, nhìn một chút Vương Đằng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Thật ngoan. Vương Đằng điểm một cái mũi của nàng, cười nói. Hơn 6 giờ, Vương Thịnh Quốc biết được Vương Đằng trở về, vứt xuống công việc, sớm chạy về nhà ăn cơm. Trên bàn cơm, Vương Thịnh Quốc nhìn xem tràn đầy một bàn thức ăn, cười nói, nhìn một cái, ngươi vừa về đến, mẹ ngươi liền làm nhiều như vậy ăn ngon, bình thường chúng ta nhưng không có cái này đãi ngộ, đúng không, tiểu Đậu Đậu? Ừm ân. Đậu Đậu cùng Vương Thịnh Quốc bọn hắn ở chung lâu, dần dần quen thuộc, tính tình cũng liền bung ra, lúc này nàng cả trương khuôn mặt nhỏ chôn ở bát cơm bên trong, nghe được Vương Thịnh Quốc mà nói, nâng lên một khuôn mặt hoa, liều mạng gật cái đầu nhỏ. Ha ha ha. Vương Thịnh Quốc cùng Vương Đằng không khỏi cười ha ha. Cái này chú mèo ham ăn. Lý Tú Mai cũng là cười xoa xoa Đậu Đậu khuôn mặt hoa, sau đó lại cho nàng gắp mấy món ăn. Vương Đằng bên này nàng cũng không bỏ qua, đem hắn bát cơm trồng phải như ngọn núi nhỏ. Ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi, mới ra ngoài bao lâu, liền gầy nhiều như vậy. Lý Tú Mai nói. Vương Đằng im lặng, quả nhiên về nhà chính là cái quyết định sai lầm a. Ở nhà ăn cơm xong, Vương Đằng đi phòng trò thuê đại học thành. Viên kia trứng quả đến nay không có nở, Vương Đằng chuẩn bị đem nó mang về trường học đặt ở trong túc xá, miễn cho lúc nào ấp ra đến cũng không biết. Gắng sức đuổi theo, hắn rốt cục vẫn là dẫm lên 8 giờ thời gian hạn chế tiến cửa trường. Tiểu tử này, bảo vệ đại gia nhìn xem hắn chạy xa thân ảnh, cười lắc đầu. Hậu cần cao Úc. Lúc này mặc dù đã là 8 giờ, nhưng là trong đại lâu y hiển nguyên một mảnh sáng tỏ, rất nhiều học sinh ra vào trong đó, cùng ban ngày cũng không cái gì khác nhau. Vương Đằng trực tiếp đi lầu 3. Giao tiếp nhiệm vụ. Nộp lên huyện Viêm Thảo, phán định nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được học phần, Vương Đằng nhiệm vụ lần thứ nhất kết thúc mỹ mãn, ân, mặc dù có như vậy chút ít nhỏ bé ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó hắn trở lại bính khu số 1 ký túc xá. Vừa tiến đại môn, đèn cũng còn không có mở, một đạo kình phong đống nhiên đánh tới. Ai? Vương Đằng giật mình, quát lạnh nói. Đối phương thế tới cực nhanh, hắn không kịp trốn tránh, chỉ có thể một quyền ngạnh hãn đi qua. Chương 193, phải lạnh lạnh. Bành. Vương Đằng rõ ràng cảm giác nắm đấm của mình đập nện tại bên trên một tay nắm, lập tức phát ra tiếng nổ đùng đoảng, to lớn lực đạo đem hắn đẩy hướng về sau không ngừng rút lui. Ồ. Đối diện trong bóng tối người phát ra một tiếng nhẹ kêu. Vương Đằng dưới chân về sau giẫm mạnh, đem sàn nhà trực tiếp đạp tan, miễn cưỡng ngừng lại thế lui lại, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía bên trong hắc ám. Người là ai? Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, lần nữa đánh tới. Bàn tay của hắn hiện ra ánh sáng nhạt, đó là nguyên lực, nhưng lại cực kỳ cô đọng, quang mang nội liễm, không có thực lực tuyệt mạnh không làm được đến mức này. Đối phương người lời hung ác không nhiều, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, bàn tay ánh sáng nhạt màu xanh ngưng tụ thành đao hình, sắc bén dị thường. Mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một chân phảng phất đều hóa thành vũ khí tính sát thương kinh khủng, thẳng đến chỗ hiểm. Vương Đằng sắc mặt lập tức vô cùng ngưng trọng. Mờ tờ. Lao tử chọc ai gây ai rồi. Phái dạng này cường giả tới giết ta. Trong lòng mắng to, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, né tránh mấy lần cực kỳ nguy hiểm công kích, quay người. Liền chạy. Tập sát người. Bên ngoài chính là trường học, Vương Đằng tin tưởng chỉ cần hắn chạy đi hô to một tiếng, đến lúc đó trong trường cường giả nghe tiếng mà tới, mặc cho cái này tập sát người mạnh hơn, cũng phải thúc thủ chịu trói, tại chỗ bổ nhào. Ý nghĩ là cứ tốt. Làm sao hiện thực tàn khốc như vậy? Khi hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới cùng lúc, lại phát hiện một mặt tường năng lượng trong suốt ngăn trở hắn sinh lộ. Mẹ nó như thế đại thú bút, vì giết ta, cần thiết hay không? Vương Đằng trong lòng chỉ muốn chửi thề. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là đối phương sớm bày ra phủ văn trận pháp, chỉ đợi hắn trở về, bước vào ký túc xá liền sẽ khởi động, đem hắn vây chết trong đó. Vô thanh vô tức. Đợi đến trong trường cường giả phát hiện, phòng trường thi thể của hắn đều muốn lạnh. Tốt một cái bắt rùa trong hũ. Đối phương đã thiết hạ cục này, khẳng định có năm chắc ở trước khi trường học cường giả kịp phản ứng xử lý hắn. Vương Đằng cảm giác mình phải lạnh lạnh. Không phải liền là giữa trưa trang cái bước sao, ban đêm liền muốn cưỡng ép để ta bổ nhào nên, lão thiên ngươi quá ác đi. Đến cùng là ai muốn giết ta? Trần Hằng Minh, Nhậm Kình Thương. Vương Đằng trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, toàn bộ ký túc xá bị phù văn trận pháp bao phủ phong tỏa, coi như hô to cũng không hề dùng. Bên trong đem giường đều chấn sụp. Bên ngoài cũng là nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Lúc này sau lưng truyền đến cuồng mãnh kinh phong, tập sát người lại lần nữa giết tới phía sau, Vương Đằng cảm giác vị trí trái tim một trận nhói nhói, biến sắc. Cam lê. Tất. Mẹ, liều. Vương Đằng trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tật phong bộ phát động, cả người phảng phất hóa thành một trận gió biến mất tại chỗ. Ồ. Trong bóng tối thân ảnh phát ra tiếng thứ hai nhẹ kêu, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn thế công không chút nào ngừng. Đồng thời cảm giác được Vương Đằng tốc độ bạo tăng về sau, tốc độ của hắn cũng là tăng lên rất nhiều, theo đuổi không bỏ. Người này đến cùng là thực lực gì? Vương Đằng lập tức mở ra linh thị, một đoàn vô cùng quang mang chói mắt ánh vào trong mắt của hắn, kém chút không có đem hắn lóe mù. Dược hoàn! Dược hoàn! Dược hoàn! Chuyện quan trọng nói ba lần. Vương Đằng trong lòng hãi nhiên, nguyên lực quang mang khổng lồ như thế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là thực lực cỡ nào? Hắn không biết. Nhưng ngoan cố chống cự, chờ chết tuyệt không phải lựa chọn của hắn. Giờ này khắc này, hắn đã không lo được che giấu, toàn bộ thực lực triệt để bộc phát, không lùi mà tiến tới, chiến kiếm xuất hiện trong tay, vạch ra một đạo kiếm quang óng ánh. Trực tiếp dùng ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Một vàng một đỏ, hai cỗ kiếm thế xen lẫn, mãnh liệt mà ra. Oeng. Ồ. Trong tiếng nổ truyền ra tiếng thứ ba nhẹ đều. Vương Đằng không có chú ý thanh âm này, kiếm thế chém trúng đối phương đồng thời. Mượn nhờ lực trùng kích nhanh chóng đi tới bên cạnh năng lượng bức tường trong suốt. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp ở giữa, Vương Đằng vung ra mấy chục quyền, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tiềm lực bộc phát, tay số nhanh kinh người. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ, biện pháp duy nhất chỉ có đánh vỡ trận pháp chạy đi. Két. Két. Nghe được thanh âm này, Vương Đằng mừng rỡ trong lòng, tại hắn nhiều loại nguyên lực duy trì toàn lực quanh kích dưới, trong suốt bức tường rốt cục xuất hiện khe hở. Đối phương phỏng chừng không nghĩ tới Vương Đằng ẩn tàng thực lực thế mà đến tam tinh chiến binh cấp, thậm chí mấy loại nguyên lực nếu là chồng lên, chiến lực có thể so với tứ tinh chiến binh cấp. Toàn lực phía dưới, còn có thể đánh vỡ phủ văn trận pháp này. Vương Đằng đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đem nó đánh nát lúc, bức tường trong suốt trước mặt bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn một quyền đánh vào trống đi, thân thể hướng phía trước lảo đảo một chút, Vương Đằng một mặt ngộp bức. Sau lưng tiếng nổ đã biến mất, gian phòng bên trong đột nhiên chuyển đến một trận giòn vang. 3. Đèn phòng khách bị người mở ra. Đột nhiên quang minh sáng rõ, Vương Đằng hoa mắt, hắn biến sắc, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Được rồi, đừng dày vò. Đây là một cái giọng nữ lười biếng, lại làm cho Vương Đằng không dám rơi lấy nhẹ tính. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ phòng khách loạn thành một đoàn, rất nhiều nơi lọt vào phá hư, đều là cái hố cùng vết rách, vô cùng thê thảm. Mà ở trên ghế salon phòng khách, một cái tuổi trẻ nữ nhân thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi ngồi ở chỗ đó, nhiều hứng thú nhìn xem Vương Đằng. Ngươi đến cùng là ai? Vương Đằng nhìn xem nàng, cảnh giác mà hỏi. Nữ nhân mỉm cười, ngươi đoán. Vương Đằng. Thân mẹ nó ngươi đoán. Đoán cái quạng lông a, vô duyên vô cớ xông vào người khác chỗ ở, nửa câu không nói, vừa lên đến chính là sát chiêu, kém chút liền muốn mệnh hắn, bây giờ lại một bộ dáng vẻ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là muốn ồn ào loại nào a. Nha, tức giận. Nữ tử kia nhìn xem Vương Đằng như là hoa nước đồng dạng sắc mặt, phốc một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vương Đằng mặt đen lại nói. Ngươi tức giận bộ dạng còn rất có thú, tựa như một cái 3 tuổi đứa trẻ bị sắt vách đại hài tử khi dễ, hiện tại có phải là muốn trở về tìm mụ mụ? Nữ tử kia chuyển du nói. Ngươi mới 3 tuổi đứa trẻ. Ngươi mới tìm mụ mụ. Vương Đằng lông mày nhảy lên, tức gần chết. Lúc này hắn cũng rốt cục ý thức được, nữ nhân này căn bản cũng không phải là tới giết hắn. Mặc dù không biết nàng đến cùng ôm cái gì mục đích, nhưng tối thiểu hắn là an toàn. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cực lực bình phục lửa giận bị nữ nhân này kích thích, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói ta là 3 tuổi đứa trẻ, chẳng phải là thừa nhận chính ngươi chính là cái kia sắt vách đại hải tử. Vừa dứt lời, nữ tử kia bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn biến mất, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Vương Đằng, sau đó, đông, một viên bạo lật đập vào bên trên đầu hắn. Vương Đằng con ngươi co vào, căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận cái này. T. Lần này, lực đạo quả thực không nhẹ, đau hắn nhe răng trợn mắt. Là tự ngươi nói, làm gì đánh ta? Vương Đằng xoa đầu, tức giận trừng mắt nữ tử kia. Đồng thời hắn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, vô ý thức cách xa đối phương, mặc dù lấy nàng thực lực khủng bố như vậy, lui lại xa đều không có chứng gì dùng. Ta có thể nói, ngươi không thể nói. Nữ tử giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ha ha nói. Chương 194. Nữ nhân tính cách đắc liệt. Trong phòng khách, Vương Đằng cùng cô gái xa lạ ngồi đối diện nhau, trong lòng cảnh giác dị thường. Hắn đứng ngồi không yên, rất muốn nữ tử này mau mau rời đi, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không muốn làm sao sớm đi. Lúc này, bởi vì cách khá gần, Vương Đằng mới nghiêm túc dò xét nàng vài lần. Nữ tử này dung mạo quả thực khiến người kinh diễm, Vương Đằng cho đến tận này bên trong nữ tính thấy qua, không ai có thể thắng qua nàng. Lâm Sơ Hàm đều không được, mà lại khí chất của nàng cực kỳ xuất chúng. Lười biếng, cao quý, trang nhã, khí khái hào hùng, thậm chí uy nghiêm. Các loại khí chất hòa làm một thể, lại không có chút nào mâu thuẫn. Hoặc là nói, nàng bản thân liền là một cái mâu thuẫn thể. Cho nên dù cho khí chất của nàng lại mâu thuẫn, cũng sẽ không để người cảm thấy đột ngột, sẽ chỉ làm người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Đây là một cái nữ nhân đi tới chỗ nào, đều có thể trở thành tiêu điểm. Đang nghĩ ngợi, Vương Đằng đống nhiên sững sờ. Mới toàn lực công kích. Vậy mà không có thương tổn đến nữ tử này mảy may, thậm chí nàng quần áo bên trên cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phần này thực lực, thật khiến cho người ta kinh dị. Vương Đằng nhìn không thấu nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, vị đại tỷ này. Ừm, ta rất lớn sao. Nữ tử mỉm cười, ôn nhu nhìn xem hắn. Vương Đằng không khỏi liếc qua nàng cái kia bộ ngực bao la hùng vĩ, rất muốn gật đầu hô to một tiếng, đúng. Nhưng hắn biết dạng này nhất định sẽ bị đánh chết. Đồng nhiên. Vương Đằng cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ siêu siêu, ngẩng đầu đối đầu hai mắt nữ tử. Một vòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi đang nhìn nơi nào? Nữ tử mặt không biểu tình nhìn xem Vương Đằng. Không, không nhìn nơi nào. Vương Đằng toàn thân một cái giật mình, nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận con mắt của ngươi, cho ngươi một lần một cơ hội lần nữa tổ chức ngôn ngữ, có lời gì, nói đi. Nữ tử khoanh hai tay, miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon. Đôi chân dài nhẹ nhàng lắc lư, đẹp không sao tả xiết. Vương Đằng ánh mắt kém chút lại bị hấp dẫn tới. Nhưng hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, vội ho một tiếng nói, vị này tiểu. Tỷ tỷ, xin hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì? À, kỳ thật cũng không muốn làm cái gì, lão bành nói trường học chúng ta ra cái khó lường thiên tài, để ta tranh thủ thời gian trở lại nhìn một chút, cho nên ta liền nghĩ nhìn một chút cái này thiên tài đến cùng là thế nào cái chất lượng, muốn để ta như thế vô cùng lo lắng từ trên chiến trường gấp trở về. Nữ tử bình chân như vậy nói. Tin tức này lượng có chút lớn a. Mới từ trên chiến trường về tới. Nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Mà lại nàng nói tới lão Bành. Vương Đằng Trần chờ hỏi, là Bành Tổng Viện. Chứ hắn còn có thể là ai? Nữ tử chọn móng tay, thuận miệng nói. Vậy ngài là? Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có thể đem Bành Viễn Sơn gọi là lão Bành, nữ tử này địa vị khẳng định không đơn giản. Ta a. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đằng, trêu tức nói ra, ta chính là hiệu trưởng của các ngươi. Vê đút tờ ép. Vương Đằng cả người đều mở bức. Hiệu trưởng. Hắn nhìn qua nữ tử lười nhác trước mặt, nghĩ đến nát óc, đều không thể đưa nàng cùng hiệu trưởng cái này một hình tượng nhân vật liên hệ. Ngươi xác định không phải nói đùa ta. Vương Đằng hầu nghi nói. Nữ tử tuyệt không mở miệng, mà là quay đầu nhìn ra cửa. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Không sai, nàng chính là chúng ta trường học hiệu trưởng, Đạm Đại Tuyển. Tổng viện. Vương Đằng giật mình. Bành Viễn Sơn sải bước đi vào, hướng hắn nhẹ gật đầu, nhìn thấy bốn phía bừa bộn chẳng diện, không khỏi cười khổ nói, hiệu trưởng, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác khảo thí Vương Đằng thực lực sao? Không thể. Đạm Đại Tuyển không thèm để ý chút nào nói. Bành Viễn Sơn. Nhìn thấy ngay cả Bành Viễn Sơn đều tại nữ tử này trước mặt kinh ngạc, Vương Đằng buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán không ít. Nói trở lại, xem tình hình, nữ tử này vậy mà thật chính là hiệu trưởng chưa hề lộ mặt qua của trường học bọn họ. Nhưng cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng a. Nhìn thoáng qua đối diện nữ tử lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế salon, phảng phất một đầu cá ướp muối, bộ dạng này nơi nào giống như là cái hiệu trưởng a huy. Vương Đằng khỏe miệng co giật một chút, lắc đầu, thực tế không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bành Viễn Sơn bất đắc dĩ, quay đầu hướng Vương Đằng nói, ta tới chỉ là vì nói cho ngươi, nàng đúng là hiệu trưởng của trường học chúng ta, trước đó bất quá là hiệu trưởng muốn thăm dò ngươi một chút thực lực của ngươi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần cố kỵ cái gì. Vương Đằng không biết nên nói cái gì, nếu nói một điểm lo lắng cũng không có, tuyệt đối là không có khả năng. Trước đó cái kia một phen chiến đấu, thực lực của hắn xem như triệt để bại lộ tại trước mặt Đạm Đại Tuyển, dưới nguy cơ sinh tử, hắn bại lộ quá nhiều đồ vật, lúc này ở trước mặt Đạm Đại Tuyển, hắn cơ hồ đã không có bí mật có thể nói, cái này khiến Vương Đằng có chút bất an, khó mà tiêu tan. Được rồi, lão Bành, đừng lại nhảy cả ngày, ngươi không có việc gì cũng đừng ở chỗ này mù lắc lư, trường học nhiều chuyện như vậy không cần xử lý sao. Tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi, chân chu, sự tình tiểu tử này ta tiếp nhận. Đạm Đại Tuyển không kiên nhẫn khua tay nói. Bành Viễn Sơn vô tội bị ghét bỏ, trên trán một trận thình thịch, tâm tính cơ hồ muốn bạo tạc. Ngươi còn biết trường học nhiều chuyện như vậy không có xử lý. Trước đó đều làm gì đi? Làm hiệu trưởng, mỗi ngày chạy mất tăm, làm vung tay trưởng quỹ, ngươi còn không biết xấu hổ ngươi. Thật cương liệt toán khí. Vương Đằng trừng to mắt nhìn xem Bành Viễn Sơn. Quả nhiên Đạm Đại Tuyển chính là nữ nhân tính cách cực kỳ ác liệt à, ngay cả Bành Tổng Viện đều bị tức thành dạng này, đáng thương đáng thương. Cuối cùng Bành Viễn Sơn chỉ là tức giận hừ một tiếng, mang theo đầy bụng u oán, vung tay đi. Vương Đằng không khỏi liếc Đạm Đại Tuyển một chút. Ngươi nhìn ta làm gì? Đạm Đại Tuyển có chút chột dạ, ngượng ngùng nói ra, ngươi nói một chút cái này lão Bành, người cao tuổi rồi, vẫn là không nhẫn nhịn nặng như vậy, ta đây là coi trọng hắn, mới cho hắn thêm gánh, đổi thành người khác, ta còn không cho hắn phần này tín nhiệm đâu. Vậy hắn thật là phải cảm ơn ngươi nha. Vương Đằng trong lòng ha ha, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đó là đương nhiên, đây là ơn chi ngộ. Đạm Đại Tuyển không có chút nào tự mình hiểu lấy gật đầu nói. Bành viện trưởng đã đi, ngươi nếu là không có việc gì, cũng mời rời đi đi, ta còn muốn sửa sang một chút đi ngủ. Vương Đằng không muốn cùng nàng mù nói nhảm, nói sang chuyện khác. Gấp cái gì, chính sự còn chưa nói đâu. Đạm Đại Tuyển lườm hắn một cái. Vậy ngươi ngược lại là nói a, chó so sánh người một chương này đều nhanh nước xong. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Khu khu, tốt ta, để ta ngẫm lại từ chỗ nào nói lên tương đối tốt, ân. Trước tiên nói một chút thực lực của ngươi đi, tại bên trong thế hệ trẻ tuổi. Xem như siêu quần bạc tụy, tiểu tử ngươi giấu rất sâu nha, tam tinh chiến binh cấp, chiến lực có thể chạm tứ tinh, hơn nữa còn là đa hệ võ giả, để ta tính toán nhìn, băng hệ, hỏa hệ, kim hệ, phong hệ. Còn gì nữa không? Đạm Đài Tuyền bẻ ngón tay đếm, đếm tới cuối cùng, quay đầu hướng Vương Đằng hỏi. Không có. Vương Đằng mặt không biểu tình nói. Lúc trước hắn chỉ dùng cái này bốn hệ nguyên lực, liền lúc liên tiếp oanh kích bức tường trong suốt cũng còn chưa kịp vận dụng cái khác mấy hệ. Cho nên hoàn toàn không lo lắng bị Đạm Đại Tuyển nhìn ra cái gì. Bốn hệ đã đủ nhiều, lại bại lộ cái khác mấy hệ, Vương Đằng sợ Đạm Đại Tuyển sẽ nhịn không được đem hắn cầm đi cắt miếng nghiên cứu. Vậy liền tạm thời cho rằng là bốn hệ đi. Đạm Đài Tuyền ý vị thâm trường nhìn Vương Đăng một chút, nói ra, mỗi cái võ giả hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều có bí mật, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đi truy đến cùng, mà lại kỳ thật cũng không có gì, đa hệ võ giả mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn là có một ít, bốn hệ võ giả ta cũng đụng phải mấy cái, đáng tiếc đều bị ta giết, không trưởng thành, tính không được cái gì. Chương 195, bắt giữ một con sư hổ thú. Bốn hệ võ giả đều đánh giết mấy cái. Vương Đằng mi tâm cuồng loạn, tê cả da đầu, đối với vị hiệu trưởng này đại nhân nhận biết lại thêm một đầu. Không chỉ có tính cách ác liệt, còn rất hung tàn. Mẹ nó theo nàng nói như vậy, mình cũng là mặt hàng bị nàng đánh giết. Thật đáng sợ. Nhìn không được run lẩy bẩy. Vương Đằng vô ý thức lại rời một điểm, tận lực rời xa cái này nữ nhân khủng bố lại hung tàn. Ngươi thật giống như rất sợ ta. Đạm Đài Tuyền tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp trên hiện lên một vòng dáng tươi cười khiến người dùng mình, ung dung nói. Ha! Ha ha, hiệu trưởng ngài dáng người vĩ ngạn, tuyệt đại phong hoa, ta đây là... ngưỡng mộ kính sợ. Vương Đằng cười khăn nói. Mờ tờ nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử cần dạng này chịu nhục, miễn cưỡng vui cười, không đúng. Nha, không tệ, rất biết cách nói chuyện nha. Đạm Đài Tuyền ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhếch miệng lên một chút mỉm cười mê người, đống nhiên nói ra, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, quỳ xuống, dập đầu đi. Cái gì? Vương Đằng một mặt ngộp bức. Nói hảo hảo, đột nhiên muốn hắn quỳ xuống dập đầu. Chẳng lẽ là muốn hắn cầu xin tha thứ? Nữ nhân này quả nhiên hung tàn đến cực điểm. Kia rốt cuộc là quỷ hay là không quỷ? Mặc dù nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng còn không có câu nói gọi là đại trượng phu co được giãn được à? Người đọc sách chính là châu phê như vậy, đem tất cả lời nói đều nói xong, có tiến có thối, làm gì đều có lý. Chính là quỷ mà nói, tựa hồ có chút sợ a, nhưng nếu là không quỷ. Lấy nàng hung tàn, đại khái thật sẽ bị đánh chết đi. Xưng làm sao đây? Ôn lai trở, rất cấp bách. Nếu không liền quỳ một chút tính rồi. Dù sao tiết tháo loại vật này, có thuộc tính mà nói, nhặt nhặt liền trở lại. Đi. Thấy Vương Đằng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, sắc mặt biến hóa bất định, Đạm Đài Tuyển không khỏi hừ lạnh nói. Làm sao? Không nguyện ý. Ta đường đường cấp chiến tướng còn không có tư cách làm lao sư của ngươi. Cái gì? Vương Đằng lại là một ngộng. Lập tức kịp phản ứng. Cấp chiến tướng. Bái sư. Nữ nhân này mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà lại theo nàng nói, vậy mà là cấp chiến tướng võ giả. Làm chỗ dựa tuyệt đối là không có vấn đề. Nhận cái cấp chiến tướng lao sư có vẻ như cũng không phải không thể tiếp nhận. Huống chi thực lực của hắn đã bại lộ hơn phân nửa, đánh lại đánh không lại, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là đưa nàng biến thành người một nhà. Ân, lao sư cũng coi là người một nhà. Trong đầu các loại ý nghĩ truyền qua, Vương Đằng lau mồ hôi lạnh trên trán, nguyên lai ngươi nói là bái sư à, nói sớm đi, làm sao không nói sớm đâu. Nói sớm ta liền cho quỷ nha. Ngươi có chút ra a. Đạm Đài Tuyền liếc xéo lấy hắn. Không dám không dám. Vương Đằng mồ hôi lạnh trên trán lập tức lại xuống tới. Vậy ngươi đến cùng quỷ không quỷ? Đạm Đài Tuyền nói. Cái kia cái gì, hiệu trưởng ngài nhìn, hiện tại cũng thế kỷ 21 võ đạo thời đại, chúng ta cái này bái sư có phải là cũng phải rất nhanh lỗi thời. Không có uy hiếp tính mạng, Vương Đằng đầu nhất chuyển, lại không muốn quỷ. A, vậy ngươi muốn thế nào? Đạm Đài Tuyền có chút hăng hái nhìn xem hắn nói. Nếu không liền dâng cái trả, ta cho ngươi thêm làm một bữa cơm cái gì. Xem như tận đệ tử tâm ý. Vương Đằng cẩn thận nói. Đạm Đài Tuyền lắc đầu bật cười, được rồi, tiểu tử ngươi suy nghĩ gì ta còn có thể không biết, không quỳ liền không quỳ đi, hiện tại xác thực không lưu hành một bộ này. Đúng đúng. Vương Đằng cuồng gật đầu, sau đó chạy tới ngâm chén trà, bưng lên. Lão sư, ngài uống trà. Cũng không tệ lắm, ra dáng. Đạm Đài Tuyền nhẹ gật đầu, tiếp nhận nước trà, nhấp một miếng, về phân cơm, trước hết thiếu đi, yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao, chờ ngươi lúc nào có tiêu chuẩn linh chủ cấp đại sư, ta lại cân nhắc có ăn hay không. Vương Đằng. Cái này chết ngạo kiểu. Được rồi đâu, sư hổ, sư phụ. Vương Đằng gật đầu nói. Đừng lang quái. Đạm Đài Tuyền lườm hắn một cái, nói ra, nói thật, ta còn không thu qua đồ đệ, trước kia rất nhiều người khuyên ta tranh thủ thời gian thu cái đồ đệ chơi đùa, ta cảm thấy phiền phức. Một mực lấy các loại lý do từ chối. Lúc này lão bành nhiều lần thúc ta trở về, nói trường học của chúng ta ra một cái thiên tài hiếm thấy, cam đoan ta sẽ hài lòng, ta mới cố mà làm trở lại nhìn một chút. Bất quá ngươi cũng xác thực không có khiến ta thất vọng, thậm chí có chút kinh hỉ, tăng thêm tính tình cũng là hợp ta khẩu vị, cho nên ta cũng không để ý thu ngươi làm đồ. Những năm này, những cái này lão gia hỏa luôn luôn ở trước mặt ta khoe đồ đệ của bọn hắn, về sau ta cũng đến trước mặt bọn hắn khoe một khoe. tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, nếu là hại ta mất mặt, đến lúc đó.
Ha ha, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết hậu quả.
Nói cho Vương Đằng một cái ánh mắt tự hành lĩnh hội.
Vương Đằng chấn động trong lòng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cảm giác toàn thân bị tràn đầy ác ý bao quanh.
Sư hổ, ngươi nói những lao gia hỏa kia đều là ai vậy?
Đồ đệ của bọn hắn thực lực như thế nào?
Hắn cẩn thận hỏi.
Nói ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần biết bọn hắn mỗi một cái đều là cấp chiến tướng là được, về phần bọn hắn đồ đệ.
Cho ta ngẫm lại à, lợi hại nhất cái kia hẳn là cũng có lục tinh chiến binh cấp thực lực đi, bất quá khoảng cách một lần cuối cùng nhìn thấy, đã là nửa năm trước, hiện tại là thực lực gì thật đúng là khó mà nói.
Đạm Đài Tuyền bình thản nói.
Lục tinh chiến binh cấp.
Vẫn là nửa năm trước thực lực.
Vương Đằng biểu thị chỉ có thể ha ha, bái cái sư thế mà còn liên lụy ra nhiều như vậy phiền phức, cái này sư có thể không bái sao.
Hiện tại hối hận còn được hay không?
Hiện tại hối hận đã trễ.
Đạm Đài Tuyền lập tức xem thấu Vương Đằng ý nghĩ, cười tủm tỉm nói.
Vương Đằng,
làm đồ đệ của ta, khổ bức là khổ bức một chút, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu về sau không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám xuất hiện khi dễ ngươi. Lần trước Trần Hạng Minh sự tình ta nghe nói, tại trường học chúng ta mặc dù chỉ là ví dụ, nhưng là ngoại giới chuyện như vậy vẫn là không ít, hiện tại ngươi bái ta làm thầy, về sau nếu có người dám cậy ra lên mặt, ta thay ngươi đánh chết bọn hắn.
Đạm Đài Tuyền nói.
Vương Đằng con mắt lập tức sáng lên.
Nghe một chút, đây mới là tiếng người mà.
Hôn đến bây giờ, rốt cục tìm tới một tòa chỗ dựa.
Vậy ta về sau nếu là gây họa, có thể báo tên của ngươi sao?
Vương Đằng hỏi.
Ta liền biết ngươi tiểu tử này không phải an phận.
Đạm Đài Tuyền trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không quan trọng nói ra, bất quá chính hợp ý ta, có chuyện gì, cứ việc báo tên của ta. Dù sao sợ ta khẳng định không dám tới tìm ta, không sợ ta, ngươi báo tên của ta cũng vô dụng.
Vương Đằng.
Luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không ra.
Được rồi, đêm nay trước hết dạng này, trời tối ngày mai ngươi đến chỗ ở của ta tới tìm ta, làm lao sư của ngươi, làm sao cũng phải dạy ngươi ý đồ.
Đạm Đài Tuyền đứng lên, duỗi lưng một cái, vừa đi ra cửa, vừa ngáp một cái, a thật đúng là hoài niệm ta tấm giường lớn kia, khó được trở về, ta phải thật tốt ngủ một giấc.
Vương Đằng đứng dậy, đưa nàng đưa đến cổng.
Sư hổ ngài đi thong thả, sư hổ ngài cẩn thận dưới chân, sư hổ ngài trời tối phải cẩn thận.
Đông.
Một cái bạo lật rơi vào trên đầu Vương Đằng.
Hai mắt lưng tròng, lúc ngẩng đầu lên, Đạm Đài Tuyền ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy.
Chương 196, vật nhỏ này dáng dấp thật là độc đáo.
Đưa tiễn Đạm Đài Tuyền, Vương Đằng đứng tại trong phòng khách, nhìn qua một mảnh hỗn độn bốn phía, không khỏi lắc đầu.
Thật là một cái nữ nhân điên.
Thế mà trong phòng trực tiếp động thủ.
May mắn chỉ là phòng khách, nếu là toàn bộ ký túc xá đều hủy đi, hắn đêm nay ngay cả địa phương ngủ được đều không có.
Ngày mai để trường học tới sửa đi.
Vương Đằng cũng không để ý tới những này, ánh mắt chuyển hướng mấy cái thuộc tính bọt khí trôi nổi trên mặt đất.
Mấy cái này thuộc tính bọt khí chính là lúc Đạm Đài Tuyền động thủ rơi xuống.
Vừa rồi Đạm Đài Tuyền không đi, Vương Đằng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay bại lộ đồ vật đã đủ nhiều, nhặt thuộc tính bàn tay vàng cũng không thể bị nàng biết.
Đạm Đài Tuyền dù sao cũng là cấp chiến tướng võ giả, mà đối với cấp chiến tướng võ giả thủ đoạn, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ.
Mặc dù nàng phỏng trừng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến phía trên bàn tay vàng, nhưng là Vương Đằng vẫn là không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhìn ra chút dấu vết để lại.
Lúc này Đạm Đài Tuyền đã rời đi, Vương Đằng mới không có cố kỵ.
Tinh thần niệm lực đảo qua.
Nhặt.
Phong hệ nguyên lực 20.
Kim hệ nguyên lực 18.
Xấu bụng 10.
Khi thấy nội dung cái thuộc tính bọt khí cuối cùng, Vương Đằng cả người đều là mộng bức.
Xấu bụng thuộc tính.
Vậy mà lại có loại này thuộc tính.
Đạm Đài Tuyền đến cùng xấu bụng thành cái dạng gì, mới có xấu bụng thuộc tính tràn ra, mà lại.
Hệ thống ngươi thật không phải là nói đùa sao.
Nói trở lại, vừa mới chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nàng thế mà rơi xuống nhiều như vậy nguyên lực thuộc tính, quả nhiên không hổ là cấp chiến tướng võ giả sao.
Đơn lột một cấp chiến tướng võ giả khẳng định sẽ rơi xuống rất nhiều thuộc tính đi.
Đáng tiếc thực lực không đủ, sẽ chỉ bị đánh chết.
Nhắc đi nhắc lại hai lần người không biết không sợ.
Vương Đằng liền vội vàng đem cái này suy nghĩ nguy hiểm tìm đường chết ném đến lên 9 tầng mây đi.
Đúng, ta chứng quả, không biết vừa rồi đánh nhau có hay không đụng phải, ngàn vạn không có việc gì à.
Vương Đằng đột nhiên nhớ lại cái này gốc dạng, vội vàng cầm lấy ba lô đặt ở trên ghế salon, lấy ra bên trong chứng quả, cẩn thận chu đáo.
Nguy hiểm thật, may mắn không có đụng hỏng.
Vương Đằng đem chứng quả cẩn thận xem xét một lần, may mắn thở dài ra một hơi.
Sau đó hắn đi vào phòng ngủ, đem quả trứng sắp xếp cẩn thận, mở ra máy ấp trứng mang về, tiếp tục nở.
Cầm quần áo, tiến phòng tắm rửa mặt một phen.